Chương 55, Tây Du bắt đầu. Chương 55, Tây Du bắt đầu. Vật này
là ta từ một cái thần bí tiên nhân trong tay tiêu phí 10 cái thượng phẩm linh thạch mua sắm mà đến. Na Cha đúng sự thật mở miệng giảng thuật, đem chính mình gặp phải Thẩm An kinh nghiệm hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần. Nhìn mình thế tôn trên mặt trịnh trọng thân sắc, hắn biết chuyện này không qua loa được. Thu hồi chơi đùa tính tình. Cái gì? Ngươi nói là cái này quyển trục gia cửu, ngươi chỉ là hao tốn 10 cái thượng phẩm linh thạch liền mua được? Thái Ức chân nhân lập tức trừng to mắt, mặt tràn đầy khó có thể tin, không thể tin vào tai của mình, nghiêm trọng hoài nghi đồ đệ mình đang mở trò đùa. Thượng phẩm linh thạch mặc dù chân quý, nhưng đối với bọn hắn dạng này thực lực tiên nhân, tùy tiện liền có thể lấy ra rất nhiều. Nhưng mà, nắm giữ đại đạo đạo vận lưu truyền pháp bảo, đây chính là có thể làm cho thánh nhân đều đến đây tranh đoạt, làm sao lại chỉ là 10 cái thượng phẩm linh thạch liền có thể mua sắm? Sư phó là ta mua đắt. Na Cha vô ý thức mở miệng, nháy mắt 10 cái. Thái Ức chân nhân nhịn không được liếc mắt, không có trả lời Na Cha vấn đề, hai mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú trong tay hắn quyển trục gia cửu. Một hồi lâu mới thở dài. Quyển trục gia cửu phía trên đạo vận đích thật là chân thực tồn tại, nhưng tiếc là tựa hồ cũng không phải trong truyền thuyết hỗn độn linh bảo, chỉ là lây dính một tia đại đạo quy tắc mà thôi. Bất quá, dù vậy quyển trục gia cửu cũng không phải phàm vật, bình thường tiên nhân tuyệt đối không cách nào nhận được. Bây giờ 3000 đại đạo quy ẩn, chỉ có 49 tiên đạo đang vận hành, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, có rất ít người có thể tiếp xúc đến chân chính đại đạo pháp tắc. Đồ Nhi, vật này ngươi là nói là tại Trường An thành một cái mở quán bán hàng tiên nhân trong tay thu được. Thái Ức chân nhân vẫn như cũ có chút khó mà tin được. Trong tam giới có vị nào thánh nhân sẽ như vậy nhàm chán, ở nhân gian mở quán bán hàng giao hàng. Quá rõ ràng sư thúc thanh tĩnh vô vi, chắc chắn không làm được loại chuyện này, chính mình sư tôn cực kỳ chú trọng mặt mũi, càng thêm sẽ không làm chuyện như vậy. Tây Phương Nhị Thánh ngược lại là có khả năng, chỉ là hai tên giá hỏa không lợi lộc không dậy sớm, đi tới nhân gian mở quán bán hàng bán quyển trục ra cựu tựa hồ đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Huống chi, bây giờ Tây Du lượng tiếp sắp bắt đầu, hai người cần phải đang trợ giúp đạo tổ giám tra thiên đạo vận hành, không có thời gian đi tới nhân gian mới đúng. Đến nội nữ hoa nương nương, kể từ Vu Yêu lượng kiếp kết thúc về sau, nàng liền quanh năm trở tại Hoa Hoàng Cung, cho dù về sau phong thần chi chiến, cũng chỉ là vội vàng lộ một mặt. Ngày bình thường không ra khỏi cửa nhị môn không bước. Ngược lại là Thông Thiên Sư Thúc vô cùng có khả năng làm ra chuyện như vậy, Thông Thiên Sư Thúc tính cách tiêu sái tùy ý, vô câu vô thúc, lại cho rằng thiên địa vạn vật đều có cơ duyên của mình. Thế nhưng là kể từ phong thần lượng kiếp kết thúc, Thông Thiên Sư Thúc liền bị đạo tổ giam lỏng tại trong Tử Tiêu Cung, không cách nào xuất thế. Thái Ức chân nhân hơi nhíu mày, chăm chú nhìn Na Cha trong tay quyển trục gia cửu, căn cứ vào phía trên đại đạo phát tắc, ngoại trừ Na Cha bên ngoài, những người khác tựa hồ cũng không cách nào đụng vào quyển trục gia cửu. Na Cha, trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại động kim quang tu hành, vi sư phải thật tốt nghiên cứu một phen quyển trục gia cửu. Thái Ức chân nhân thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, mặc dù mở không ra quyển trục gia cửu, nhưng lại có thể tìm hiểu thêm mặt lưu truyền đạo vận. Hắn bây giờ tu vi đã đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong, nếu như có thể lĩnh ngộ được quyển trục gia cửu phía trên lưu truyền đại đạo phát tắc, liền có cơ hội thành công đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. A tốt a. Bất quá sư phó, ngươi nghiên cứu xong liền mau đem tàng bảo đồ còn cho ta, ta vẫn chờ tìm kiếm phía trên ghi lại bảo tàng đâu. Na Cha gãi gãi đầu, hắn kỳ thực muốn mau chóng cầm quyển trục gia cựu tầm bảo, hắn đã nghe Lý Thừa Càn nói qua quyển trục gia cựu kỳ thực là một tấm tàng bảo đồ. Theo phía trên chỉ dẫn, liền có thể tìm được chôn giấu tiên tàng. Mặc dù Na Cha không quan tâm cái gì tiên tàng không tiên tàng, bây giờ toàn bộ tam giới có thể làm cho hắn để ý pháp bảo, căn bản không có bao nhiêu. Nhưng nhàm chán mấy trăm năm, bây giờ có cái trò chơi tìm bảo, hắn cũng là muốn thật tốt thể nghiệm một chút. Đi đi đi. Thái Ức chân nhân miết miệng, huy động trong tay phất trần, trực tiếp đem Na Cha đưa đến ngoài động, sau đó lập tức ở động kim quang bố trí mấy đạo cấm chế, tránh người khác quấy rầy. Na Cha nhìn xem đã không cách nào tiến vào động phủ, bất đắc dĩ hừ nhẹ một tiếng, hai tay cắm vào túi quay người hướng cách đó không xa đi đến. Lý Thừa Càn lúc này đang ngồi ở động kim quang cách đó không xa, ngồi xếp bằng, hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Xem như Thái Ức chân nhân động phủ, nơi đây linh khí dư giả vô cùng, thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, Lý Thừa Càn thực lực thì càng cái trước bậc thang. Tiến bộ nhanh, cho dù là Na Cha cũng đều nhịn không được sợ hãi thán phục. Trước đây con khỉ kia đầu dùng thời gian 6 năm, đột phá đến tiên tiên cảnh giới, tiếp đó lại phục dụng Thái Thượng lão quân tiên đan cùng với Vương Mẫu nương nương bản đạo, cuối cùng thành công đạt đến Thái Ức kim tiên cảnh giới. Nguyên lai tưởng rằng con khỉ kia tốc độ tu luyện đã là tu sĩ tu luyện cực hạn, nhưng hôm nay xem ra, trước mắt nhân tộc tiểu tử thiên phú cường đại, không hề yếu tại con khỉ kia, có thể đều không dùng thời gian 1 năm, liền có thể đạt đến tiên tiên cảnh giới. Mặt trời thẳng đứng, Mên Ngông quần quần văn võ bách quan đứng tại Trường An thành bên ngoài, Lý Thế Dân người mặc hoa lệ long bào, cùng Huyền Trang đi sóng bay, ánh mắt nhìn về phía tây phương chân trời. Huyền Trang pháp sư, lần này đi Tây Du đường đi xa xôi, không cần thiết lưu luyến tha hương nơi đất khách quê người, chấm chờ ngươi sớm ngày trở về. Còn có chấm giao phó ngươi chuyện kia, nhất thiết phải hoàn thành. Lý Thế Dân từ dưới đất vê lên một nắm thổ, đặt ở Huyền Trang trong tay, có thể hay không cầu vào tay lôi âm tự đại thừa Phật pháp, hắn cũng không để ý, hắn chỉ hy vọng Huyền Trang có thể mang về nhân tộc lưu lạc nhân hoàng kinh. A Di Đà Phật, bệ hạ yên tâm, bần tăng lần này đi Tây Thiên vì chính là lấy được chân kinh, phổ độ thế nhân, tuyệt sẽ không tham luyến nước khác vinh hoa phú quý. Huyền Trang gật gật đầu, giáp bạch mã cung cung kính kính chắp tay trước ngực, hướng về phía Lý Thế Dân không người. Tốt tốt tốt, Huyền Trang pháp sư vì ta đại đường con dân không chối từ khổ cực Tây Du thỉnh kinh, chấp cùng pháp sư kết bái làm huynh đệ, hiển lộ rõ ràng pháp sư chiến công, từ đó Huyền Trang pháp sư chính là câu ngự đệ. Lý Thế Dân chậm rãi mở miệng. Ngự đệ? Đường đường hoàng đế bệ hạ, vậy mà cùng một cái hòa thượng kết bái làm huynh đệ. Sau lưng đông đảo quan viên cũng là nhịn không được trong lòng khẽ giật mình, sau đó mỗi ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Huyền Trang, có thể cùng hoàng đế bệ hạ trở thành huynh đệ, sau này chỉ cần hắn có thể lấy được chân kinh, trở lại đại đường. Đối phương địa vị đem không người có thể so sánh. Thậm chí liền ngay cả trên bầu trời Quan Âm cũng là hơi sững sờ, lập tức ánh mắt đại hỉ. Không nghĩ tới trước khi đi còn có thể có ngoại ý muốn niềm vui. Phải biết Huyền Trang cùng Đường Vương kết làm huynh đệ sau, liền có thể chia cắt đến càng nhiều nhân tộc khí vận, chuyện này đối với Tây Phương Phật môn trăm lợi mà không có một hại. Ngự đệ, xin đừng quên giao phó ngươi sự tình. Lý Thế Dân tiến đến Huyền Trang bên cạnh, vỗ bả vai của hắn một cái. Bệ hạ yên tâm, bần tăng tất nhiên sẽ đem ngài muốn kinh văn mang về. Huyền Trang trọng trọng gật đầu, hắn cũng không nghĩ đến hoàng đế sẽ cùng chính mình một cái tiểu hòa thượng kết bái. Lớn lao vinh quang. Ngụy Trinh mấy vị ngôn quan viên hơi nhíu mày, nhưng cũng không có người lúc này nhảy ra chỉ trích. Lại là Hàn Huyên phúc chốc, Lý Thế Dân mới vì Huyền Trang tiến đường, Huyền Trang sau lưng còn đi theo hai cái chọn hành lý tay sai. Huyền Trang thể sát phản tục, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không thật sự để cho đối phương một thân một mình đi tới Tây Thiên, vô luận như thế nào cũng phải điều động hai tên tùy tùng. Chỉ là khổ cái này hai tên tay sai. Trên bầu trời, Quan Âm nhìn xem chuẩn bị Tây Du Huyền Trang, hài lòng gật đầu một cái. Trung quy là muốn bắt đầu chính thức Tây Du, chính mình cũng coi như là có thể trở lại Lôi Âm tự phục mệnh. Vô ý thức liếc mắt nhìn Tây Phường cuối con đường, không có một bóng người có nhỏ, khẽ thở phào nhẹ nhõm, vị thần bí nhân kia kể từ đưa cho Huyền Trang một phần quyển gia cựu sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Để Quan Âm một mực tâm tình khẩn trương, lấy được phút chốc buông lỏng, chỉ cần Huyền Trang rời đi đại đường, liền xem như chính thức mở ra Tây Du lượng kiếp, chuyện kế tiếp liền không liên quan đến mình. Thông chi tư pháp thiên thần, Huyền Trang sắp rời đi đại đường, để hắn đi tới núi lượng giới chờ đợi. Quan Âm nhàn nhạt mở miệng. Sau lưng một cái phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa lập tức không người trả lời, hồi bẩm Bồ Tát, tư pháp thiên thần mấy ngày trước liền đã đi tới núi lượng giới, hóa thành tiểu phu bộ dáng, chỉ chờ Huyền Trang pháp sư đi qua. Làm Huyền Trang bước ra đại đường cảnh giới, Tây Du lượng kiếp đệ nhất khó khăn liền đã khai triển, thuộc về Phật môn cùng Linh Sơn đã sớm định xong kiếp nạn. Mặt trời chiều ngã về tây, Huyền Trang xoay người cưỡi lên bạch mã, cùng hai vị tay sai chính thức đạp vào Tây Thiên Tỉnh Kinh con đường. Âm thầm bảo vệ lục đinh lục giáp, tứ trị công tảo, Vũ Phương Yết Đế cùng với 18 vị hộ giáo Già Lam, tổng cộng 39 vị hộ pháp thần tiên, cũng lái áng mây tùy hành. Chương 56, Bần tăng muốn đông du chương 56, Bần tăng muốn đông du vài ngày sau. Đại đường cảnh nội, Huyền Trang ngồi ở dưới bóng cây, trong tay cầm ố vàng quyển trục gia cựu, cẩn thận phân biệt phía trên đường đi. Ban đầu ở thu được quyển trục gia cựu sau, vị kia thần tiên đã nói theo quyển trục gia cựu chỉ dẫn, có thể tìm được phổ độ chúng sinh chi pháp. Mặc dù Quan Âm đại sĩ cũng đã nói đi tới Tây Thiên Linh Sơn cầu lấy đại thừa Phật pháp cũng có thể phổ độ chúng sinh. Nhưng mà Tây Thiên đường đi quá mức xa xôi, quyển trục gia cựu chỉ dẫn bảo tàng chi địa lại tại đại đường cảnh nội. Rời đi trường ăn sau, Huyền Trang không có dựa theo kế hoạch đã định trực tiếp Tây Du, mà là theo quyển trục gia cựu chỉ dẫn đi tới Giang Nam chi địa. Pháp sư, chúng ta bây giờ đi con đường, tựa hồ không phải đi tới Tây Thiên Linh Sơn a. Hai tên tay sai ăn mặc nam tử, đem trên bả vai hành lý thả xuống. Miệng lớn thở hổn hển, nhìn về phía trước mặt hòa thượng đầu trọc. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Từ Trường An thành đến đại đường tối Tây phương điểm mấu chốt, theo lý thuyết chỉ cần 7, 8 ngày hành trình liền có thể cảm thấy, thế nhưng là bây giờ bọn hắn liền biên tái cái bóng cũng không thấy. Vẫn là xanh đúng tươi tốt rừng cây, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy người đến người đi náo nhiệt tiểu trấn. Nơi nào có nửa điểm biên tái hoang vu cảm giác. Gần tới thời gian nửa tháng, coi như bọn hắn gấp rút lên đường chậm nữa, cũng cần phải ra đại đường địa giới mới đúng, thế nhưng là bây giờ trên người bọn họ lương khô đều ăn xong, trên chân giày vải cũng đều mài hỏng. Vẫn là không đi ra đại đường cương vực. Huyền Trang gấp rút lên đường có thể cưỡi mã, không hao phí mảy may thể lực, nhưng là bọn họ hai người toàn chỉnh cũng là dùng chân đi đường, còn muốn dơ lên nặng trĩu hành lý. Hai người chỉ là thể xác phàm tục, giữ vững được nửa tháng cuối cùng không chịu nổi. Nếu như không phải bệ hạ mệnh lệnh hai người bọn họ cần đem trước mặt hòa thượng hộ tống rời đi đại đường cảnh nội, bọn hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Không chỉ là hai vị tay sai, liền âm thầm đi theo Huyền Trang sau lưng bảo vệ đông đảo thần tiên, cũng là đầy đầu sương mù. Không phải nói xong Tây Du thỉnh kinh đi, đi như thế nào phương hướng là đông nam a? Bọn hắn mới vừa rời đi Trường An thành thời điểm, còn không có như thế nào để ý, thế nhưng là theo thời gian mỗi một ngày trôi qua, bọn hắn phát hiện mình khoảng cách Lôi Âm tự khoảng cách là càng ngày càng xa. Huyền Trang căn bản liền không có hướng Tây Như Hạ Châu phương hướng hành động. Kim Thiền Tử chuyển thế thân đến tuột cùng đang làm cái gì? Hắn chẳng lẽ là dân mù đường đi, không biết Tây Phương Lôi Âm tự chỗ? Đúng à, đi thời gian nửa tháng, còn không có ra đại đường cương vực, dựa theo Quan Âm đại sĩ kế hoạch, lúc này hắn cũng đã đuổi tới Ngũ Hành Sơn mới đúng. Nhị Lang Hiển Thánh chân quân đều phái người tới thúc giục nhiều lần. Tứ Trị Công Tảo, Vũ Phương Yết Đế cùng với Lục Đinh Lục Giáp chờ thần tiên trốn ở chỗ tối, nhỏ giọng trao đổi, ai cũng không rõ Huyền Trang vì cái gì không hướng về Tây Như Hạ Châu ngồi ở vị trí đi đến, nhất định phải đường vòng hướng đông nam phương hướng. Bọn hắn từng âm thầm thi triển qua rất nhiều lần thuật pháp thủ đoạn, lặng lẽ đem tiêu ký chính xác chỉ thị con đường lấy tới Huyền Trang trước mắt. Có thể tên kia mỗi lần đều thấy một mắt trong tay ra dê địa đồ, tiếp đó quả quyết lựa chọn sai lầm con đường đi tới, khiến cho bọn hắn cũng không biết làm sao. Tứ Trị Công Tảo, phía trước lại có một đầu đối rẽ, các ngươi lần này cũng đừng làm cái gì ám chỉ gợi ý, trực tiếp chỉ rõ viết lên thông hướng Linh Sơn con đường. Ta cũng không tin, gia hỏa này vẫn sẽ chọn sai lộ. Ngũ Phương Yết Đế mặt đen lên, tiếng trầm mở miệng, nếu ngươi không đi ra đại đường cảnh nội, Quan Âm cùng Phật Tổ chỉ sợ cũng muốn trách tội mấy người bọn họ. Dưới bóng cây, Huyền Trang thu hồi trong tay quyển trục gia cửu, đem trên mặt đất hành lý nhặt lên, một lần nữa cưỡi trên bạch mã. Hai vị đại ca, phía trước cách đó không xa chính là thành Tô Châu, chúng ta tối nay tại trong thành Tô Châu qua đêm, Vân Tăng đi trước một bước, hai vị trước khi trời tối đổi tới nội thành liền tốt. Huyền Trang hướng về phía hai cái hán tử chắp tay. Hắn cũng biết chính mình dọc theo đường đi có nhiều làm phiền hai người, cho dù là chính mình mỗi ngày đều cưỡi ngựa gấp rút lên đường, cũng mệt mỏi phải không nhẹ, huống chi hai người vẫn là hai chân hành động. Đại sư dọc theo đường đi chú ý nhiều hơn an toàn, nếu là gặp phải kẻ xấu còn xin đại sư nhanh rút đi, huynh đệ chúng ta hai người còn muốn nghỉ ngơi phút chốc. Hai cái hán tử dựa vào bóng cây, trên trán chả bước lên mồ hôi. Bọn hắn thật sự là không có bao nhiêu khí lực tiếp tục gấp rút lên đường. Mặc dù không rõ ràng Huyền Trang pháp sư rõ ràng muốn Tây Du, tại sao lại quanh đi quẩn lại đi tới thành Tô Châu, nhưng việc đã đến nước này bọn hắn cũng không tốt tiếp tục nhiều lời. Ngược lại hoàng đế bệ hạ chỉ là để bọn hắn tùy hành bảo hộ mà thôi. Giá. Huyền Trang trở mình lên ngựa, vung đẩy trong tay roi ngựa, thần tuấn bạch mã lập tức hướng về dưới sơn đạo phương chạy như điên, móng ngựa từng trận, hai bên cây cối không ngừng lùi lại. Căn cứ vào tàng bảo đồ biểu hiện, tiên tàng vị trí ngay tại phía trước thành Tô Châu. Lúc này, cách đó không xa tứ trị công tào đã sớm tại lối rẽ bên trên trưng bày 10 phần bắt mắt tấm bảng gỗ, rõ ràng đánh dấu đi tới Tây Như Hạ Châu con đường phương hướng. Nhanh lên, Huyền Trang giống như một tới, chúng ta giấu trước. Hừ, lần này làm như thế bắt mắt, hắn cuối cùng sẽ không đi nhầm phương hướng đi. Sớm biết là cái dân mù đường, chúng ta hẳn là ngày đầu tiên liền đánh dấu ra phương hướng, lãng phí một cách vô ích thời gian nhiều năm như vậy. Tứ trị công tào nhìn phía xa như ẩn như hiện bạch mã, riêng phần mình chửi bậy một câu liền hóa thành một tia khói trắng, biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở tại chỗ lưu lại cao 7 thước tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ bút tẩu long xà khắc lấy hai cái mũi tên, phân biệt đánh dấu thành Tô Châu cùng Tây Như Hạ Châu. Nhưng mà, Huyền Trang thân cưỡi ngựa trắng căn bản liền không có để ý tới cản đường tấm bảng gỗ, trực tiếp giữ chặt dây cương, dùng ngựa nhảy lên, tại tứ trị công tào bọn người ngây ngốc chăm chú, nhẹ nhõm vượt qua tấm bảng gỗ, trực tiếp thẳng hướng lấy thành Tô Châu phương hướng rời đi. Cái kia, các minh đệ, tiểu tử kia giống như căn bản không thấy biển báo giao thông a. Không phải, Quan Âm đại sĩ rõ ràng để hắn đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh, hắn hướng đông tiến phát là cái ý gì? Con mẹ nó, mặc kệ, chúng ta trực tiếp đem việc này báo cáo cho Quan Âm đại sĩ a, Huyền Trang là quyết tâm không hướng Tây Du a. Nhìn xem càng lúc càng xa bạch mã, tứ trị công tào đám người sắc mặt giống như đáy nồi đồng dạng, đè nén trong lòng nghĩ muốn động thủ đem Huyền Trang hòa thượng giết chết xúc động. Dọc theo con đường này, bọn hắn nếm thử qua đủ loại thủ đoạn, có thể tên kia thật giống như quyết tâm không đi Tây Du mở dạng, vùi đầu hướng đông nam phương hướng lao nhanh. Tính toán, chúng ta vẫn là cùng đi Linh Sơn, đem việc này bẩm báo Quan Âm đại sĩ a. Một cái giả lam tôn giả thở dài, hắn nghiêm trọng hoài nghi Huyền Trang tên kia chính là đang cố ý làm khó bọn họ mấy người. Một bên khác, đại đường biên giới, núi lương giới, một cái ăn mặc tiểu phu thanh niên anh tuấn đang ngồi ở trên đường núi gập ghềnh, chống đỡ đầu buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía nơi xa. Màu đen chó nhỏ ghé vào chân hắn bên cạnh, cũng là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Chủ nhân, hòa thượng kia thế nào còn chưa tới à? Chúng ta đều ở đây rừng núi hoang vắng đợi ước chừng hơn nửa tháng, theo lý thuyết liền xem như ngồi kiệu cũng nên đến đi. Màu đen chó nhỏ miệng nói tiếng người, ngựa khí tràn đầy phàn nàn, nghĩ hắn đường đường thiên đình thôn nhật thần quân, vậy mà tại hạ giới bắt nửa tháng thọ rừng, nói ra đều mất mặt. Thanh niên anh tuấn tiểu phu lông mày cũng là hơi hơi nhíu lên, thần sắc có chút không vui. Hừ, Phật môn làm việc quả nhiên không đáng tin cậy, Khiếu Thiên ngươi đi tìm hòa thượng kia dấu vết, xem hắn đi tới nơi nào. Thanh niên tiểu phu tự nhiên là hạ phàm mà đến thiên đỉnh tư pháp thiên thần, Dương Tiễn, chỗ này mục đích đúng là vì trợ giúp Huyền Trang hoàn thành Tây Du đệ nhất khó khăn. Có ai nghĩ được, đợi chừng tiểu một tháng, căn bản không thấy hòa thượng cái bóng. Được rồi chủ nhân. Màu đen chó nhỏ đứng người lên, khịt khịt mũi. Chương 57, tiểu bạch xà cùng tiểu thí chủ. Chương 57, tiểu bạch xà cùng tiểu thí chủ thành Tô Châu. Kim Sơn tự bên ngoài, thân cưỡi ngựa trắng tuấn lãng hòa thượng đang hướng về chùa miếu lao vùn vụt tới, trung quanh rừng cây không ngừng hướng phía sau lùi lại. Cách đó không xa, con giỏ trúc thân ảnh gầy nhỏ đang tại trên núi hái thuốc, mặc may may và vá vải thô y phục, xanh sao vàng đỏ khuôn mặt vô cùng bẩn, sau lưng giỏ trúc bên trong cũng không có bao nhiêu dược liệu, ngược lại cũng là chút nhánh cây. A Di Đà Phật, thí chủ xin hỏi nơi này cách Kim Sơn tự vẫn còn rất xa. Huyền Trang chú ý tới trên sơn đạo ngồi xổm tiểu dược đồng, xuống ngựa đi ra phía trước hỏi thăm. Dược đồng ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt anh tuấn hòa thượng, hơi sững sờ. Sau đó vội vàng học những đại nhân kia bộ dáng, hướng về Huyền Trang không người hành lý, ngựa khí 10 phần thành tín mở miệng nói, hồi bẩm đại sư, nơi đây khoảng cách Kim Sơn tự chỉ có không đủ nửa canh giờ, ngài nếu là cưỡi ngựa chỉ cần 2 nén nhang thời gian liền có thể nhìn thấy chùa miếu. Tiểu Dược Đồng hướng về đường nhỏ phía trước chỉ. Hắn là trên núi phụ cận Dược Đồng, mỗi ngày đều muốn tại núi rừng bên trong hành động, rất rõ ràng tình huống chung quanh. Huyền Trang lại tuyên một tiếng Phật hiệu, hướng về phía Tiểu Dược Đồng thi lễ một cái, tiếp đó từ trong bọc hành lý lấy ra một thỏi bạc, đưa tới Tiểu Dược Đồng trong tay. Đa tạ thí chủ vì bần tăng chỉ dẫn con đường, những bạc này thí chủ lấy được. Hắn có thể nhìn ra trước mắt tiểu dược đồng, sinh hoạt cũng không như ý, rất hiển nhiên đã rất lâu chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Bằng không thì cũng không có khả năng như thế xanh sao vàng gọn. Huyền Trang trong lòng từ bi, không thể gặp tiểu A Nhi như thế đáng thương, liền thuận tay đem trong bọc hành lý ngân lượng giao cho đối phương, ngược lại lần này Tây Du, Đường Vương cho mình rất nhiều chi phí đi đường lộ phí. Trên đường đầy đủ. Hơn nữa liền xem như không có đầy đủ chi phí đi đường lộ phí, hắn cũng có thể đi tới chùa Miếu Tá Túc, hoặc trực tiếp đi tới người khác nhà hóa duyên. Không cần nhiều như vậy ngân lượng. Không nên không nên, đại sư không thể, ta chỉ là cho ngươi thuận tay chỉ đường mà thôi, sao có thể thu ngài nhiều như vậy ngân lượng. Tiểu Dược Đồng liên tục khoát tay. Cho dù đã đói bụng rất nhiều ngày, hắn cũng không dự định nhận lấy nhiều như vậy ngân lượng. Dù sao mình cái gì cũng không làm, nếu là nhận được nhiều như vậy ngân lượng, thật sự là nhận lấy thì ngại. Huyền Trang nhìn về phía Tiểu Dược Đồng ánh mắt càng thêm ôn hòa, cảm thấy tiểu A Nhi này tâm tính cũng tệ, cùng mình hồi nhỏ một dạng. Lần nữa chắp tay trước ngực, do hỏi: "A Di Đà Phật, xin hỏi tiểu thí chủ, ngươi ở chỗ này làm gì?" Cũng không có lập tức rời đi, cũng không có đem Tiểu Dược Đồng bạc trong tay thu hồi, mà là sờ lên đối phương cái đầu nhỏ, để hắn yên tâm nhận lấy ngân lượng. Tiểu Dược Đồng nghe được Huyền Trang mà nói, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng túi người xuống tử nhìn về phía cách đó không xa khối kia tảng đá lớn. Cao tăng ngài nhìn đầu kia tiểu xà giống như bị tảng đá đè lại, ngài có thể giúp đỡ đem tảng đá rời đi, đem tiểu xà cứu ra đi. Tiểu Dược Đồng chỉ vào dưới tảng đá phương, ngữ khí có chút lo lắng. Huyền Trang theo Tiểu Dược Đồng ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy một đầu màu trắng tiểu xà đang bị một khối đá to lớn đè lên, không cách nào chuyển động. Tảng đá rất rõ ràng là từ trên sườn núi lăn xuống đi, đầu kia tiểu bạch xà cũng là xui xẻo, liền trực tiếp bị đè lại cơ thể. Cũng may có khắc cục đá đệm lên, đá to lớn cũng không có trực tiếp đặt ở tiểu bạch xà trên thân, bằng không thì chỉ sợ cũng trực tiếp đem đầu kia tiểu bạch xà ép thành thịt nát. Cho dù không có hoàn toàn đem hắn ngăn chặn, nhưng tiểu bạch xà tại nhỏ hẹp trong khe hở cũng không cách nào hành động, không leo lên được, chỉ có thể cố gắng lôi néo người, muốn đem khe hở trống ra, có thể lực lượng của nó thật sự là quá yếu đất, căn bản không thể di động cự thạch một chút. Tiểu Dược Đồng vừa mới chính là chú ý tới dưới tảng đá phương đầu kia tiểu bạch xà, ở nơi đó nghĩ biện pháp chỉ nàng đi ra. A Di Đà Phật. Huyền Trang chú ý tới cự thạch cùng phía dưới tiểu bạch xà sau, không do dự lập tức bước nhanh đi đến núi đá to lớn bên cạnh quan sát. Mặc dù bản thể của hắn chính là thượng cổ tứ đại hung trùng một trong lục sĩ kim tiền đã sát hại không thiếu sinh linh, có thể kể từ năm đó bị Tây Phương Nhị Thánh độ hóa tiến vào Tây Phương giáo, hắn hung tính liền bắt đầu bị tràn đầy áp chế. Theo trở thành Phật tổ đệ từ sau, thành tâm nghiên cứu Phật pháp, bản thân hắn hung tính sớm đã bị Phật tính chế trụ. Bây giờ lại trải qua cựu thế luân hồi gột rửa, đã sớm triệt để cởi ra nguyên bản hung tính, chỉ còn lại thành tín Phật tính, có thể nói hắn là trời sinh Phật tử. Phật môn có một câu nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, kỳ thực nói chính là kim tiền tử. Hắn bây giờ là chân chính lòng từ bi, quét rác không thương tổn sâu kiến mệnh, bằng không cũng không khả năng đảm nhiệm thỉnh kinh nhiệm vụ quan trọng. Bởi vậy khi nhìn đến cực lớn dưới núi đá phương đè lên bạch xà sau, Huyền Trang trong lòng cùng Tiểu Dược Đồng một dạng, cũng nghĩ như thế nào đem hắn giải cứu ra, cũng không để ý đối phương chỉ là một đầu tiểu bạch xà. Núi đá quá lớn, bằng sức mạnh của một người ta không thể di động một chút, còn xin đại sư ra tay. Tiểu Dược Đồng bất đắc dĩ mở miệng, hắn kỳ thực đã sớm biết như thế nào đem tiểu bạch xà cứu ra, chỉ cần chính mình chống đỡ cự thạch phút chốc, tiểu bạch xà liền có thể theo biến lớn khe hở leo ra. Nhưng hắn bây giờ mới chỉ là một cái 7 tuổi tiểu hoa nhi, hình thể gầy yếu, căn bản không nhấc lên nổi cái kia một khối ước chừng hơn một thước cực lớn núi đá. Để bần tăng tới, Huyền Trang cũng không để ý đường núi nguy hiểm cùng bước bùn, trực tiếp chạy chậm đi tới núi đá bên cạnh, đầu tiên là liếc mắt nhìn phía dưới ngẩng đầu mở to tròn căng con mắt tiểu bạch xà. Sau đó hai tay đặt ở nham thạch to lớn bên trên, tích đủ hết khí lực thôi động. Huyền Trang mặc dù là một cái thành niên nam tính, có thể ngày bình thường cũng là ăn chay niệm Phật, nơi nào có khí lực gì? Mặc cho hắn lại dùng lực như thế nào, núi đá cũng chỉ là nhỏ nhẹ lung lay, phía dưới khe hở cũng không có thay đổi nhiều bao nhiêu. Đại sư kiên trì, ta tới giúp ngươi. Tiểu Dược Đồng lúc này cũng gấp vội vàng chạy đến Huyền Trang bên cạnh, gầy nhom tay nhỏ chống tại dưới tảng đá phương, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh cùng nhau dùng sức, mới đưa núi đá đẩy ra một chút. Bạch xà thừa dịp khe hở biến lớn trong nháy mắt, lập tức cố néo người hướng về bên ngoài bò. Hô nhìn xem bạch xà leo ra núi đá khe hở, Huyền Trang cùng Tiểu Dược Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, dỡ xuống khí lực, mệt thở hổng hộc. Tiểu bạch xà rời đi khe hở sau, cũng không có trực tiếp chui vào trong núi rừng, mà là leo đến Huyền Trang cùng Tiểu Dược Đồng trước người, ánh mắt như nước trong veo tràn đầy linh tính, nhìn về phía hai người. Sau đó bốn éo người hướng về tiểu mục đồng bò đi, đi tới bên chân của hắn, dùng cái đầu nhỏ cọ sát ống quần của hắn. A Di Đà Phật, bạch xà có linh, xem ra nó là đang cảm kích người đem hắn từ dưới núi đá cứu ra. Huyền Trang nhìn xem một màn này, miệng hơi cười, lại là công đức một kiện. Vẫn là đại sư xuất lực nhiều nhất, nhỏ thay bạch xà cảm ơn đại sư. Tiểu Dược Đồng cũng không có danh công, mà là đâu ra đấy thành kính hướng về Huyền Trang thi cái lễ. Tiểu thí chủ tâm tư thiện lương đơn thuần, không biết có thể nghĩ vào ta Phật môn. Bần tăng giúp đỡ đội vàng dẫn tiến. Huyền Trang nhìn xem trước mắt Tiểu Dược Đồng, càng xem càng trong lòng ưa thích, nếu như không phải hắn sẽ phải đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh, hắn đều dự định tự mình thu đối phương vì đệ tử. Tiểu Dược Đồng cũng là sức sở, không nghĩ tới trước mắt đại sư muốn dẫn tiến chính mình bái nhập Phật môn. Hắn đối với Phật môn tự nhiên hướng tới, xa xa Kim Sơn tự đây chính là chỉ có trong thành quý nhân mới có thể đi tới chỗ, chính mình nho nhỏ Dược Đồng cô nhi, chưa bao giờ nghĩ tới có thể đi vào nguy nga trang nghiêm Phật miếu. Chương 58, về lại Kim Sơn tự chương 58, về lại Kim Sơn tự A Di Đà Phật, tiểu thí chủ có thể cần cùng trong nhà phụ mẫu thuyết minh. Nếu là bái nhập khương môn, vậy thì không có vương hữu, từ đây không hỏi ông Trần tục sự, cùng trong nhà phụ mẫu cũng không có liên lụy, chỉ có thể thưởng bạn thanh đăng cổ Phật. Huyền Trang dắt bạch mã, bên cạnh đi theo có gửi thuốc dược đồng đỉnh đầu trả bàn nằm lấy một đầu dài vài thốn tiểu bạch xà. Rất là lười biếng, phú lưới, mắt to linh động con ngươi thỉnh thoảng nhìn một phía. Trong nhà của ta đã không có những thân nhân khác, phụ mẫu trước kia phía trước liền đã chết bệnh, chỉ để lại chính ta một người. Tiểu Dược Đồng lắc đầu, sau đó đưa tay sờ về phía đỉnh đầu bàn đang nằm tiểu bạch xà, tiếp tục lẩm bẩm nói: bây giờ bên cạnh ta chỉ có tiểu bạch một đầu tiểu xà, không biết đại sư có thể hay không để tiểu bạch bồi tiếp ta. Tiểu Dược Đồng ngữ khí có chút nhát gan, hắn một cái cùng khổ xuất thân hài tử, hiếm thấy nhìn thấy như thế anh tuấn bất phàm hòa thượng, tự nhiên lòng sinh e ngại. Có thể một thân một mình kiếm ăn, Tiểu Dược Đồng lớn nhỏ liền có bất phàm nhãn lực, rất rõ ràng thanh niên trước mắt hòa thượng khả năng cao là một vị quan lại quyền quý, khí độ bất phàm. Huyền Trang giọng ôn hòa, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, sờ lên tiểu dược đồng đầu. Yên tâm, ngã Phật lấy lòng dạ từ bi, ngươi tất nhiên cứu được con rắn nhỏ tính mệnh, chỉ cần tiểu xà nguyện ý lưu lại, ta Phật môn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người một đường vừa đi vừa tán gẫu, rất đi mau nửa canh giờ thời gian, đi tới Kim Sơn tự trước miếu. Núi cao nguy nga bên trên, đứng vững một chỗ trang nghiêm Phật miếu, chùa miếu trước cửa không thiếu khách hành hương, phần lớn người cũng là thần sắc trang nghiêm trang trọng. Mặc trên người mang 10 phần xem trọng, thậm chí còn có không ít người đều mang theo dạ người hầu. Rất rõ ràng cũng là một chút phi phú tức quý đại nhân vật. Nhìn thấy đám người xa xa, nguyên bản vốn đã có thể cùng Huyền Trang vừa nói vừa cười tiểu dược đồng, lần nữa trở nên khẩn trương lên, sợ hãi rụt rè trốn đến Huyền Trang sau lưng. Rụt rè nhìn cách đó không xa những người kia. Hắn một cái tiểu dược đồng, ngày bình thường sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy quý nhân, cho dù là gặp một hai cái cũng đều là tránh được xa xa. Sợ bị người quát lớn. Huyền Trang nhìn xem tiểu dược đồng thần sắc khẩn trương, cũng không có trách tội, lại một lần nữa có chút cưng chiều vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ, ôn nhu mở miệng nói, "Đừng sợ, ngươi cũng sắp trở thành Phật môn tử đệ, sau này muốn cùng sư minh sư thúc thật tốt ở chung. Yên tâm, Phật môn người đối xử mọi người chân thành, sẽ không có người làm khó dễ ngươi." Huyền Trang lôi kéo tiểu dược đồng tay, cất bước hướng về Kim Sơn tự môn đi đến, lui tới khách hành hương nguyên bản khi nhìn đến mặc vải thô áo gai tiểu dược đồng sau, thần sắc cũng là cao lại, có chút không vui. Dù sao có thể đi tới Phật miếu kính hương lễ Phật người, cái nào không phải rất có gia tư, chỉ là một cái bần gia chi tử như thế nào có tư cách cùng bọn hắn cùng nhau đi tới chùa miếu bái Phật. Nhưng mà, làm bọn hắn nhìn thấy đứng tại tiểu dược đồng bên cạnh hòa thượng đầu chọc sau đó, vừa mới còn không duyệt thần sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lần nữa khôi phục ra ngay từ đầu trang nghiêm cùng ôn hòa. Hướng về phía Huyền Trang gật đầu một cái, bị người thăm hỏi. Kể từ trước đây không lâu, hoàng đế bệ hạ lệnh khai triển thủy lục pháp hội, Phật môn hòa thượng địa vị tại đại đường liền có rõ rệt tăng lên. Đặc biệt là Kim Sơn tự, nghe nói vị kia Huyền Trang pháp sư chính là tại Kim Sơn tự xuất gia, bởi vậy phủ Tô Châu chúng quanh quan lại quyền quý đều thích đi tới Kim Sơn tự bái Phật. Nguyên bản lạnh lanh thanh thanh chùa miếu, lúc này cũng biến thành phá lệ náo nhiệt, liền đổ nát đại môn đều bị nạp lại sức một bên. Chúng quanh quan lại quyền quý cơ hồ đều cùng hòa thượng có tiếp xúc. Hòa thượng đầu chọc trước mắt, mặc dù nhìn xem trẻ tuổi, vừa vặn bên trên cả xa xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Lại tự thân khí chất cũng không giống là bình thường hòa thượng, xem xét chính là từ chùa miếu lớn bên trong đi ra Phật môn đệ tử. A Di Đà Phật, không biết chủ trì trưởng lão nhưng tại Huyền Trang mỉm cười cùng mấy người gật đầu ra hiệu, sau đó cước bộ không ngừng đi tới giữ cửa tiểu Sa Di trước người. Mỉm cười chắp tay trước ngực, do hỏi. Tiểu Sa Di cũng là vừa mới nhập môn không bao lâu tiểu hòa thượng, nhìn thấy Huyền Trang khí độ bất phàm bộ dáng, cũng là hơi kinh ngạc cùng câu nệ. Nội vàng hướng về phía đối phương đáp lễ lại. A Di Đà Phật, chủ trì phương trượng đang tại nội đường lễ Phật. Tiểu Sa Di đúng sự thật mở miệng, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Huyền Trang. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm giác thanh niên trước mắt hòa thượng, cho người ta một loại không hiểu thân thiết cảm giác, thật giống như đứng tại đối phương bên cạnh cũng rất thoải mái. Không biết ngài là. Tiểu Sa Di cũng không nhận ra Huyền Trang. Huyền Trang nhàn nhạt mỉm cười dẫn dắt tiểu dược đồng liền cất bước đi vào trong chùa miếu. Bần tăng Huyền Trang, xuất từ Kim Sơn tự. Thanh âm bình tĩnh từ trong chùa miếu truyền đến, sau một khắc vốn là còn có chút thanh âm huyền náo lập tức trở nên an tĩnh lại, sau đó thời gian qua một lát, đám người không khỏi toàn bộ đều con mắt trừng lớn. Khó có thể tin nhìn về phía Huyền Trang bóng lưng rời đi. Vừa mới đối phương nói hắn là Huyền Trang pháp sư, cái kia bị hoàng đế bệ hạ tôn làm Phật pháp đệ nhất Huyền Trang pháp sư. Đứng tại ngoài phòng đám người hai mặt nhìn nhau, hô hấp cũng là không khỏi đình trệ, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, vị kia thân thể bất phàm thanh niên hòa thượng, lại chính là gần nhất Mạc Xôn Sao Phật tử chuyển thế Huyền Trang pháp sư. Nghe nói trước đây Huyền Trang pháp sư giảng kinh thời điểm, liền trong truyền thuyết Quan Thế Âm Bồ Tát đều tự mình hạ phàm mà đến. Ta vậy mà gặp được Huyền Trang pháp sư, không hổ là bệ hạ chính miệng thừa nhận Phật pháp đệ nhất nhân, quả nhiên là khí chất bất phàm a. Huyền Trang pháp sư thật anh tuấn. Huyền Trang lôi kéo tiểu dược đồng bàn tay, còn không hướng về Đại Hùng Bảo Điện bên trong đi đến, cũng không để ý tới sau lưng đám người nghị luận. Ngược lại là tiểu dược đồng lần nữa trở nên khẩn trương lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh anh tuấn bất phàm hòa thượng. Hắn mặc dù không rõ ràng cái gì Huyền Trang pháp sư, nhưng mà nghe sau lưng những người kia nghị luận, hắn cũng biết trước mắt hòa thượng quả nhiên không đơn giản. Thân phận chỉ sợ so với mình đoán còn muốn lớn hơn rất nhiều, bằng không thì cũng không có khả năng dẫn tới những cái kia quan to hiển quý kinh ngạc. Đại sư, người rất nổi danh sao? Tiểu dược đồng nhắm mắt theo đuôi đi theo Huyền Trang sau lưng, sắp bước vào Đại Hùng Bảo Điện phía trước, rốt cục vẫn là không có thể nhịn được trong lòng rất hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Trang. Rụt rè nhỏ giọng hỏi thăm: "A Di Đà Phật, chúng ta người xuất gia, công danh lợi lộc như phụ vân, bần tăng cũng không rõ ràng chính mình danh tiếng lớn không lớn, cũng không quan tâm phạm trần hư danh." Huyền Trang sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ý lấy lè, chỉ là bình bình đạm đạm mở miệng. A tiểu dược đồng nhẹ nhàng ô một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì, tiếp tục cùng lấy Huyền Trang đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện vẫn như cũ trang nghiêm túc mục, cực lớn Phật tổ pháp tướng ngồi ngay ngắn ở trung ương. Bốn phía là La Hán cùng Quan Âm tôn giả. Một cái thân hình còn xuống lao hòa thượng quỳ gối Phật tổ pháp tướng trước người, nhắm mắt gõ trước mặt mõ, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang tố tụng kinh văn. Huyền Trang cùng tiểu dược đồng đi đến Đại Hùng Bảo Điện bên trong, cũng không có quấy rầy lao hòa thượng nhập kinh, liền yên lặng đứng ở sau lưng hắn. Huyền Trang thần sắc có chút phức tạp, nhìn mình sư phó. Trước kia hắn phiêu lưu tại Giang Hà phía trên, là trước mắt lao hòa thượng đem chính mình nhặt về, ngồi dưỡng lớn lên. Với hắn mà nói, trước mắt lao hòa thượng là sư phó cũng là phụ thần, từ đó chính mình tây du 108,000 dặm đi tới Lôi Âm tự bái kiến Phật tổ. Đường đi khổ cực, có lẽ sẽ mệnh tang trên đường. Cho dù may mắn trở về, có thể cũng là mấy năm chuyện sau đó, sư phụ mình thể cốt càng ngày càng kém, cũng không biết có thể hay không cùng mình gặp nhau nữa. Chương 59, vậy thì gọi Pháp Hải A. Chương 59, vậy thì gọi Pháp Hải A. Đi theo Huyền Trang bên cạnh Tiểu Dược Đồng lúc này ngược lại là gan lớn một chút. Dù sao mới 7 tuổi tuổi tác, chính là hoạt bát hiếu động thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, trong đôi mắt thật to tràn đầy hiếu kỳ. Nhìn qua bốn phía trang nghiêm uy nga pháp tướng, dị sắc liên tục. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy Phật môn pháp tướng, dị vãng chỉ là tại trưởng quỹ tiệm thuốc trong tiệm, nhìn thấy qua một tôn Phật Di Lặc pho tượng. Bất quá, trong lòng kinh ngạc về kinh ngạc, hắn vẫn là thành thành thật thật đứng tại Huyền Trang bên cạnh, không dám có chút động tác. Hắn đã sớm từ một chút quý nhân trong miệng biết được, tụng kinh niệm Phật thời điểm, người bên ngoài không thể quấy nhiễu, bằng không thì chính là không thành tâm, sẽ bị Phật tổ hạ xuống trừng phạt. Liên Tiểu Dược Đồng đỉnh đầu màu trắng tiêu xa, đang cảm thụ đến đại hùng bảo điện bên trong trang nghiêm túc mục sau, ánh mắt linh động tựa hồ cũng trở nên thành kính cùng nghiêm túc. Hướng về phía trước nhất Phật tổ pháp tướng, hữu mô hữu dạng bái một cái. Đại khái một khắc đồng hồ sau, ngồi xổm tại bồ đoàn bên trên lão hòa thượng mới niệm tụng xong Phật kinh, khoan thai chậm rãi đứng lên, xoay người lại. Hắn đã sớm biết có người sau lưng tới, chỉ có điều lúc đó chính mình đang tại tụng kinh niệm Phật, không thể gián đoạn cũng không thể phân tâm, bởi vậy vẫn không có quay đầu nhìn lại. Bây giờ niệm tụng xong kinh văn, hắn mới quay đầu nhìn lại, vốn cho là trong chùa miếu cái nào đó xa di tiểu hòa thượng đến đây, dù sao kể từ Huyền Trang tại đại đường trở thành Phật pháp đệ nhất nhân sau, rất nhiều thương nhân quan viên nhao nhao đi tới Kim Sơn tự, liên phủ Tô Châu quận trưởng đều từng tự mình đến đây, xem như chùa miếu chủ trì, loại thời điểm này hắn vị này chủ trì đều phải tự mình có mặt mới có thể lộ ra chú trọng. Nhưng mà, làm hắn quay đầu nhìn lại sau đó, lại là ngây ngốc đứng tại chỗ, như thế nào cũng không nghĩ đến xuất hiện tại trước mắt mình người lại là Huyền Trang. Huyền Trang? Huyền Trang là ngươi? Lão hòa thượng ngữ khí đều có chút kích động, đi lại tập tễnh hướng về Huyền Trang đi tới. Mặc dù Huyền Trang được phong làm Phật pháp đệ nhất nhân, nhưng lão hòa thượng trong lòng kỳ thực cũng không có cỡ nào vui vẻ. Hắn đã biết Quan Âm tự mình mệnh Huyền Trang đi tới Tây Thiên bái Phật thủ kinh. Đối với Phật môn bên trong người mà nói, cái này tự nhiên là vinh dự vô thượng, cho dù là đường đi vô cùng hung hiểm, vẫn như trước rất nhiều tăng lữ đều hy vọng có thể thay thế Huyền Trang. Lão hòa thượng mặc dù trong lòng cũng vì Huyền Trang mừng rỡ, nhưng càng nhiều vẫn là lo nghĩ. Dù sao lần này đi 10 vạn dặm, đường đi không biết gặp phải bao nhiêu yêu ma quỷ quái, tự nhiên không hy vọng Huyền Trang đi mạo hiểm. Chỉ là hắn cũng biết, chuyện này chính là Phật môn đã sớm lưu đồ biết tốt, hắn không cách nào thay đổi, bởi vậy mỗi ngày đều nhất thiết phải tại Phật tổ pháp tướng phía trước, vì Huyền Trang mặc niệm kinh văn cầu phúc. Có thể khiến hắn không nghĩ tới, vốn hẳn nên rời đi đại đường cảnh nội Huyền Trang, lúc này vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình. Sư phó, Huyền Trang đến đây bái biệt sư phó. Huyền Trang nhìn xem lão hòa thượng kích động vừa khẩn trương thần sắc, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tốt tốt tốt, tốt tốt tốt. Lão hòa thượng đi tới Huyền Trang trước người, giàn mua bàn tay vỗ Huyền Trang bả vai, đem tất cả lo nghĩ một lần nữa nuốt lại bên trong. Đỗ Nhi sớm ngày lấy được chân kinh, trở lại đại đường, tạ phúc đại đường mạch tính. Sư phó hai người mặc dù mới phân biệt không đủ thời gian một tháng, nhưng là giống như sinh tử cách biệt đồng dạng. Lão hòa thượng lôi kéo Huyền Trang nói rất nhiều lời nói, Huyền Trang cũng là cùng kính nghe sư phó dạy bảo. Một lát sau, lão hòa thượng cảm xúc mới khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía đi theo Huyền Trang bên cạnh Tiểu Dược Đồng, hơi nghi hoặc một chút vừa nói, Huyền Trang, vị tiểu thí chủ này là? Nhìn Tiểu Dược Đồng ăn mặc, rất rõ ràng không phải hoàng đế bệ hạ phái tới hộ vệ, nhưng lại có thể đi theo Huyền Trang đi tới trong chùa miếu, rõ ràng cùng Huyền Trang quan hệ không hề tầm thường. Sư phó, sự tình là như thế này, Huyền Trang không có giấu giếm, đem chính mình gặp phải Tiểu Dược Đồng sự tình, đầu đuôi nói cho lão hòa thượng. Lão hòa thượng đuốt ve thật dài sợi râu, lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía một bên Tiểu Dược Đồng. Không thể phủ nhận gật đầu một cái, ánh mắt thanh tịnh, khuôn mặt chính khí, đúng là một cái tâm tư đơn thuần hải tử. Huyền Trang nhìn thấy sư phụ mình gật đầu, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, sư phó, ta quan tiểu thí chủ tâm tính thiện lương, lòng dạ từ bi, không bằng đem hắn thu vào chúng ta Phật môn như thế nào? Hắn mặc dù bị hoàng đế bệ hạ phong làm đại đường Phật pháp đệ nhất nhân, phần lớn Phật môn chùa miếu cũng sẽ tôn kính chính mình, nhưng nếu để cho chùa miếu thu tăng lữ, vẫn còn cần chủ trì gật đầu mới có thể. Tiểu Dược Đồng lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hiền lành lão hòa thượng, biết mình có thể hay không lưu lại chùa miếu, liền muốn trước mắt lão hòa thượng như thế nào trả lời chắc chắn, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, mắt to tràn đầy thấp vọng. Lão hòa thượng trên khuôn mặt dán mua lộ ra nụ cười hiền lành, cười ha hả lấy tay vớt ve Tiểu Dược Đồng đầu, ngựa khí dán mua lại bình thản. Có thể bất chấp nguy hiểm, cứu một đầu bạch xà tính mệnh, hắn chính xác tâm tư thiện lương người. Tuổi con nhỏ liền có như thế tâm tính, muốn gia nhập vào ta Phật môn, lão nạp tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đã như vậy ngày mai lão nạp liền tự mình vì ngươi tiến hành quy y nghi thức. Thứ nay về sau ngươi chính là ta Phật môn người. Nếu như phàm trần bên trong còn có cái gì thế tục không có lại, ngươi có thể mượn hôm nay thời gian làm hiểu rõ. Ta cô thân một người, phụ mẫu chết sớm, không có gì thân nhân, không cần lại thế tục. Tiểu Dược Đồng lắc đầu. Nếu như không phải nói có chuyện gì phải chuẩn bị, có thể chính là muốn đi tới cha mẹ mình trước mộ phần đập một cái đầu. Đem chuyện này nói cho hai người. Hắn tin tưởng nếu như phụ mẫu dưới suối và biết, chắc chắn cũng sẽ đồng ý chính mình gia nhập vào Phật môn. Lão hòa thượng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Huyền Trang. Đã như vậy, hôm nay liền để tiểu thí chủ tại thiền viện bên trong ở lại, ngày mai tiến hành quy y nghi thức. Đúng tiểu thí chủ, lão nạp còn không rõ ràng lắm ngươi tại phàm tục tính danh, không biết có thể cáo chi lão nạp. Tiểu Dược Đồng gãi đầu một cái, nháy nháy mắt, tên của mình hắn đều nhanh quên đi, trong thôn những cái kia bút bê đều gọi hắn nhị cậu. Liên phụ mẫu khi còn tại thế, tựa hồ cũng là gọi mình nhị cậu. Cái kia, tên của ta tựa như là gọi Hứa nhị cậu, không thế nào dễ nghe. Tiểu Dược Đồng khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng nói ra tên sau đó, có chút xấu hổ không chịu nổi, hắn cũng biết cái tên này rất bất nhã. Nhưng mà trong thôn bút bê tựa hổ cũng không có gì tốt nghe tên, dùng trong thôn làng bọn họ lời mà nói, chính là tên xấu dễ nuôi. Ngược lại là Huyền Trang cùng lão hòa thượng nghe được tên sau, không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc, tên vốn là phụ mẫu cho lấy, phải chăng nêm thai cũng không đáng kể. Đã như vậy, cái tên lão nạp hôm nay liền đem pháp danh của ngươi lấy tốt ta. Lão hòa thượng suy tư phút chốc, vuốt ve mối tiêu sợi râu. Chúng ta Kim Sơn tự bây giờ đệ tử đời thứ ba pháp hiệu chính là pháp chữ, ta quan lòng ngươi tốt từ bi, rất có tuệ căn, nghĩ đến là tu Phật hạt giống tốt. Liền gọi ngươi pháp hải như thế nào? Nhìn ngươi sau này có thể cùng Huyền Trang đồng dạng, tập được Phật pháp như bực sâu, phổ độ thế nhân. Pháp hải. Pháp hải. Đa tại chủ trì ban thượng pháp hiệu. Có pháp hiệu Tiểu Dược Đồng đầu tiên là nghỉ non hai lần pháp danh của mình, sau đó con mắt càng ngày càng sáng. Chỉ cảm thấy chủ trì vì chính mình lên pháp hiệu cùng mình có lớn lao duyên phận. Vội vàng học Huyền Trang bộ dáng, chắp tay trước ngực hướng về phía lao hòa thượng không mình hành lễ. Chương 60, vì đảm bảo, Phật tổ thứ lỗi. Chương 60, vì đảm bảo, Phật tổ thứ lỗi. Ha ha, vô sự. Ngươi liền theo Huyền Trang tiến đến thiền phòng ở lại, ngày mai lại chính thức vì ngươi quy y. Lao chủ trì cười ha hả khoát khoát tay, cũng không có đặc biệt để ý cái này Tiểu Dược Đồng. Trong khoảng thời gian này kể từ Kim Sơn tự nổi danh sau đó, hấp dẫn không thiếu tăng lữ đến đây đi nhờ bà. Rất nhiều người càng đem con của mình đưa đến chùa miếu xuất ra. Bây giờ Kim Sơn tự đã sớm không phải ngay từ đầu mẹo con hai ba con. Thêm ra một cái tên là Pháp Hải đệ tử, cũng không có người để ý Huyền Trang lần nữa hướng về sư phụ mình thi lễ một cái, sau đó lôi kéo tiểu Pháp Hải rời đi Đại Hùng Bảo Điện, chiếm cứ tại Pháp Hải đỉnh đầu tiểu Bạch Xà quận mình một đoàn. Bối rối ba phủ. Vừa mới tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, tiểu Bạch Xà ánh mắt bị một tôn Bồ Tát bích họa hấp dẫn, tất cả mọi người đều không có phát hiện, một chùm kim sắc Phật quang từ bích họa bên trong bắn ra, thu hút tiểu Bạch Xà thể nội. Đương nhiên đây hết thảy, vô luận là Huyền Trang vẫn là Pháp Hải đều không rõ ràng. Hai người một đường đi đến chùa miếu hậu viện một chỗ miếu thờ, cùng tiền viện khách hành hương cường thịnh miếu thờ khác biệt, nơi đây cũng không có người nào, bất quá hương hỏa vẫn như cũ thiêu đốt lên. Quét dọn sạch sẽ, tiểu Pháp Hải mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mặt sư thúc tổ, dựa theo bối phận hắn phải gọi Huyền Trang sư thúc tổ. Sư thúc tổ, chúng ta đây là đi nơi nào? Pháp Hải nháy mắt mấy cái, nhìn xem chung quanh rất nhiều miếu thờ, khắp nơi đều là dân hương đại đỉnh, phản âm mịt mờ, mơ hồ có thể nghe được tụng kinh thanh âm. Chính giữa nhất trong miếu thờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là Phật tổ pháp tướng, chung quanh còn có không ít trận mắt kim cương, từ bi Bồ Tát miếu nhỏ. Pháp Hải ngày bình thường không ít nghe người bên ngoài đàm luận Phật môn tăng Phật, biết không ít Phật môn kim cương Bồ Tát, thế nhưng là nhìn thấy chung quanh cơ hồ bao gồm 3000 Phật môn tiên Phật miếu thờ, nhìn không được há to mồm. Nơi này rất nhiều Phật môn La Hán, tôn giả hắn đều giao không bên trên tên. Đừng nói là hắn, coi như Kim Sơn tự rất nhiều đọc hiểu cổ kim Phật kinh 3000 cuốn tăng nhân, cũng không thể hoàn toàn biết được Phật môn ngàn vạn Sa Di Bồ Tát. Huyền Trang lôi kéo Pháp Hải đi đến chính giữa nhất miếu thờ phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía trong chùa miếu cung phụng kim thân pháp tướng, nơi đây chính là Kim Sơn tự nội môn trọng điểm. Mỗi một ngày chủ trì đều sẽ tới ở đây tự mình quét dọn. Đã từng hắn niên thiếu thời điểm đi tới qua nơi đây, liền hỏi thăm qua sư phụ mình, vì cái gì những thứ này miếu thờ không cho phép ngoại nhân tới thăm viếng, tại trong sự nhận thức của hắn, Phật môn pháp tướng chính là hẳn là bị càng nhiều nhân xâm bái mới đúng. Nhưng mà hắn sư phó lại lắc đầu, nói một chút tin thành kính các loại, khi đó vẫn là mộng mộng mê mê tiểu hòa thượng Huyền Trang cũng không hề hoàn toàn lý giải. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là nơi đây chỉ có thành kính Phật môn tín đồ mới tham lộ bái. Sư thúc tổ, cái này trong chùa miếu cung phụng nhiều như vậy Bồ Tát, là hắn a? Pháp Hải hai mắt thật to, ngắm nhìn một phía, nhịn không được sợ hai thán phục, hắn chưa từng gặp qua nhiều như vậy Phật môn pho tượng. Huyền Trang đi đến Phật tổ Phật tượng phía trước, chắp tay trước ngực, mười phần thành tín mở miệng nói, A Di Đà Phật, Thế Tôn Như Lai tại thượng, tiểu tăng đoạn thời gian trước ngẫu nhiên đạt được một phần tiên tặng, tìm được sau đó, có thể phổ độ chúng sinh. Không ngờ bảo tàng chi địa lại Thế Tôn pháp tướng phía dưới. Nếu đem Thế Tôn pháp tướng là tung, mong Thế Tôn chớ nên trách tội, tiểu tăng làm ra hết thảy đều là chúng sinh. Tăng bảo đồ chỉ dẫn vị trí cuối cùng là chính là tại Như Lai pháp cùng nhau phía dưới, xem như Phật môn tử đệ Huyền Trang từ nhỏ đã tu hành Phật pháp, đối với Như Lai tự nhiên cực kỳ tôn kính. Nhưng hôm nay, vì thiên hạ thương sinh, hắn cũng chỉ có thể đại bất kính một lần. Pháp Hải nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt kim thân tượng đá, mắt to trợn thật lớn, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Huyền Trang sư thúc tổ là chuẩn bị mang theo chính mình lập bàn. Sư thúc tổ, chúng ta sẽ không thật muốn xốc Phật tổ pháp tướng a, chủ trì cùng Phật tổ sẽ không trách tội đi. Pháp Hải ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Trang, mắt to tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới chính mình bị sư thúc này tổ sẽ như thế đại nghịch bất đạo. Hắn bây giờ vừa mới gia nhập vào Phật môn, đối với Phật tổ kỳ thực không có quá nhiều kính sợ, có thể để hắn xốc nhân ra Phật tổ pháp tướng, hắn vẫn là bao nhiêu kiêng kỵ. Yên tâm, hết thảy đều vì thiên hạ chúng sinh, Phật tổ sẽ thông cảm chúng ta. Huyền Trang từ trong ngực lấy ra quyển trục gia cửu, sau đó theo trên bản đồ ký hiệu vị trí nhìn một chút, cuối cùng đi tới kim thân tượng đá phía trước. Hai tay đặt tại ngồi ngay ngắn ở đài cao Phật tượng bên trên, hai tay dùng sức thôi động, một bên Pháp Hải thấy thế trong lòng do dự sau đó, vẫn là vội vàng đi tới Huyền Trang bên cạnh, giúp hắn cùng một chỗ thôi động tượng đá. Ầm ầm. Cuối cùng kèm theo một tiếng âm thanh lớn, cao lớn kim thân tượng đá ứng thanh ngã xuống đất, bị ngã trở thành đá vụn. Lộ ra Phật tượng phía dưới bùn đất. Sư thúc tổ, phía dưới có đồ vật gì sao? Pháp Hải lúc này nhìn thấy phía dưới, lại có một cái chỉnh tề phiến đá, không có chút nào vết rạn hoặc tổn hại, một khối phiến đá bày ra tại Phật tổ pháp tướng phía dưới, lộ ra rất là không tầm thường. Hẳn là Huyền Trang cũng có chút không xác định, nhưng nếu là vị kia thần tiên nói tới, tất nhiên sẽ không lừa gạt mình. Hai người hợp lực đem đặt ở dưới hòn đá phương phiến đá rời đi, lập tức một đạo quang mang từ trong bùn đất bắn ra, tản mát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Khi thấy lam sắc quang mang lúc xuất hiện, Huyền Trang hai con ngươi lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vị kia thần tiên quả nhiên không có lừa gạt mình, vậy mà thật sự có bảo tàng, chỉ là không biết là có hay không như vị kia tiên nhân nói tới, đối với chính mình cực kỳ trọng yếu. Có, thật sự có. Sư thúc tổ ngươi mau nhìn, thật sự có bảo tàng a. Một bên Tiểu Pháp Hải càng là kích động kêu to lên tiếng, hắn ở độ tuổi này gặp sự vật mới mẻ, tự nhiên là kích động không thôi. Hắn mặc dù không rõ ràng phát ra tia sáng đồ vật đến tột cùng là cái gì, nhưng có thể làm cho chính mình sư thúc tổ tự mình đến khai quật, suy nghĩ một chút liền biết không đơn giản. Cũng không để ý trên đất bùn đất, Pháp Hải trực tiếp lấy tay đẩy ra đá vụn cùng bùn cát. Không bao lâu, một bản tản ra nhàn nhạt làm sắc quang mang sách liền xuất hiện tại hai người trước mắt, Pháp Hải trên mặt vẫn như cũ tràn đầy kinh hỉ. Huyền Trang cũng là nhìn chăm chú nhìn về phía cái kia phát ra tia sáng sách. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tích chứa đại thừa Phật pháp Phật kinh sao? Nhưng mà, còn không đợi Huyền Trang đưa tay đem trong đất Phật kinh cầm lên cẩn thận quan sát, siêu một tiếng, yên lặng nằm ở trong đất bùn màu lam sách, liền hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào Huyền Trang trong đầu, biến mất không thấy gì nữa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, Huyền Trang cùng Pháp Hải hai người cũng chưa từng ngờ tới. Sư thúc tổ ngươi không sao chứ? Pháp Hải quay đầu kinh hoàng nhìn về phía Huyền Trang, chỉ sợ vị này bình dị gần gũi tâm địa từ bi sư thúc tổ có chuyện bất chắc. Huyền Trang theo tia sáng sáp nhập vào trong đầu của hắn, sắc mặt hơi đổi một chút, trong đầu của hắn vô căn cứ nhiều hơn một đoạn ký ức. Đại bộ phận tựa hồ cũng cùng một môn phương pháp tu luyện có liên quan, nhưng còn có một phần nhỏ những thứ khác ký ức. Huyền Trang ánh mắt trở nên mê mang. Huyền Trang sư thúc tổ. Khẩn trương non nớt âm thanh từ Pháp Hải trong miệng hô lên. Huyền Trang lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía đối phương khoát tay áo. A Di Đà Phật, không. Không ngại. Chương 61, Đại Uy Thiên Long, luyện thể tam tạng. Chương 61, Đại Uy Thiên Long, luyện thể tam tạng. Huyền Trang trong đầu vô căn cứ nhiều hơn một đoạn ký ức, chủ yếu chính là ghi chép một môn trong truyền thuyết tiên gia tu luyện công pháp. Bất quá đối với hắn mà nói, Phật pháp mới là trọng yếu nhất, bởi vậy cái gọi là tu luyện công pháp đối với hắn mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Nhưng mà mặt khác một phần nhỏ ký ức, lại là để hắn có chút sững sờ xuất thần. Đoạn ký ức kia dường như là ghi chép một cái cùng hắn bộ dáng có 7 phần giống nhau người, chỉ có điều cùng mình khác biệt, trong trí nhớ người kia dường như là một vị hạ người cùng hung cực ác, sát lục vô số, cũng không tuân thủ Phật môn giới luật. Huyền Trang đang cảm thụ đến trí nhớ trong đầu sau, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào, lúc này mới ngây ngốc đứng tại chỗ rất lâu. Pháp Hải đi tới Huyền Trang trước mặt, xác định đối phương không có chuyện gì sau mới thở dài một hơi. Hai mắt thật to tràn đầy nghi hoặc, rất là hiếu kỳ cái quang đoàn kia đến tột cùng là đồ vật gì, vì sao lại tiến vào Huyền Trang sư thúc tổ trong đầu. Đương nhiên, hắn cũng biết nhưng là Huyền Trang sư thúc tổ bí mật, chính mình không nên tùy ý tìm hiểu. Đè xuống trong lòng rất hiếu kỳ. Một hồi lâu, Huyền Trang mới ánh mắt phức tạp thở ra một ngụm trọc khí, tràn đầy từ bi trong đôi mắt vậy mà thoáng qua một tia tàn khốc. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại phá lệ đột ngột. Cũng may lúc này cũng không có tiên Phật đi theo bên cạnh hắn, cũng không có phát giác được cái này một tia dị thường. A Di Đà Phật. Huyền Trang chắp tay trước ngực, hướng về phía trước mặt bức tường độ tượng đá tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Tiểu Pháp Hải. Không ngờ vị kia thần tiên nói tới bảo tàng, vậy mà thật tồn tại, đích xác đối với bần tăng cực kỳ trọng yếu. Huyền Trang thì thào nói nhỏ, đối với hắn mà nói, ghi chép tu luyện công pháp kỳ thực cũng không chân quý, ngược lại cái kia một đoạn ngắn ký ức mới đầy đủ quý giá. Từ nơi sâu xa, Huyền Trang cảm giác não hải trong trí nhớ cái kia cùng mình có 7 phần tưởng tượng nam tử, tựa hồ cùng mình có quan hệ lớn lao. Chỉ có điều một đoạn ngắn ký ức, cũng không thể để hắn nhớ tới cái gì. Tiểu Pháp Hải, chuyện hôm nay đã ngươi đã thấy, cái kia bần tăng liền đem nơi này tiên duyên cùng ngươi chia sẻ. Có lẽ từ nơi sâu xa, ngươi vốn là cùng với hữu duyên. Huyền Trang chậm rãi mở miệng, Phật môn xem trọng nhân quả, kể từ hôm nay từ trên sơn đạo gặp phải Tiểu Pháp Hải, mình cùng đối phương liền sinh ra nhân quả. Bây giờ đối phương có thể cùng chính mình cùng một chỗ thu được phần này tiên duyên, cũng là nhân quả. Tiên duyên? Pháp Hải nháy mắt mấy cái, không rõ Huyền Trang nói lời là có ý gì, hắn mặc dù so bình thường người đồng lứa muốn thành thục không thiếu, có thể trung quy cũng liền chỉ là một cái 7 tuổi tiểu a nhi, làm sao biết thần tiên, càng không rõ ràng Huyền Trang trong miệng nói tới tiên duyên là cái gì. Huyền Trang cũng không trả lời Tiểu Pháp Hải hỏi thăm, mà là đưa tay ở đối phương trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó quang mang nhàn nhạt liền tràn vào Tiểu Pháp Hải cái trán bên trong. Tiểu Pháp Hải đốn lúc ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đôi mắt thật to tràn đầy rung động, không rõ trong đầu của mình vì cái gì vô căn cứ nhiều hơn nhiều như vậy kỳ quái ký ức. Đại Uy Thiên Long pháp chú. Sư thúc tổ, đây là trong truyền thuyết tu tiên công pháp sao? Tiểu Pháp Hải một hồi lâu Tiểu Pháp Hải mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình khuôn mặt an lành anh tuấn sư thúc tổ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng với sùng bái. Chính mình vị sư thúc này tổ, chẳng lẽ là thật là trong truyền thuyết thần tiên? Chẳng thể trách có thể trở thành đại đường Phật pháp đệ nhất nhân. Huyền Trang hiền hòa gật đầu một cái, tiếp đó sờ lên Tiểu Pháp Hải đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, đích thật là một môn không tệ phương pháp tu luyện, sau này ngươi cần siêng năng tu luyện. Đúng, chuyện hôm nay không cần thiết lại nói cho người thứ ba biết được. Ở đâu, sư thúc tổ yên tâm, ta biết được. Pháp Hải nặng nề gật đầu, hắn coi như có ngốc cũng biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Sự tình hôm nay là hắn cùng với Huyền Trang sư thúc tổ bí mật, vô luận ai hỏi thăm chính mình cũng sẽ không tiết lộ nửa phần. Đối với Tiểu Pháp Hải hứng vấn, Huyền Trang ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều, kể từ trong đầu thêm ra môn công pháp này ký ức sau, hắn liền đã một cách tự nhiên hoàn toàn nắm giữ. Nước chảy thành sông, thậm chí cũng không có có thể tiến hành tu luyện, tự thân cảnh giới cũng đã bắt đầu tại liên tục tăng lên, phản phất môn công pháp này bản thân liền nên hắn tu luyện, cùng thân thể của hắn cực kỳ phù hợp. Huyền Trang không rõ ràng kết quả thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bất quá hắn cũng không có để ý, hắn bây giờ chỉ muốn lần nữa gặp phải trong truyền thuyết cái vị kia tiên nhân. Hỏi thăm đối phương liên quan tới chính mình trong đầu thêm ra những ký ức kia đoạn ngắn là cái gì, kể từ trong đầu thêm ra những ký ức kia đoạn ngắn sau, hắn liền có một loại như muốn điều tra rõ ràng xúc động. Một bên khác, Cao lão trang trước gian hàng, Thẩm An vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi ngay ngắn ở trước gian hàng, bất quá cùng mấy ngày trước đây so sánh, hắn trước gian hàng nhiều hơn không thiếu người xem náo nhiệt. Trước đây Chư Bát Giới đi tới hắn trước gian hàng gây chuyện thời điểm, thế nhưng là giống trống thua chiêng, rất nhiều người đều thấy hắn hóa thân Chư Yêu bản thể. Lúc đó tất cả mọi người bị dọa đến sợ mất mật, đều cho là Thẩm An chắc chắn là giữ nhiều lành ít. Dù sao bọn họ đều là phàm nhân, đột nhiên nhìn thấy xuất hiện một đầu dữ tận cực lớn lợn rừng tinh, tự nhiên vô cùng sợ hãi, vô ý thức cảm thấy Thẩm An tất nhiên bỏ mạng tại lợn rừng tinh trong miệng. Nhưng mà ngày thứ hai, có người cả gan xuất hiện trên đường phố, nhìn thấy Thẩm An vẫn như cũ như là thường ngày một dạng xuất hiện tại trước gian hàng sau, tất cả mọi người đều là ngốc sững sờ. Không ít người đều cảm thấy Thẩm An đã biến thành trong truyền thuyết quỷ hồn, căn bản không phải chân chính nhục thân, không có ai tin tưởng Thẩm An có thể đủ tại đầu kia giữ tận lợn rừng tinh thủ hạ mạng sống. Chỉ là làm bọn hắn nhìn thấy Thẩm An có thể đủ nên ngang hành tẩu dưới ánh mặt trời sau, liền biết chính mình trước đây ngờ tới cũng không chính xác. Thẩm An vẫn là sống sờ sờ một người. Tại bọn hắn có hạn trong nhận thức biết, quỷ vật là không thể nào hành tẩu dưới ánh mặt trời, nếu không thì sẽ hồn phi phách tán. Lúc này, trên đường phố không ít người liền hướng về phía Thẩm An bắt đầu quỳ lạy, hô to thần tiên. Một truyền mười, mười truyền trăm, theo thời gian trôi qua, Thẩm An thần tiên tên tuổi cũng coi như là chân chính chắc chắn, không ít người thậm chí đều mộ danh mà đến. Đương nhiên cũng không ít người muốn có được Thẩm An trước gian hàng quyển trục gia cứu. Như Thẩm An không có biểu hiện ra thực lực, đại gia chắc chắn cho là cái gọi là tàng bảo đồ chính là lừa gạt người giang hồ cho xiếc, nhưng làm Thẩm An trở thành đại gia trong miệng thần tiên. Trước gian hàng tấm bảng gỗ văn tự, sẽ không có người dám chất vấn. Chỉ tiếc, quyển trục gia cựu giá cả thật sự là quá cao, căn bản không phải Cao lão trang những người bình thường này có thể mua sắm, đại bộ phận coi như táng gia bại sản cũng thu thập không đủ 10 lượng hoàng kim. Chớ nói chi là Thẩm An một phần gia dê địa đồ liền muốn ngàn lượng hoàng kim giá cao. Bởi vậy, cho dù mỗi ngày vây quanh ở Thẩm An trước gian hàng nhân số không thiếu, nhưng căn bản không ai có năng lực mua sắm, phần lớn người đều biết thức nhìn náo nhiệt mà thôi. Thẩm An cũng không thèm để ý đám người vây xem, đối với hắn mà nói, vốn là cũng không có dự định tại Cao lão trang hoàn thành giao dịch. Có thể cùng Chư Bát Giới giao dịch một lần, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Đinh, chúc mừng túc chủ bán tàng bảo đồ, thành công khai quật công pháp Đại Uy Thiên Long pháp chú, lam, do đó ban thưởng túc chủ công pháp, bàn nhược vô lượng tâm kinh, tím, chương 62, Ngọc Đế mạnh đến mức nào chương 62, Ngọc Đế mạnh đến mức nào kế lý thừa cần sau, Huyền Trang càng là trước hết nhất tìm được tiên tàng người. Chỉ có điều không nghĩ tới hắn lấy được công pháp lại là Đại Uy Thiên Long chú. Thẩm An hơi sững sờ, ánh mắt trở nên hơi kinh ngạc, đặc biệt là nghe được hệ thống nhắc nhở Huyền Trang lấy được công pháp sau, biểu tình trên mặt càng là quái dị. Đại Uy Thiên Long chú không phải pháp hải công pháp tu luyện đi? Xem như nhìn qua rất nhiều quỷ xúc video có trí thanh niên, Thẩm An tự nhiên tin tưởng Đại Uy Thiên Long chú tên tuổi, danh xưng sử thượng biết đánh nhau nhất pháp hải, hàng phục thanh bạch lưỡng xà chính là dùng thủ đoạn này. Huyền Trang vậy mà đào được môn công pháp này. Trong đầu nghĩ Huyền Trang tu luyện Đại Uy Thiên Long chú dáng vẻ, Thẩm An nhịn không được dùng mình một cái, hình ảnh thật sự là quá đẹp, không dám tưởng tượng. Trong ấn tượng mềm yếu vô lực đường Huyền Trang, gặp phải yêu quái sau trực tiếp chính là một chiêu Đại Uy Thiên Long, Đại La pháp chú. Chỉ sợ Tây Du một đường yêu quái đều phải mộng. Cũng không biết Huyền Trang tư chất tu luyện như thế nào, có thể hay không nắm giữ Đại Uy Thiên Long chú, bất quá những cái kia tìm được tàng bảo đồ chôn giấu tiên duyên người, tốc độ tu luyện tựa hồ cũng không chậm. Lần trước chính mình nhìn thấy Lý Thừa Càn sau, thực lực của đối phương liền khiến người ngoài ý muốn. Không có hệ thống trợ giúp, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, liền nắm giữ tiếp cận nhân tiên tu vi. Có lẽ, tàng bảo đồ chỗ chôn giấu tiên duyên, bản thân liền là cực kỳ thích hợp tầm bảo người. Thẩm An trong lòng âm thầm nghĩ lấy, có chút hiếu kỳ Na Cha cùng Chư Bát Giới hai người tàng bảo đồ bên trong đến tuột cùng có thể đào được cái gì tiên duyên. Hai người này là mua sắm tàng bảo đồ trong mấy người, thực lực cao nhất mạnh. Theo lý thuyết, Na Cha đã lấy đi tàng bảo đồ một hồi lâu thời gian, bây giờ liền Huyền Trang đều tìm đến tàng bảo đồ bên trong ghi lại bảo tàng, Na Cha không có đạo lý không có phát hiện mới đúng. Làm sao lại chậm chạp không có động tĩnh? Thẩm An ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, suy nghĩ quanh quẩn, ánh mắt trở nên phiền muộn. Hắn một mực nguyên tắc chính là cầu phát dụng, dù sao mình thân phận đặc thù, nếu là dẫn tới người mạnh mẽ ngấp nghé, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà bây giờ chính mình hành động, cùng nguyên bản nguyên tắc càng ngày càng rời bỏ, đầu tiên là cùng Đại Đường Thái tử cùng Hoàng đế hai người sinh ra giao tế. Đặc biệt là Lý Thừa Càn bây giờ tu luyện công pháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, sau này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh bị phế thái tử sự tình. Lịch sử đã thay đổi. Đương nhiên, nếu là bình thường thế giới, chuyện này nhất định ảnh hưởng sâu xa, thậm chí có thể thay đổi Đại Đường tương lai hướng đi, mà ở Tây Du thế giới, trung quy là thần Phật chúa tể. Coi như Đại Đường tương lai xảy ra thay đổi, cũng không tính là gì chuyện lớn, cái này cũng là Thẩm An dám một mực cùng Lý Thừa Càn, thậm chí là Lý Thế Dân tiếp xúc nguyên nhân. Hai người tại Đại Đường địa vị vô cùng quan trọng, có thể phóng nhãn toàn bộ Tam Giới Bốn Châu, cũng không tính nhân vật nào, cho dù nguyên bản vận mệnh xảy ra thay đổi, cũng sẽ không gây nên bao lớn chú ý, nhưng mà phía sau người xuất hiện, lại là để Thẩm An trong lòng càng ngày càng cảm thấy kinh hãi. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha Tam Thái Tử, Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Bát Giới, Thỉnh Kinh Thiên Mệnh Người Huyền Trang Hòa Thượng. Hai vị thiên mệnh người đi lấy kinh, một vị thiên đỉnh chính thần, cái nào đặt ở tầng giới, cũng là danh khí không nhỏ đại nhân vật, cũng không biết cái này một số người tìm được tàng bảo đồ bên trong tiên duyên sau, sẽ phát sinh cái gì thay đổi. Ai hy vọng Huyền Trang đừng chia hết ý đồ xấu gì, đừng cho đẩy trời thần Phật chú ý tới ta. Thẩm An thở dài, Huyền Trang xem như thiên mệnh người đi lấy kinh, vậy khẳng định là bị Quan Âm trọng điểm chú ý, một khi xuất hiện tình huống gì, tất nhiên sẽ tra rõ. Đến lúc đó chính mình bán cho Huyền Trang tàng bảo đồ sự tình, chắc chắn là giấu không được. Đương nhiên, hắn lo lắng nhất người còn không phải Huyền Trang, ngược lại là vẫn không có động tĩnh Na Cha, đối phương cái kia vô pháp vô thiên tính cách, nếu là thật tu được cái gì ghê gớm công pháp truyền thừa, còn không phải đem thiên đình quấy đến hỗn loạn. Đến lúc đó, cho tới Ngọc Đế tức giận, thậm chí so với bị Phật Tổ để mắt tới còn kinh khủng. Thẩm An cũng không có bị phim truyền hình phiên bản Tây Du ký lừa gạt, kể từ xuyên qua đến thế giới này, hắn cũng rất tin tưởng Tây Du thế giới Ngọc Đế mạnh đến mức nào, căn bản không phải phim truyền hình biểu hiện như vậy không chịu nổi, đại náo trong thiên cung trực tiếp bị Tôn Ngộ Không đánh vào dưới đáy bàn. Phải biết Ngọc Đế thế nhưng là danh xưng Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân ngọc hoàng thượng đế chân chính bốn ngự đứng đầu, thống lĩnh 33 trọng thiên. Thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Thậm chí bây giờ tam giới mấy vị kia thánh nhân đều cần cho hắn mấy phần mặt mũi, chính là Như Lai Phật Tổ nhìn thấy hắn, cũng muốn cung cung kính kính. Trước kia đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không căn bản không có đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện, liền bị một cái nho nhỏ linh quan ngăn lại. Nếu là Ngọc Đế thật sự nghĩ quyết tâm điều tra mình, coi như nắm giữ hệ thống năng lực truyền tống, chỉ sợ cũng không chỗ ẩn trốn. Riêng lớn tiên đỉnh, thiên binh thiên tướng đông đảo, còn có thành hoàng, thổ địa, sơn thần vô số, trừ phi mình truyền tống đến tuyệt địa, hiểm địa, bằng không rất nhanh sẽ bị tuần tra thiên binh phát hiện. Rõ ràng đã rất cẩn thận, làm sao còn sẽ chọc cho bên trên phiền phức. Thẩm An lắc đầu, chính mình một cái nho nhỏ hồ điệp đi tới Tây Du thế giới, cuối cùng vẫn là cho tam giới mang đến một chút thay đổi. Vô luận là Na Cha vẫn là Huyền Trang, cũng là dân chúng tầm thường khó gặp đại nhân vật, có thể chính mình lại đều thật vừa đúng lúc gặp, chính mình cũng không có gì danh khí a, thật sự là không hiểu rõ, hai người tại sao lại xuất hiện ở trước gian hàng? Chẳng lẽ chính mình thực sự là cái gì khí vận chi tử? Thẩm An thật sâu thở dài, bây giờ chỉ có thể tại không có bị phát hiện phía trước, tận lực để thăng thực lực bản thân, để cầu tương lai có thể tự vệ. Kể từ cùng Na Cha, Huyền Trang tiếp xúc sau, hắn đã rất rõ ràng chính mình bại lộ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tính toán, hay là trước xem hệ thống khen thưởng bản nhược vô lượng tâm kinh. Thẩm An tâm niệm khẽ động, một cỗ ký ức tràn vào trong đầu, có liên quan bản nhược vô lượng tâm kinh phản văn, tựa như trống rông xuất hiện. Trong mấy mắt, Thẩm An cả người bị Phật quang chiếu rọi, trên thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt, từ xa nhìn lại giống như là một tôn ngồi xếp bằng cổ Phật. Nếu là có người lúc này tới gần, mơ hồ liền có thể nghe được có kỳ diệu phản âm truyền vào trong tai. Chỉ là bởi vì có hệ thống che giấu duyên cớ, chung quanh người đi đường cũng không có phát hiện Thẩm An chỗ khác thường, tự nhiên cũng không có ai sẽ chủ động tới gần Thẩm An thân bên cạnh. Dù sao Cao lão Trang Bách Tính đã đem Thẩm An trở thành chân chính thần tiên tham viếng, trong lòng kính sợ không thôi, tới gần quầy hàng đều cần cực đại giúp khí, chớ nói chi là tới gần đến Thẩm An trước người. Rất nhanh, kim sắc quang mang chậm rãi tiêu tan. Thẩm An hai mắt mở ra, chỗ mi tâm một cái kim sắc đường vân liên hoa ấn ký xuất hiện, lại rất nhanh biến mất. Bàn nhược vô lượng tâm kinh Phật môn vô thượng diệu pháp một trong, tu luyện tới cảnh giới chí cao, chỉ cần nhất niệm liền có thể độ hóa chúng sinh. Cái gọi là độ hóa, cũng không phải là Phật môn thường nói phổ độ. Hai người có bản chất khác nhau. Phổ độ càng giống là đơn giản khuyên người hướng thiện, mà độ hóa chính là một loại cực kỳ bá đạo kinh khủng thủ đoạn, có thể trực tiếp điều khiển đối phương ý chí. Tiếp dẫn trước kia chính là bằng vào cường hành độ hóa chi lực, cưỡng ép bắt đi đoạn, xiển hai giáo đông đạo đệ tử, liền thánh nhân phía dưới người thứ nhất Khổng Tuyên, đều bị sự mạnh mẽ độ hóa đến Tây Phương Phật giáo. Theo một ý nghĩa nào đó độ hóa chi lực, cùng Thiên Đình Phong Thần bảng năng lực tương tự, thậm chí càng kinh khủng. Chương 63, Đảo ngược thiên cương chương 63, Đảo ngược thiên cương kinh khủng độ hóa pháp tắc. Chẳng thể trách bây giờ Phật môn thế lớn, thậm chí cũng dám cùng đạo môn bắt tay, tiếp dẫn thánh nhân nếu là thật sự đem độ hóa pháp tắc tu luyện tới cực hạn, cho dù thánh nhân cũng đều có thể độ hóa. Thẩm An tự lẩm bẩm, khuyên người hướng thiện Phật môn so với mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Bị độ hóa sau đó bất luận cái gì sinh linh, mặt ngoài là nhìn không ra mảy may dị thường, vô luận là ký ức vẫn là hành vi cũng sẽ không bị sửa đổi. Duy chỉ có biến hóa chỉ có một điểm, bọn hắn sẽ không điều kiện tin phục người nào đó, vô cùng thuần túy tin phục, liền tâm tư phản kháng cũng sẽ không sinh ra. Sau này vẫn là phải cách này chút đầu trọc hòa thượng xa một chút. Thẩm An trong lòng gõ vang cảnh báo, so trở thành khôi lỗi chuyện càng đáng sợ, chính là rõ ràng đã trở thành người khác khôi lỗi cũng không tự hiểu. Một bên khác, Đại Lôi Âm tự ngồi ngay ngắn ở thủ vị thế Tôn Như Lai, lông mày đống nhiên cao lại. Nguyên bản từ bi mặt mũi bên trong, hiếm thấy thoáng qua một tia vẻ giận, mở to mắt nhìn về phía Đông Thổ Đại Đường chỗ Nam Chiêm Bộ Châu. Nguyên bản đang tại tụng kinh niệm Phật Đông Đạo Bồ Tát cùng La Hán, cảm nhận được Phật Tổ biến hóa, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Thế Tôn. Đều có thể cảm thấy Phật Tổ tựa hồ đang tức giận. Chỉ là đại gia không rõ ràng, Thế Tôn Như Lai tại sao lại đột nhiên tức giận? A Di Đà Phật, Thế Tôn chuyện gì xảy ra? Quan Âm nghi ngờ nhìn về phía Như Lai, hắn cũng không nghĩ ra bây giờ tam giới có thể có chuyện gì để Như Lai tức giận như vậy. Tây Thiên Thỉnh Kinh đang tiến hành, Phật môn sắp đại hưng, hết thảy đều hướng về phương hướng tốt phát triển. Như Lai Phật Tổ tại sao lại đột nhiên tức giận? Chẳng lẽ Thiên Đình bên kia lại náo động lên ý đồ xấu gì? Quan Âm trong lòng ngờ tới. Thiên Đình, Phật môn, đạo môn vẫn luôn là lẫn nhau ngăn được quan hệ, bây giờ Phật môn sắp đại hưng, Thiên Đình cùng đạo môn tất nhiên sẽ có hành động. Chỉ là bất quá đạo môn thế lớn, Phật môn cùng Thiên Đình là lựa chọn liên thủ. Chẳng lẽ là Ngọc Đế đột nhiên trở mặt? Còn lại La Hán cùng Tôn giả trong lòng cũng là cũng giống như thế ngờ tới, làm chú ý tới Thế Tôn nhìn về phía Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng sau, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là Thiên Đình đang gây sự tình. dù sao Nam Chiêm Bộ Châu vẫn luôn là thiên đình tài quản. Vô sự, chẳng qua là ta tại Nam Chiêm Bộ Châu một tòa Phật tượng bị người phá hủy mà thôi. Phật tổ ngữ khí bình thản, nhưng người có ai đều có thể nghe được trong giọng nói ẩn chứa tức giận. Phật tượng bị đẩy ngã cũng không phải một chuyện nhỏ. Đây trời thần Phật là thông qua pháp tướng pho tượng ở nhân gian hưởng thụ cung phụng hương hỏa, hương hỏa càng là thịnh vượng, tiên Phật thần lực chính là càng cường đại. Nếu là bị người phá hủy pho tượng, chẳng những hưởng thụ cung phụng hương hỏa đều biến mất hết không nói, tự thân thần hồn còn có thể chịu ảnh hưởng. Nhẹ thì ảnh hưởng tâm cảnh, nặng thì tu vi lùi lại. Nghe vậy, Quan Âm bọn người là cả kinh, không khỏi trừng to mắt nhìn về phía ngồi ở chủ vị Như Lai. Kể từ năm đó Ngụy Tấn diệt Phật sau đó, bọn hắn tại Nam Chiêm Bộ Châu Phật tượng liền thiếu đi có bị người phá hư. Vì cái gì hôm nay Phật tổ pháp tướng có thể được người lập? Chẳng lẽ Nam Chiêm Bộ Châu lại dự định diệt Phật hành động? Đã có không ít La Hán, tôn giả ngồi không yên, bọn hắn hận không thể lập tức bay đến Nam Chiêm Bộ Châu đi điều tra đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Quan Âm cũng là chân mày cau lại, khó có thể tin. Không có khả năng à, Đại Đường vừa mới hoàn thành Thủy Lục Pháp Hội, Phật môn tại Đại Đường chính là thời điểm hưng thịnh, tại sao có thể có người dám đập hủy Phật tượng? Không biết Thế Tôn nhưng biết, là ai đập hủy Phật tượng? Lại là vì cái gì đập hủy Phật tượng? Phật tổ lông mày cũng là ổ trục chữ xuyên, trong mắt tựa hồ cũng rất là không hiểu, ngón tay đang yên lặng bấm niệm pháp quyết, tiến hành thôi diễn. Hắn đương nhiên biết là ai đập hủy Phật tượng, nhưng chính là biết là ai đập hủy Phật tượng, hắn mới có thể như thế kinh nghi không hiểu. Nhìn thấy Phật tổ không nói, chỉ là một vị thôi diễn, còn lại thần Phật ánh mắt đều trở nên càng ngày càng nghi hoặc. Người nào có thể làm cho Phật tổ đều kinh ngạc như vậy? Các ngươi nói là ai dám đập Phật tổ Phật tượng? Cả gan làm loạn. Hừ, những cái kia nhân tộc trong lòng không kính sợ thần minh, liền nên hạ xuống thần phạt. Có thể nhớ kỹ có cái thành nhỏ chi chủ chỉ đổ ngọc đế bản, liền bị trừng phạt mấy năm chưa từng trời mưa. Phía dưới, rất nhiều thần Phật đều trố mắt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận đứng lên, Quan Âm nhưng là đang yên lặng thôi diễn, nhưng lại không cách nào thôi diễn đến một tơ một hào. Đồng nhiên, một màn ánh sáng xuất hiện tại Lôi Âm tự đại điện bên trong. Đồng nhiên xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái hòa thượng lật đổ Phật tổ pháp tướng một màn. Khi thấy trong màn sáng thanh niên hòa thượng, vừa mới còn tại khe khẽ bàn luận trong đại điện, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, từng cái thần Phật đều trừng to mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm thanh niên hòa thượng khuôn mặt. Ánh mắt kia giống như là giữa ban ngày gặp được quỷ. Cái gì? Làm sao có thể? Huyền Trang, nói đùa sao? Thế nào lại là hắn? Không có khả năng a, làm sao có thể? Lại là Huyền Trang đẩy ngã Phật tổ pháp tướng. Cái này, làm sao lại như thế? Một hồi lâu, mới có thần Phật hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức, riêng lớn Lôi Âm tự bên trong tràn đầy nguyên náo thanh âm. Liên Quan Âm đều kém chút không có cầm chắc trong tay ngọc tịch bình, không dám tin vào hai mắt của mình. Huyền Trang, thế nào lại là Huyền Trang? Hắn không phải cũng đã rời đi Đại Đường cảnh nội, đặt vào Tây Thiên Thỉnh Kinh con đường, tại sao lại xuất hiện tại Đại Đường cảnh nội? Trà đẩy ngã Phật tổ pháp tướng pho tượng. Quan Âm tôn giả, chuyện này ngươi nhưng có thấy thế nào? Huyền Trang không phải đã đặt vào Thỉnh Kinh chi lộ, vì cái gì còn có thể dừng lại ở Đại Đường cảnh nội? Phật tổ âm thanh trầm thấp, ánh mắt nhìn xuống phía dưới Quan Âm, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo tức giận. Quan Âm nuốt một ngụm nước bọt, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Phật tổ nghi hoặc, hắn cũng nghi hoặc à, chính mình rõ ràng cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, làm sao lại như thế? Ai có thể nói cho nàng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhiều chưa từng cảm nhận được tâm tình khẩn trương Quan Âm, lúc này trên trán đã bốc lên mồ hôi, đầu óc trống rỗng, không dám mở mắt ra, hy vọng hết thảy đều là ảo giác. Báo, tứ trị công tảo cầu kiến Quan Âm tôn giả. Đương nhiên, Lôi Âm tự bên ngoài canh chừng bát bộ thiên long, cung kính đi vào trong đại điện. Vừa mới đi vào đại điện, hắn liền cảm nhận được một cỗ không khí quỷ quái. Đặc biệt khi nói ra cầu kiến Quan Âm tôn giả sau, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, mang đến cho hắn áp lực lớn lao. Quan Âm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt tỏa sáng, vội vàng cung kính hướng về phía Phật tổ không người một chút. Thế Tôn, tứ trị công tảo đi theo Huyền Trang bên cạnh, có thể có hiểu biết một chút tình huống, ta cái này liền đi hỏi thăm một hai. Nói, liền hướng bên ngoài đại điện đi đến, một khắc cũng không muốn tại Lôi Âm tự bên trong dừng lại. Tây Du can hệ trọng đại, Quan Âm tôn giả tốt nhất thời khắc nhanh chầm chậm mới là. Phật tổ thanh âm trầm thấp chậm rãi từ Lôi Âm tự bên trong truyền ra. Đại môn bị trọng trọng đóng lại, hiển nhiên là không có ý định để Quan Âm trở về. Lúc này, Tây Phương Lôi Âm tự, Quan Âm nhìn xem trước mặt bẩm báo tứ trị công tảo bọn người, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Các ngươi nói là, Huyền Trang cũng không có dựa theo kế hoạch ban đầu, đi tới Tây Thiên bái Phật thủ kinh, ngược lại về tới Kim Sơn tự. Quan Âm ngữ khí bất thiện, trách cứ lên trước mắt mấy người. Chính mình rõ ràng đã hoàn thành Tây Thiên Thỉnh Kinh liên quan sự nghi, như thế nào kết quả là vẫn là gây ra rủi ro, Huyền Trang cũng đã tiếp vào Tây Thiên Thỉnh Kinh nhiệm vụ. Theo lý thuyết không có khả năng từ bỏ mới đúng. Các ngươi cẩn thận nói với ta nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Quan Âm sắc mặt rất là âm trầm khó coi, kể từ hắn tiếp nhận Tây Du nhiệm vụ sau đó, liền không có một việc là tiến hành thuận lợi. Thực sự là kỳ quái quá thay. Dựa theo di vãng tôi diễn, sự tình là không thể nào làm lỗi mới đúng, tại sao sẽ như vậy chứ? Chương 64, Thượng Cổ Hung Trùng Huyền Trang chương 64, Thượng Cổ Hung Trùng Huyền Trang tứ trị công tào nghe vậy, không dám trì hoãn. Lập tức đem những ngày này, Huyền Trang hành động đều nói cho Quan Âm Bồ Tát, kỳ thực bọn hắn cũng rất phiền muộn. Nguyên bản âm thầm hộ tống đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Cho dù liền gặp kiếp nạn, cũng đều là Quan Âm Bồ Tát các đại lao sớm thiết kế xong, trên lý luận sẽ không xuất hiện nhầm lẫn. Đám người bọn họ nhiều nhất chính là âm thầm tiến hành hộ tống, trên cơ bản không cần bọn hắn ra tay mới đúng. Dù sao Quan Âm đã sớm cùng bọn hắn nói qua, trên đường đã vì Huyền Trang tìm xong Thỉnh Kinh hộ tống người. có thể nói là một kiện nằm liền đem công đức kiếm lời mỹ xoa, bọn hắn cũng không hiểu như thế nào đến cuối cùng sẽ trở thành cục diện như vậy, liền đi ra đại đường đều trở nên khó khăn như thế. Quan Âm Bồ Tát, sự tình chính là như vậy, chúng ta cũng không rõ ràng Huyền Trang vì sao lại trở lại Kim Sắt Tự, dọc theo đường đi hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì quái dị biểu hiện. Duy nhất khả năng có chút kỳ quái chính là Huyền Trang thỉnh thoảng sẽ theo trong ngực móc ra một phần da dê địa đồ quan sát. Tứ Trị Công Tào cẩn thận nhớ lại dọc theo đường đi tất cả kiến thức, chỉ sợ đã bỏ sót tin tức gì, cẩn thận đem toàn bộ chi tiết đều giảng thuật đi ra. Chỉ là vô luận như thế nào hồi ức, bọn hắn đều không cảm thấy toàn bộ sự kiện có bất kỳ kỳ quặc chỗ, Huyền Trang hết thể hành vi đều lộ ra rất là bình thường. Nhưng mà làm Quan Âm nghe được Tứ Trị Công Tào nói quyển trục ra cựu thời điểm, hai con ngươi đột nhiên hơi hơi mở ra, bắn ra một đạo tinh quang. Các loại, các ngươi vừa mới nói là Huyền Trang dọc theo đường đi đều tại nhìn một phần quyển trục ra cựu. Quan Âm trong đầu không tự giác nghĩ tới cái kia ngồi ở trước gian hàng, nhìn qua bình thường không có gì lạ người bình thường, chẳng lẽ là hắn? Huyền Trang phía trước chính là tại đối phương trong tay mua được một phần quyển trục gia cửu, chẳng lẽ là phần kia quyển trục vấn đề xuất hiện? Quan Âm trong lòng đống nhiên có một cái không tốt dự cảm, vị kia cường giả thần bí có lẽ thật muốn ra tay can thiệp Tây Du Lượng Kiếp. Vốn cho là đối phương chỉ là cho Huyền Trang một phần quyển trục gia cửu, không có động tác khác, nhưng hôm nay xem ra chính mình có lẽ đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản. Các ngươi không có phát giác được phần kia quyển trục gia cửu có cái gì chỗ khác biệt? Hoặc có lẽ là Huyền Trang thần trí phải chăng đã bị quyển trục gia cửu khống chế? Quan Âm âm thanh vội vàng mở miệng hỏi thăm, trong đầu nghĩ tới rất nhiều có thể khống chế người linh hồn thủ đoạn, chẳng lẽ phần kia quyển trục gia cửu bên trong liền ẩn chứa thủ đoạn như thế? Bằng không thì Huyền Trang vì cái gì êm đẹp phải trở về Kim Sắt Tự? Chỉ là Quan Âm không có hiểu rõ, đối phương nếu quả thật khống chế Huyền Trang thần trí, tại sao phải để Huyền Trang đi tới Kim Sơn Tự đâu? Kim Sơn Tự bản thân liền là vì Huyền Trang xuất gia chuẩn bị chùa miếu, không có cái gì bí mật. Lấy đối phương thực lực, nếu quả thật phải phá hư Tây Du Lượng Kiếp, hoàn toàn có càng trực tiếp cùng hữu hiệu thủ đoạn a khống chế. Cũng không có. Chúng ta một đường hộ tống Huyền Trang, thần trí của hắn không có vấn đề chút nào, điểm này chúng ta có thể bảo đảm. Tứ Trị Công Tào vội vàng lắc đầu, vô luận là bốn người bọn họ vẫn là Ngũ Phương Nhất Đế, Lục Đinh Lục Giáp đều xem như nổi danh thần tiên, muốn ở dưới con mắt mọi người thu lấy Huyền Trang hồn phách bản thân liền không dễ dàng. Huống chi còn cần cam đoan không bị bọn hắn phát hiện. Quan Âm gật gật đầu, ngược lại là không nói thêm gì, hắn vừa mới tựa hồ đích xác có chút khẩn trương quá mức, từ vị kia thần bí người hành động đến xem, đích xác không giống như là sẽ cưỡng ép điều khiển Huyền Trang thần trí người. Hơn nữa Huyền Trang bây giờ cho dù đã trải qua cựu thế luân hồi, nhưng hắn trung quy là thượng cổ năm trùng một trong lục sĩ hung thiền. Xem như giữa thiên địa sớm nhất đạn sinh một thất tiên tiên sinh linh, thượng cổ năm trùng đều là đại hung chi vật, không dính nhân quả nghiệp lực, không vào lục đạo luân hồi, xuất sinh chính là đại la kim tiên cảnh giới thực lực, thủ đoạn cùng bản lĩnh càng là quỷ dị khó lường. Tuyệt đối sẽ không bị người khống chế tâm thần. Nhục thân tiêu vong sau, có thể cấp tốc tại hồng hoang địa phương khác phục sinh, nhiều nhất mất đi một ít ký ức, nhưng mà theo thực lực đề thăng, cuối cùng có thể nhớ tới quên mất ký ức. Coi như liền thần hồn đều hồn phi phách tán, cũng sẽ không đúng nghĩa tử vong, chỉ là cần tiêu phí thời gian dài hơn tiến hành phục sinh mà thôi. Chỉ có điều phục sinh sau năm trùng, sẽ không còn có trí nhớ của kiếp trước, đúng nghĩa thu được tân sinh. Cho dù là thánh nhân, cũng không thể đem năm trùng sát chết, bởi vậy năm trùng mới có thể bị trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Kim Thiền Tử kinh nghiệm cái gọi là cựu thế luân hồi, kỳ thực đơn thuần chỉ là tiêu diệt đục thân mà thôi, để hắn di vãng tất cả trí nhớ của kiếp trước. Lúc này mới trở thành bây giờ không có pháp lực phạm nhân Huyền Trang. Nhưng mà, nếu là thật có người tính toán khống chế Huyền Trang thần hồn, lục sĩ Kim Thiền ký ức tuyệt đối sẽ bị đột nhiên tỉnh lại, tu vi trực tiếp tấn thăng làm chuẩn thánh. Vị kia thần bí người thực lực đích xác rất mạnh, có thể chính là thực lực mạnh mẽ thánh nhân, cũng không khả năng tùy tiện điều khiển một vị chuẩn thánh thần hồn. Bởi vậy Quan Âm cũng không lo lắng Huyền Trang bị người khống chế. Kỳ thực, trước đây không phải là không có thánh nhân muốn trực tiếp trên sự khống chế cổ năm trùng, dù sao đúng nghĩa bất tử bất diệt, cho dù ai đều sẽ cảm thấy hứng thú. Tục truyền trước kia Hồng Hoang vừa mới mở sau đó, thừa cổ năm trùng sinh ra không lâu trong đó cựu đầu trùng cùng Đa Mục Ngô Công liền bị một vị nào đó thánh nhân bắt được, muốn phá giải hắn bất tử bất diệt đặc chất. Nhưng mà vô luận dùng cái gì biện pháp phá hủy thân thể, đều không thể thật sự đem hắn giết chết. Cuối cùng, vị kia thánh nhân trực tiếp dùng mạnh mẽ thủ đoạn, hủy diệt thần hồn, thế nhưng là cho dù hồn phi phách tán, mấy cái kỷ nguyên sau, thân sinh cựu đầu trùng cùng Đa Mục Nô Công lại lần nữa xuất hiện tại Hồng Hoang đại địa. Bất quá cùng lần thứ nhất sinh ra khác biệt, có thể Hồng Hoang hoàn cảnh lớn thay đổi, linh khí không có như vậy phong phú. Hai cái vừa mới đản sinh hung trùng, thực lực chỉ vẹn vẹn có nhân tiến cảnh, cũng không phải đại la kim tiên, nếu không phải có thượng cổ hung trùng đặc tính, thậm chí cũng sẽ không bị người chú ý tới. Cùng hôn thế tứ hầu một dạng, thượng cổ ngũ đại hung trùng ngoại trừ trời sinh bất tử bất diệt bên ngoài, cũng đều riêng phần mình có được cường đại thủ đoạn thần thông. Cũng tỉ như muốn tại Tây Du Lượng Kiếp bên trong xuất hiện cựu đầu trùng, trời sinh nắm giữ 9 cái đầu, mỗi cái đầu phân biệt có phong hỏa lôi điện cùng ngũ hành chi lực. Một thân thần thông bản lĩnh đều tại trên đầu. Mà Đa Mục Nô Công nhưng là trời sinh kim cương chế tạo, thủy hỏa bất xâm, phong lôi bất nhập, coi như thực lực không lớn bằng lúc trước, có thể nhục thân nhưng như cũ cường hành. Hậu thiên pháp bảo cơ bản khó mà cẩn thân, không sợ thánh nhân phía dưới bị áp, đặc biệt là một thân con mắt, càng là kinh khủng dị thường. Ngoại trừ cựu đầu trùng cùng Đa Mục Nô Công bên ngoài, thượng cổ năm trùng còn có cựu vĩ địa hạt lục sĩ Kim Thiền huyết hải hắc văn. Chỉ có điều, tục truyền cựu vĩ địa hạt sớm liền bị tiếp dẫn chấn áp tại Tây Phương Lôi Âm Tự phía dưới, phần lớn người đều không rõ ràng nàng thiên phú thần thông như thế nào. Lục sĩ Kim Thiền chính là bây giờ Huyền Trang, có thể thôn phệ lục đạo sinh linh, cùng thao thiết đồng dạng có thể vô hạn thôn phệ sinh linh càng nhiều, thực lực bản thân liền sẽ tăng lên càng nhanh. Lại không sợ kim một thủy hỏa, phong vũ lôi điện chờ lực lượng pháp tắc, muốn thương hắn chỉ có thể sử dụng đao binh cùng ma lực. Vật khí của hắn so cựu vĩ địa hạt cùng với cựu đầu trùng cùng đa mục nô công muốn tốt không ít. Từ đầu đến cuối cũng không có bị trấn áp, càng thêm không có bị người phá hủy thần hồn, xuất sinh chẳng phải liền bị tiếp dẫn lợi dụng bát bảo công đức chỉ bên trong công đức chi lực rửa đi một thân hung sát chi khí, cuối cùng bái nhập đa bảo như lai môn hạ, trở thành Phật môn kim tiền tử. Chương 65, chó đen dẫn đường. Chương 65, chó đen dẫn đường đến nỗi năm trùng bên trong chân chính ngon nhân, huyết hải hắc văn. Nhưng là hồng hoang hung danh hiển hách văn đạo nhân, danh xưng hồng mông hung thú, có thể hút trong thiên địa hết thể có linh lực vật phẩm, cho dù là cường hoành tiên tiên linh bảo, trong mắt hắn cũng bất quá là đồ ăn mà thôi. Lại hắn còn có hóa thành ngàn vạn phân thân năng lực, phân thân cũng có thể tiếp tục phân hóa, chỉ cần không cách nào đem tất cả phân thân toàn bộ tiêu diệt, hắn cũng sẽ không chân chính diệt vong. Có thể nói, bất luận cái gì phân thân cũng là bản thể của hắn, cho dù là trong tam giới tầm thường nhất con muỗi, cũng đều có thể là văn đạo nhân phân thân. Năm đó ở phong thần lượng kiếp thời điểm, vụ trộm hút an tây phương giáo thập nhị phẩm công đức kim liên, trực tiếp để vốn là tiên thiên cực phẩm linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên, ngạnh sinh sinh hạ xuống cửu phẩm. Thế nhưng là để vốn là cần cối tây phương nhị thánh, đau lòng hỏng. Nhưng mà, cho dù nhị thánh lại như thế nào phẫn nộ, hắn không thể đem văn đạo nhân nghiền xương thành cho, nhưng như cũ bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Từ đó về sau, văn đạo nhân liền trốn vào hỗn độn hải triệt để tại hồng hoang mai danh nhận tích. Nhị thánh cũng là tại kiến thức văn đạo nhân bản sự sau, mới quyết định bắt đầu bồi dưỡng đồng dạng thân là thượng cổ năm trùng kim thiên tử. Cũng là trời không phụ người có lòng, kim thiền tử cuối cùng trở thành bây giờ Tây Du lượng tiếp nhân vật chính, trở thành Tây Phương Phật môn đại hưng mấu chốt. Ai đi thôi, ta với các ngươi cùng nhau tiến đến điều tra một phen. Quan Âm thở dài, xem như Tây Du sự tình người phụ trách, coi như trong lòng bằng mọi cách không tình nguyện, cuối cùng vẫn là lại muốn đi tới một chuyến đại đường. Cũng chỉ có nhìn thấy huyền trang sau, hắn mới có thể xác định đối phương tình huống hôm nay như thế nào. Tứ trị công tào nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, Bồ Tát đều ra mặt, huyền trang trung quy là có thể yên tâm Tây Du đi. Lúc này, Kim Sơn tự bên trong, Huyền Trang xếp bằng ở chính mình trong thiện phòng, bên cạnh còn có một cái đã trở thành tiểu chọc đầu pháp hải. Hai người hô hấp đều đặn, sau lưng ẩn ẩn có kim sắc Phật quang lưu chuyển, rất rõ ràng chính là tại tu luyện tàng bảo đồ bên trong lấy được tiên duyên đại uy thiên long chú. Bọn hắn cách đó không xa, một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu xà, cũng là co do thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nguyệt quang, phú lưới, cũng tại hấp thu nhật nguyệt tinh quang. Kể từ ngày đó, có một đạo kim sắc quang mang tràn vào đầu óc của nàng, tiểu bạch xà linh trí trở nên càng ngày càng cao, thậm chí học xong kim sắc quang mang bên trong ghi lại phương pháp tu luyện. Đương nhiên, một đạo thất thải lưu quang tại giữa bầu trời đêm đen kịt sáng lên, sau đó cột sáng rơi xuống, rơi vào trong tiền viện. Cầm trong tay ngọc tịnh bình quan Thế Âm Bồ Tát, chậm rãi từ trong cột sáng đi tới, toàn bộ tiểu viện đều bị một loại lực lượng thần bí nào đó bao phủ, người bên ngoài cũng không thể đến từ trên trời giáng xuống cột sáng bảy màu. Nhưng mà, vốn là còn đang ngồi xếp bằng lấy huyền trang lại là mở to mắt, bình tĩnh trong đôi mắt thoáng qua vẻ hung sắc, nhưng lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu hòa thượng, lại hướng về phía phun lưới tiểu bạch xà lắc đầu. A Di Đà Phật, tiểu tăng huyền trang gặp qua Quan Âm đại sĩ. Huyền Trang chắp tay trước ngực, nhìn xem đã đi vào trong tiện phòng Quan Âm đại sĩ, thần thái cùng ngữ khí đều so lần thứ nhất nhìn thấy Quan Âm thời điểm bình thản rất nhiều, không có nửa điểm hưng phấn hoặc kích động. Quan Âm hơi nhíu mày, không rõ vì cái gì lần này nhìn thấy Huyền Trang sau đó, cảm giác đối phương trở nên rất là kỳ quái, nhưng mà đến tột cùng là nơi nào kỳ quái, còn nói không ra. Ngây người phút chốc, Quan Âm mới chậm rãi mở miệng dò hỏi, "Huyền Trang, mấy ngày trôi qua, vì cái gì còn chưa đi tới Tây Du?" "A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, tiểu tăng trở lại Kim Sơn tự cùng sư phụ cáo biệt, ngày mai liền dự định khởi hành Tây Du." Huyền Trang cũng không nói đến chính mình trở lại Kim Sơn tự chân chính nguyên nhân. Mặc dù chỉ là thu được một phần nhỏ trí nhớ mơ hồ, cũng không biết vì cái gì, hắn bản năng cảm giác không thể hoàn toàn tín nhiệm trước mắt Quan Âm đại sĩ. Quan Âm hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm đứng tại trước mặt chắp tay trước ngực Huyền Trang. Muốn dựa vào nét mặt của hắn nhìn lên đến một tia dị thường, nhưng mà bất luận nhìn thế nào, Huyền Trang đều cùng lúc lần đầu tiên gặp mặt giống nhau như lúc, không có biến hóa chút nào. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Quan Âm trong lòng nỉ non. Huyền Trang từ nhỏ chính là tại bọn hắn Phật môn dưới sự giám thị trưởng thành, tứ trị công tạo, Vũ Phương Yết Đế cùng với Lục Đinh Lục Giáp từ đầu đến cuối đều theo bên cạnh hắn. Xuất hiện bất kỳ dị thường, đều biết trực tiếp bẩm báo cho Phật tổ. Có lẽ thật là ta đa tâm. Quan Âm lần nữa nhìn khuôn mặt bình tĩnh Huyền Trang, trong tay dương liễu cành nhẹ nhàng hất lên, sau đó trong tầng mây một đầu toàn thân đen như mực mảnh quyển liền xuất hiện tại Quan Âm cùng Huyền Trang trước mặt. Hạo Thiên quyển ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Quan Âm, thân thể không ngừng hướng phía sau lùi lại. Hắn vừa mới phụng chủ nhân mệnh lệnh, tìm kiếm Huyền Trang dấu vết, vừa mới theo khí tức đi tới Kim Sơn tự, không nghĩ tới còn không có tìm được Huyền Trang, liền bị Quan Âm trực tiếp lấy đại pháp lực câu thúc đến chùa triển bên trong. Hạo Thiên quyển tự nhận là thực lực của mình không kém, ít nhất so tuyệt đại đa số thiên binh thiên tướng cũng mạnh hơn không thiếu, bằng không cũng sẽ không bị người khác tôn xưng là thôn nhật thần quân. Thế nhưng trước mặt hắn đứng vị này là Phật môn bây giờ nhân vật số 2, Quan Thế Âm Bồ Tát, chân chính đại la kim tiên cường giả, toàn bộ tam giới cũng là tuyệt đối cường giả, không có mấy người là đối thủ của hắn, cho dù là chủ nhân của mình cũng đều không dám nói có thể bước vàng chiến thắng đối phương, chớ nói chi là chính mình một cái nho nhỏ thôn nhật thần quân. Hạo Thiên khuyển nguyên bản còn muốn hỏi Bồ Tát đến tột cùng dự định làm cái gì, tại sao muốn cưỡng ép đem chính mình giam giữ, có thể hé miệng lại phát hiện pháp lực của hắn cũng đã bị áp chế, căn bản không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát ra bản năng kêu gâu gâu âm thanh. Quan Âm nhàn nhạt nhìn Hạo Thiên khuyển một mắt, sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào Huyền Trang trên thân, chậm rãi mở miệng nói, "Huyền Trang, ngươi đã làm trễ nải rất lâu thời gian, đêm nay liền trực tiếp rời đi Kim Sơn tự a. Đầu này chó đen có thể chỉ dẫn ngươi Tây Du con đường. Đến nỗi hành lý của ngươi, ta đã phái người vì ngươi đưa đến đại đường biên cảnh. Ngữ khí bình thản nhưng không để xen vào, rõ ràng không cho phép Huyền Trang tiếp tục trì hoãn, thậm chí hắn đều đem muốn hỏi thăm Huyền Trang vì sao muốn đẩy lên Như Lai tượng đá lời nói, một lần nữa nuốt trở vào. Chính mình chỉ là Tây Du người phụ trách, đến nỗi Huyền Trang cùng Phật tổ sự tình, cùng hắn không có quan hệ gì. Huyền Trang chắp tay trước ngực, cũng không có cự tuyệt, hướng về phía Quan Âm hơi hơi không người nói, bẩn tăng xin nghe Quan Âm pháp chỉ. Hạo Thiên Quyền một mặt mộng nhìn bên người trẻ tuổi hòa thượng, lại nhìn một chút trước mặt Quan Âm Bồ Tát, trong mắt tràn đầy mê mang. Chính mình là tới thay chủ nhân tìm hiểu một chút tình báo, làm sao lại đã biến thành dẫn đường cầu? Hắn đường đường thôn Nhật thần quân, lúc nào chịu đến loại ủy khuất này? Hu hu, Hạo Thiên Quyền vừa mới chuẩn bị chó sủa hai tiếng, biểu đạt bất mãn của mình, lại bị Quan Âm Bồ Tát một ánh mắt ngăn lại. Quan Âm Bồ Tát nhàn nhạt liếc qua Hạo Thiên Quyền, mặc dù cũng không nói gì, nhưng có phảng phất nói rất nhiều, vừa mới còn một bộ uy vũ bất khuất bộ dáng Hạo Thiên Quyền. Lập tức rũ cụp lấy cái đuôi, hiểu xỉu đầu mong nao đi đến Huyền Trang phía trước, hướng về Kim Sơn tự đi ra ngoài. Huyền Trang lần nữa hướng về phía Quan Âm chắp tay, đuổi kịp Hạo Thiên Quyền bước chân. Tại trong tiểu viện một người một chó tiêu thất, Lục Đinh Lục Giáp chờ thần tướng mới xuất hiện tại Quan Âm trước mặt. Chương 66, Huyền Trang ngộ nhập Lan Nhược tự chương 66, Huyền Trang ngộ nhập Lan Nhược tự 3 ngày sau. Gió thu lạnh rung, nguyệt quang từ trong tầng mây lộ ra. Trong rừng rậm, cưỡi bạch mã thanh niên hòa thượng chậm rãi đi, trước người trả đi theo một đầu điệu xỉu đầu mong nao chó đen. Một người một chó một ngựa riêng phần mình trầm mặc. Bóng đêm thâm trầm, cổ lão bia đá lẳng lặng cắm trên mặt đất, cỏ dại rậm rạp, dây leo cùng cỏ xỉ rêu đã sớm trải rộng bia đá toàn thân. Huyền Trang xoay người từ dưới lưng ngựa tới, đẩy ra trên tấm bia đá dây leo, lờ mờ còn có thể nhìn thấy ba cái rơi mất sơn chữ cổ, Lan Nhược tự. Phía trước xem ra có một tòa chùa miếu, chúng ta tối nay ngay tại nơi nào qua đêm a? Huyền Trang giãy giụa đã đau nhức thân thể, coi như tu luyện qua đại uy thiên long chú cơ thể không còn là phàm nhân, có thể ba ngày thời gian ngày đêm kiêm chỉnh, vẫn cho hắn mệt không nhẹ. Hơn nữa, trước mặt đầu kia chó đen một mực dẫn dắt hắn đi ở rừng sâu núi thẳm bên trong, ngay cả một cái chỗ đặt chân cũng không có. Tối nay, thật vất vả tại rừng sâu núi thẳm bên trong, gặp phải một tòa chùa miếu. Hạo Thiên quyển rũ cụp lấy cái đuôi, ngẩng đầu nhìn một mắt bia đá, cũng không lựa chọn nữa tiếp tục gấp rút lên đường. Mặc dù hắn không kịp chờ đợi muốn trở về chủ nhân bên cạnh, để chủ nhân khôi phục mình bị phong ấn tu vi, nhưng hôm nay không có tu vi, hắn cũng chỉ là một đầu có linh trí chó đen, không còn là Thiên Đình thôn Nhật thần quân. Đi 3 ngày lộ, hắn sớm cũng đau nhức toàn thân, không cách nào tiếp tục kiên trì gấp rút lên đường. Cú may nơi đây khoảng cách núi lượng giới không tính quá xa, lại có 1-2 ngày thời gian, liền có thể trở lại chủ nhân ôm ấp hoài bão. Huyền Trang dắt ngựa đi ở lên núi thêm đá, đá xanh cỏ xỉ rêu trải rộng, rất hiển nhiên đã rất lâu không có ai đến chỗ này. Không bao lâu, dưới ánh trăng, một tòa đổ nát cũ kỹ miếu thờ xuất hiện tại một người một chó một ngựa phía trước, cỏ dại rậm rạp, cửa miếu chỉ còn lại một nửa, treo bảng hiệu cũng sẽ không biết bóng dáng. Màu đỏ thắm cột gỗ rơi xuống sân hồng. Hạo Thiên quyền hưu hưu cái mũi, ngẩng đầu nhìn về phía trước chùa miếu, con ngươi đen nhánh thoáng qua một vòng ngưng sắc. Mơ hồ cảm thấy chỗ này miếu thờ có chút cổ quái. Chỉ có điều, bây giờ bản thân hắn không có tu vi, chỉ là một đầu bình thường chó đen, nhìn không ra đến tột cùng cổ quái ở nơi nào. Huyền Trang chắp tay trước ngực, hướng về phía tàn phá chùa miếu tuyên một tiếng vật hiệu, trực tiếp đi thẳng vào chùa trong miếu. Gặp Huyền Trang đều đi vào chùa miếu, Hạo Thiên Quyển cũng lắc lắc chính mình cầu đầu, ngáp một cái đuổi kịp cước bộ của hắn. Thật là, chính mình sợ cái gì đâu? Người khác không rõ ràng Huyền Trang thân phận, hắn nhưng là hiểu rõ, đừng nhìn bây giờ trên mặt nội chỉ có bọn hắn một người một chó một ngựa, có thể sau lưng không biết có bao nhiêu thần tiên trong bóng tối bảo hộ. Tứ trị công tạo, Vũ Phương Yết Đế Lục Đinh Lục Giáp, 72 tinh diệu. Trước mắt chùa miếu không có cổ quái vẫn còn hảo, nếu là có cổ quái, thật sự dám đối với Huyền Trang độc thủ, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Căn nhà nhỏ bé tại rừng sâu núi thẳm bên trong yêu tà có thể có bao nhiêu mạnh, đều không cần thiên binh thiên tướng ra tay, liền tự mình trên người con giận thành tinh, cũng so những thứ này tiểu yêu mạnh không thiếu. Hô một hồi âm phong thổi qua, Huyền Trang cùng Hạo Thiên khuyển bước qua đổ nát cửa gỗ, đi vào Lan Nhược tự bên trong. Đến nỗi con ngựa trắng kia, nhưng là bị buộc ở chùa miếu bên ngoài trên một gỗ. Trong đại điện Phật tượng đã phá toái, khắp nơi đều là bụi bặm, còn có không ít mạng nện, liền trong chùa miếu cung phụng Phật tượng cũng đều đứt gãy. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một vị nào đó trợn mắt kim cương pho tượng nửa người đổ sụp, đầu càng là không biết bị người nào cắt mất. A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Huyền Trang chắp tay trước ngực, rất cung kính xếp bằng ở Phật tượng phía trước, vì đó niệm tụng kinh văn chú thuật. Hạo Thiên quyển tìm được một cái coi như sạch sẽ bồ đoàn, rụt lại thân thể ghé vào phía trên, lại ngáp một cái, rũ cụp lấy mí mắt, chuẩn bị ngủ. Xem như thiên đình thần tướng, hắn từ đầu đến cuối đối với Tây Phương những thứ này thần Phật đều không hảo cảm gì. Rất nhanh, đổ nát trong đại điện, chỉ nghe được Huyền Trang đọc kinh văn đồng thành, nhàn nhạt Phật quang từ trong cơ thể của hắn phát ra. Nếu có người có thể cẩn thận lắng nghe, liền sẽ phát hiện Huyền Trang niệm tụng kinh văn căn bản không phải bình thường Phật kinh, mà là đại uy thiên long chú. Hắn đang tu luyện. Chùa chiến chỗ sâu, một khỏa toàn thân đen như mực dưới cây hoại già, mấy đạo người mặc sa mỏng nguyện chuyển nữ tử chậm rãi từ dưới tàng cây hoại phương bay ra. Mỗi cái nữ tử cũng là dáng người thức tha, mỹ mạo động lòng người, giống như trong thiên cung hạ xuống tiên tử. Chỉ là, nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những cô gái này sau lưng viên kia cực lớn đen như mực lão hoại thụ bên trên, tựa hồ treo đến không hết thi thể. Âm phong từng trận thổi bay lão hoại thụ những cây, từng cô đã làm xẹp thi thể hoành thụ treo ở cây hoại trên cành cây. Rất là kinh khủng quỷ dị. Thật nhiều ngày đi qua, chúng ta Lan Nhược tự cuối cùng lại tới con mồi. Đáng tiếc, không phải mô mô thích nhất người có học thức, mà là một cái hòa thượng còn có một đầu chó đen. Hắc hắc, bọn tỷ muội các ngươi nhìn sao, hòa thượng kia dáng dấp có thể so sánh Di Vãng thư sinh yếu đuối càng dễ nhìn, thật giống hảo hảo mà cùng hắn mây mưa một phen đâu. Ngươi cái đồ dâm dãng, phía dưới có phải hay không đã ướt đẫm? Nữ tử yêu kiều cười giận tiếng mắng liên tiếp, hảo một bộ rất sống động xuân cung đồ, cùng sau lưng âm trầm cảnh tượng khủng bố một trời một vực. Tiểu Thiến, đêm nay ngươi đi. Đột nhiên, một đạo khàn khàn nghe không ra giọng của trai gái từ lao hoè thụ bên trong truyền đến, vừa mới trả vừa nói vừa cười nữ tử, trong nháy mắt an tĩnh lại. Cung kính hướng về phía lao hoè thụ phương hướng nhìn lại. Vị điểm danh nữ tử một chỗ ngồi bạch tí làng quả, khuôn mặt tiểu nộn đú hoán, ta thấy mà yêu, túi người cong đầu gối, nhẹ giọng đáp, tốt mô mô. Ai nha, Tiểu Thiến muội muội vận khí thật hảo, lại có thể hưởng dụng anh tuấn như vậy tình lang, để tỷ tỷ ta cỡ nào hâm mộ đâu. Mô mô đối với Tiểu Thiến cũng quá tốt. Chính là, lần trước người thư sinh kia, mô mô cũng là để Tiểu Thiến đi câu dẫn, thử quá thiên vị. Đúng thế, mỗi lần ta đều chỉ có thể chọn lựa những cái kia gấp rút lên đường hành đường, lúc nào cũng có thể thể nghiệm một chút tướng mạo xinh đẹp nam lang. Ai bảo chúng ta Tiểu Thiến muội muội xinh xinh đẹp đâu, đặt ở bên ngoài đây chính là hại nước hại dân đấy, người nam nhân nào thấy được có thể nhịn được. Tiểu Thiến một hồi cần phải thật tốt nói với chúng ta nói, cùng hòa thượng mây mưa có khác biệt gì à? Vài tên nữ tử cười duyên nhìn về phía bạch tí bộ ngực sữa nữ tử, có người phàn nàn, có người trêu ghẹo, phản phất huyền trang đã sớm trở thành các nàng trong mắt con mồi. Tiểu Thiến nhìn đại điện phương hướng, cúi đầu không nói, tựa hồ rất là ngượng ngùng. Sớm tại huyền trang tiến vào Lan Nhược tự thời điểm, các nàng những thứ này nữ quỷ nhìn chằm chằm hắn, coi như đã biến thành hại người nữ quỷ, nhưng mà các nàng vẫn như cũ bản năng ưa thích anh tuấn nam tử. Nhìn thấy huyền trang ánh mắt đầu tiên, vài tên nữ quỷ liền không nhịn được sắc mặt ửng hồng. Tiểu Thiến lúc đó trốn ở nữ quỷ bên trong, xa xa nhìn huyền trang một mắt, nguyên bản tĩnh mịch nội tâm cũng là nhịn không được rung rung. Thế gian sao có thể có như thế anh tuấn nam tử? Nội tâm của nàng thậm chí có một loại xúc động, muốn lập tức hiện thân để hòa thượng kia rời đi Lan Nhược tự, chỉ là nghĩ đến mộ mô kinh khủng thủ đoạn, cuối cùng vẫn nhịn được phần này xúc động. Ai mình đã là một đầu hại người vô số nữ quỷ, nhân quỷ khác đường, vì cái gì còn sẽ có như thế buồn cười ý nghĩ. Tiểu Thiến lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Chương 67, A Di Đà Phật, tất nhiên số khổ, Bần tăng liền giúp ngươi giải thoát. Chương 67, A Di Đà Phật, tất nhiên số khổ, Bần tăng liền giúp ngươi giải thoát. Đêm đã khuya, trên bầu trời rơi xuống mênh mông mưa phùn, toàn bộ Lan Nhược tự đều bị bao phủ tại mưa bụi bên trong. Chẳng nếu nguyệt quang xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, chiếu vào rách nát trong đại điện, lờ mờ có thể thấy rõ ràng trong đại điện tình cảnh. Hạo Thiên quyển chỗ bồ đoàn bên trên, nặng nề lâm vào mộng đẹp. Huyền Trang vẫn như cũ xếp bằng ở Phật tượng phía trước, yên lặng niệm tụng lấy chú văn, thân thể hơi hơi nổi lên không dễ dàng phát giác kim sắc vầng sáng. Hô một hồi âm phong từ trong nội viện thổi qua, thổi ra đóng chặt đại điện cửa gỗ, lấm ta lấm tấm nước mưa vẩy xuống trong điện. Dưới ánh trăng, một cái dáng người yêu kiều nữ tử chân trần chậm rãi đi vào trong đại điện, yếu ớt mùi thơm cơ thể tràn ngập, lụa mỏng váy mỏng, huyền chuyển thân thể tại nguyệt quang chiếu rọi xuống như ẩn như hiện. Nước mưa tựa hồ dính ướt tóc của nàng, càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Huyền Trang lỗ tai khẽ nhúc nhích, phát giác dị thường, bất quá nhưng như cũng đang nhắm mắt ngưng thần tiếp tục niệm tụng kinh văn. Không có đứng dậy xem xét. Tụng kinh niệm Phật, tâm vô màng mụ. Huyền truyền mảnh khảnh nữ tử chậm rãi đi đến Huyền Trang trước người, trong mắt đẹp tràn đầy nuối tiếc nhìn về phía xếp bằng ở Phật tượng phía trước anh tuấn hòa thượng. Cao tăng, nô gia trong núi rừng ngặt đường, có thể hay không lần nữa mà nghỉ ngơi một đêm? Mưa bên ngoài nước đã làm ướt nô gia quần áo. Tiểu Thiến mềm nhũn bộ ngực áp vào Huyền Trang trên thân, miệng đặt ở lỗ tai của hắn bên cạnh, thổi ra một ngụm nhiệt khí. Ngữ khí nũng nịu, để cho người ta nghe xong liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dưới hai tay ý thức liền muốn vây quanh ở ngồi xếp bằng trên mặt đất Huyền Trang. Nhưng mà còn không đợi cánh tay nàng chạm đến Huyền Trang, một ô nóng rực cảm giác đau đớn liền từ lồng ngực của hắn truyền đến. Từ từ màu trắng âm khí từ Tiểu Thiến ngực bốc lên, đau hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trong nháy mắt cơ thể từ Huyền Trang bên cạnh rời đi, giữa lông mày tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mặt anh tuấn hòa thượng. Như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện như vậy. Trước mắt nhìn qua mặt mũi hiền lành anh tuấn hòa thượng, cơ thể tại sao đột nhiên trở nên như vậy nóng bỏng? Ngươi, thân thể của ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiến che ngực, nguyên bản làn da trắng như tuyết đã có rất rõ ràng làm bỏng vết tích. Lúc này, trong mắt hắn Huyền Trang quanh thân không biết lúc nào ngưng tụ ra màu vàng ánh sáng, mười phần chói mắt, để hắn bản năng cảm nhận được e ngại. Người là tu sĩ? Tiểu Thiến lấy lại tinh thần, dưới thân thể ý thức lần nữa rút về phía sau co lại, đã thối lui đến cửa đại điện phía trước, tùy thời đều dự định rút đi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt cái mới nhìn qua này người vật vô hại hòa thượng, lại là một vị tu sĩ. Huyền Trang dừng lại đọc kinh văn âm thanh, chắp tay trước ngực đứng lên quay đầu nhìn về phía sau lưng một mặt hoảng sợ nữ tử, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, rất là thần thánh. A Di Đà Phật, thí chủ tâm tính thuần lương, vì sao muốn vọng hại người tính mệnh? Ngươi vậy mà thực sự là tu sĩ? Ta Tiểu Thiến run lẩy bẩy, muốn mở miệng giảng giải, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Đối với những cái kia hàng yêu trừ ma tu sĩ mà nói, chính mình dạng này quỷ vật đích sắc đáng chết. Hơn nữa hắn mặc dù không có chủ động từng tổn thương nhân loại, thế nhưng trợ giúp mộ mộ dụ dỗ không thiếu đi ngang qua thư sinh, cho dù là trước mắt hòa thượng đem chính mình giết chết cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi còn là có linh trí, có thể chủ động tu luyện nữ quỷ. Tiểu Thiến điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Huyền Trang, ba phần mang e sợ, muốn nói lại thôi bộ dáng tựa như thật sự có cái gì việc khó nói. Hắn hy vọng trước mắt hòa thượng có thể buông tha mình, hơn nữa thật sự có năng lực đối phó mô mô, như thế chính mình cũng liền có thể trùng hoạch tự do. Đừng nhìn Tiểu Thiến nhìn qua là nữ quỷ trung tâm tính chất nhất là thuần lương, nhưng trong lòng tiểu tâm tư cũng không ít, nếu quả thật không muốn hại người, hắn hoàn toàn liền có năng lực phá tán hồn phách của mình. Xem là khá thật sự thoát khỏi mỗ mỗ khống chế, nhưng mà, hắn cũng không có dũng khí này. Đại sư, tiểu nữ tử số khổ a. Tiểu Thiến xoa vốn cũng không tồn tại nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt lã chã nhìn xem Huyền Trang, đang định hướng Huyền Trang giảng giải, cũng không chờ hắn mở miệng, bàn tay màu vàng nóng liền đã xuất hiện tại trước mắt của nàng, ở vang nện ở trán của nàng. A Di Đà Phật, tất nhiên số khổ, Bần tăng liền giúp ngươi giải thoát. Ầm ầm, bàn tay hung hăng nện ở Tiểu Thiến trên đầu, trong nháy mắt liền đem nguyên bản ngưng kết thành thực thể Tiểu Thiến, cơ thể đánh tán loạn, quanh thân quỷ khí tiêu tan, cuối cùng hóa thành một tia tàn phế biến mất tán giữa thiên địa. Đại não trong nháy mắt hoàn toàn trống không, chỉ còn lại một cái ý niệm. Trước mắt hòa thượng đầu có bị bệnh không? Ai mẹ nó dùng ngươi siêu độ giải thoát, lão nương còn không có sống đủ đâu. Hô Huyền Trang thần sắc từ bi, nhìn xem triệt để tiêu tán nữ quỷ, trên mặt vô hỉ vô bi, ánh mắt nhìn về phía miếu hoang chỗ sâu. Kể từ đi tới Lan Ngự Tự, hắn cũng cảm giác được một chút không bình thường khí tức, tu luyện Đại Uy Thiên Long chú sau, hắn ngũ giác nhạy cảm dị thường. Bình thường quỷ quái yêu khí có thể dễ dàng phân rõ. Tại mới vừa rồi bước vào Lan Ngự Tự thời điểm, hắn cũng cảm giác được trong chùa có nhàn nhạt quỷ khí tràn ngập, nguyên bản hắn tưởng rằng cái kia cô hồn dã quỷ ở chỗ này dừng lại. Huyền Trang đồng thời không có ý định đem hắn trừ bỏ, thậm chí còn dự định vì đó niệm tụng vãng sinh chú, dù sao rừng núi hoang vắng, có vài đầu cô hồn dã quỷ rất là bình thường. Nhưng mà, làm nữ quỷ xuất hiện ở trước mặt của hắn sau, hắn lại ở đây đầu nữ quỷ trên thân cảm nhận được nồng nặc oán khí. Rất rõ ràng, đầu này nữ quỷ hại người không thiếu. Đối mặt hại người ác quỷ, Huyền Trang đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, cho dù đối phương biểu hiện điềm đạm đáng yêu, kể từ thu được một đoạn kia không hiểu một đoạn ký ức. Tính cách của hắn đang tại thay đổi một cách vô tri vô giác bị ảnh hưởng. Sát tính hoặc giả thuyết là tiềm ẩn ở trong người hung tính bị từng chút một tỉnh lại. Nếu là dựa theo Huyền Trang dĩ vãng tính cách, gặp phải đầu này nữ quỷ, tuyệt sẽ không quả quyết như thế động thủ, ít nhất phải hỏi rõ ràng nguyên nhân. Phật pháp giảng từ bi Bồ Tát, trận mắt kim cương, hôm nay bẩn tăng liền làm một hồi hàng yêu trừ ma kim cương hộ pháp. Huyền Trang nhàn nhạt mở miệng, đem trên người cả xác cởi, chỉnh tề xếp xong, tránh đang đánh nhau quá trình bên trong hư hao. Nửa người trên chỉ để lại vải màu xám áo, cổ da treo lớn chừng quả đấm chẳng hạn, lồng ngực cơ bắp trần trụi. Nguyên bản điềm đạm từ bi bộ dáng tiêu thất, vẫn như cũ anh tuấn vô cùng, chỉ có điều so vừa mới nhiều một chút khí khái hào hùng. Một bên khác, tại Tiểu Thiến bị Huyền Trang một trường bố diệt sau, hậu viện gốc kia lão hoại thụ liền bắt đầu điên cuồng co rúm những cây, phía trên treo thi thể không chết động. Nguyên bản biến mất nữ quỷ, toàn bộ đều xông ra, ánh mắt hoảng sợ lại mê mang mà nhìn xem Mô Mô. Các nàng chưa từng có nhìn thấy Mô Mô tức giận như vậy. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hôn trướng, phế vật. Tiểu Thiến cư nhiên bị đả diệt hôn phách. Mô Mô, ta muốn đem linh hồn của ngươi rút ra, ngày đêm giày vò. Bất nam bất nữ, có chút thanh âm khàn khàn ở phía sau trong nội viện quanh quẩn, lão hoại thụ trên cành cây lộ ra dữ tợn, tức giận mặt người. Tiểu Thiến chính là dưới tay hắn nhất là có thể nữ quỷ, tương lai là muốn cống nạp cho địa phủ Hắc Sơn lão yêu làm tiếp, hôm nay cư nhiên bị người đả diệt hôn phách. Như thế nào để hắn không tức? Chương 68, nghe nói chư vị muốn tìm bẩn tăng chương 68, nghe nói chư vị muốn tìm bẩn tăng cái gì? Tiểu Thiến hồn phi phách tán. Làm sao có thể? Đúng à, Tiểu Thiến thế nhưng là trong chúng ta thực lực tối cường quỷ vật, làm sao lại lặng yên không một tiếng động liền hồn phi phách tán? Chẳng lẽ chúng ta Lan Nhược Tự tới tu sĩ mạnh mẽ? Đông đảo nữ quỷ nghe được lão hoại thụ phẫn nộ âm thanh, không khỏi lên tiếng kinh hô, không thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới Tiểu Thiến sẽ hồn phi phách tán, trước đây không lâu các nàng còn vừa nói vừa cười thảo luận đâu. Cũng có vài tên nữ quỷ chú ý cẩn thận nhìn bốn phía. Nếu là thật có tu sĩ cường đại xuất hiện, các nàng hảo trước tiên tìm một chỗ ẩn nút, Lan Nhược Tự những năm này sở dĩ có thể bình yên vô sự, chủ yếu là bởi vì vị trí quá mức xa xôi. Bình thường tu sĩ cũng sẽ không xuất hiện. Bằng không thì, phàm là tới một vị thực lực mạnh mẽ tu sĩ, mộ mộ có thể hay không bị đánh bại khó mà nói, các nàng những thứ này tầng dưới chót nữ quỷ chắc chắn là nhóm đầu tiên gặp nạn. Hừ, nào có cái gì tu sĩ, chính là hôm nay đi tới chùa miếu hòa thượng kia ra tay. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì, đem Tiểu Thiến đánh hồn phi phách tán. Thanh âm khàn khàn từ lão hoại thụ bên trong truyền đến, hết sức phẫn uất, sớm tại Huyền Trang tiến vào Lan Nhược Tự thời điểm, hắn liền lặng lẽ dùng chôn giấu dưới đất rễ cây dò xét qua. Cũng không có từ Huyền Trang trên thân phát hiện bất luận cái gì linh lực ba động. Chỉ coi Huyền Trang mang theo người một loại nào đó lợi hại pháp khí hộ thân. Huyền Trang tu luyện Đại Uy Tiên Long chú thuộc về Phật môn rất là cao thâm công pháp, cho dù bèn bèn tìm hiểu mấy ngày thời gian, bây giờ thực lực của hắn liền vượt qua Lan Nhược Tự bên trong chiếm cứ gốc cây này lão hoại thụ. Bởi vậy lão hoại thụ tự nhiên không cách nào nhìn trộm đến Huyền Trang thể nội linh lực ba động. Phải biết mặc dù lão hoại thụ chiếm cứ Lan Nhược Tự gần ngàn năm thời gian, nhưng tự thân tư chất tu luyện cũng không như thế nào, lại thêm chỗ xa xôi, không có tài nguyên tu luyện. Mỗi tháng nhiều nhất có thể luyện hóa mấy cái đi ngang qua sinh hồn mà thôi, thực lực tăng trưởng quá chậm. Bây giờ cũng bất quá mới luyện khí hóa thần giai đoạn. Cái gì? Cái kia mặt trắng hòa thượng giết chết Tiểu Thiến? Làm sao có thể? Hòa thượng kia nhìn qua nhu nhu nhược nhược làm sao có thể giết chết được Tiểu Thiến? Đúng thế, Tiểu Thiến cho dù là nữ quỷ, bản thân bị dương khí cùng Phật tính khắc chế, nhưng chỉ là một cái phàm phu tục tử, tại sao có thể là Tiểu Thiến đối thủ? Lại nói, đơn thuần Tiểu Thiến khuôn mặt đẹp, cũng không khả năng có nam nhân sẽ đối với hắn động thủ đi. Đông đảo nữ quỷ lần nữa kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ tới Tiểu Thiến sẽ chết tại cái kia khuôn mặt trắng nõn hòa thượng đầu chọc trên tay. Các nàng tại Lan Nhược Tự bên trong cũng từng gặp rất nhiều nam nhân, vô luận là mặt ngoài người khiêm tốn, vẫn là giết người không chớp mắt sơn phỉ giặc cỏ. Nhìn thấy Tiểu Thiến sau đó, không có chỗ nào mà không phải là bị mê năm mê ba đạo, đối với Tiểu Thiến mà nói có thể nói là hoàn toàn nói gì nghe nấy. Chưa từng có người nào có thể chống cự lại Tiểu Thiến khuôn mặt đẹp. Chớ nói chi là nhẫn tâm động thủ với hắn. Tên đầu chọc kia hòa thượng coi như không gần nữ sắc, có thể tóm lại có bình thường sinh lý nhu cầu a, đối mặt Tiểu Thiến mị hoặc, làm sao lại không bị lạc đường tâm trí. Đủ rồi. Một tiếng quát lớn, cắt đứt vài tên nữ quỷ thảo luận. Lão hoè thụ thân cành lần nữa bắt đầu rung dậy, tựa hồ đã rất là phẫn nộ. Mộ Mộ mặc kệ hòa thượng kia đến tột cùng dùng biện pháp gì, để Tiểu Thiến hồn phi phách tán, đêm nay Mộ Mộ cũng phải làm cho hắn chết ở Lan Nữ Tự. Mấy người các ngươi nhanh cho Mộ Mộ ta đem hòa thượng kia mang đến, ta phải thật tốt dạy bảo hắn. Mộ Mộ, Tiểu Thiến đều không phải là hòa thượng kia đối thủ, chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn a. Có một cái nữ quỷ thận trọng mở miệng. Thực lực của nàng còn không bằng Tiểu Thiến, nếu như ngay cả Tiểu Thiến đều có thể bị tên kia hòa thượng đánh hồn phi phách tán, như chính mình dạng này tiểu quỷ, nơi nào còn có khả năng sống sót? Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là các nàng đã có linh trí quỷ quái, nếu như không phải tiết mạng, các nàng cần gì phải trợ giúp Mộ Mộ hãm hại những cái kia ngủ lại phàm nhân. Ha ha, ngươi là muốn chống lại mệnh lệnh của ta? Thanh âm khàn khàn vang lên, lão hoè thụ đung đưa thân cảnh, một bộ đã phân rõ không ra bộ dáng thây khô từ trên trạc cây rơi xuống. Khuôn mặt tiểu thụy rất là kinh khủng. Khi nhìn đến thây khô trong ngay mắt, vừa mới tên kia nữ quỷ sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ, quỳ gối dưới cây ngoài già. Mộ Mộ, nô gia không phải. Không dám. Ngài than nô gia một lần. Ta sẽ tên kia hòa thượng cho ngài bắt giữ. Lão hoè thụ sở dĩ có thể khống chế các nàng những thứ này nữ quỷ, cũng là bởi vì nắm trong tay các nàng khi còn sống thi thể, chỉ cần cây hoè tinh nguyện ý, trong khoảnh khắc liền có thể để các nàng những thứ này tiểu quỷ hồn phi phách tán. Còn lại nguyên bản còn muốn phản kháng nữ quỷ, cũng toàn bộ đều run lẩy bẩy, đứng tại dưới tảng cây hoè phương không dám nói lời nào. Chỉ sợ Mộ Mộ tâm tình không tốt, đưa các nàng nhục thân hư hao. Hừ, còn không nhanh cho Mộ Mộ lăn đi làm việc. A Di Đà Phật. Chư vị thế nhưng là đang tìm kiếm Bần Tăng. Tại cây hoè tinh thanh âm khàn khàn rơi xuống đồng thời, hậu viện rách nát ngoài phòng, một tiếng trầm ổn Phật hiệu truyền đến. Toàn thân phát ra kim quang thanh niên hòa thượng đẩy cửa gỗ ra, chắp tay trước ngực đi vào trong hậu viện. Vô luận là đông đảo nữ quỷ vẫn là trong sân lão hoè thụ, toàn bộ đều đem tầm mắt nhìn về phía hậu viện cửa gỗ chỗ, rơi vào tên kia vô hỉ vô bi thanh niên hòa thượng trên thân. Trên thân Phật quang tràn ngập, tại những này nữ quỷ trong mắt giống như nóng rực thái dương, không dám nhìn thẳng. Phật pháp cùng dương khí một dạng, đều có thể khắc chế quỷ vật, huyền trang bản thân liền do dự Phật pháp nhiều năm, bình thường tiểu quỷ khó mà cẩn thân, huống chi tu hành đại uy tiên long chú sau, thực lực cao hơn một bậc thang. Trung quanh nữ quỷ chỉ dựa vào lấy niệm kinh tụng văn liền có thể tiêu trừ cả người toán lực. Âm thầm, hộ tống huyền trang lục đinh lục giáp mấy người cũng nhao nhao đem lực chú ý đầu nhập Lan Nhược Tự trong hậu viện. Cái này một nạn cũng không tính vào Tây Du trong lượng kiếp à, còn chưa ra đại đường cảnh nội, cũng không chính thức Tây Du. Trong đó một tên hộ pháp tôn giả nghi ngờ nhìn về phía trong tiểu viện những quỷ kia vật cùng với trung ương còn chưa hoàn toàn hóa hình Tây Ngoại tinh quái. Tây Du 9981 nạn, mỗi một khó khăn đều có định số, chính là thiên đỉnh, Linh Sơn cùng Tam Giáo cùng thương nghị mà định ra, phải biết vô luận là thiết lập khó trả là giải nạn, đều có thể thu được không ít công đức. Trừ phi giống như Ma Vương dạng này tam giới lừng lẫy nổi danh đại yêu, bình thường tiểu yêu căn bản không thể kiếm một chén canh, bọn hắn những thứ này âm thầm hộ pháp, kỳ thực chính là vì Tây Du một đoàn người giải quyết những cái kia không có mắt tiểu yêu. Tự nhiên không tính, chỉ là một cái còn chưa hóa hình thụ yêu, nếu là cũng có thể tính toán làm kiếp nạn, cái kia tam giới không biết có bao nhiêu yêu tà muốn cọ ngã Phật công đức. Mặt khác một tôn hộ pháp tôn giả, sau lưng long tượng thần tướng hiện lên, khinh thường lượm trong hậu viện cây hoè tinh quái. Tràn đầy khinh thường. Lúc bình thường, dạng này chỉ là một cái còn chưa từng hóa hình tiểu yêu, căn bản không cách nào vào mắt của bọn hắn. Chúng ta là không cần ra tay. Đừng nóng nội, lại quan sát quan sát. Ta xem Huyền Trang đã vừa mới dễ dàng giải quyết một đầu nữ quỷ, kỳ quái Bồ Tát rõ ràng nói một thế này Huyền Trang đã hoàn toàn biến mất pháp lực, như thế nào ta vẫn từ trên người hắn cảm nhận được linh lực lưu chuyển. Chương 69, A Di Đà Phật, Bần Tăng tiễn đưa chư vị vào luân hồi. Chương 69, A Di Đà Phật, Bần Tăng tiễn đưa chư vị vào luân hồi. Có lẽ là Bồ Tát vì để phòng bất nhất, ban cho Huyền Trang pháp khí hộ thân a. Vì để cho Huyền Trang an toàn đến Linh Sơn, ngã Phật Như Lai không phải bàn cho hắn Kim La Cà Sa cùng Cựu Hoán Tích Trượng, đó đều là không tầm thường công đức pháp bảo. Chỉ là không biết vì cái gì, hai cái công đức linh bảo lúc đó không hiểu vỡ nát. Ấn đâu, quả thật có thể. Vài tên đi theo hộ pháp tôn giả lấy tâm niệm giao lưu, đều cảm thấy có đạo lý. Bồ Tát cùng Phật Tổ vì có thể làm cho Tây Du có thể tiến hành thuận lợi, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Đã như vậy, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Đổ nát trong hậu viện, âm phong từng trận. Trang diện bị dị yên tĩnh. Huyền Trang chắp tay trước ngực đi vào cỏ dại rậm rạp hậu viện, ánh mắt theo số đông vượt qua giới hạn dạng sinh sắn nữ quỷ trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào bị nữ quỷ quay trung quanh ở trung tâm lão hoè thụ. Vốn là còn tính toán từ bi khuôn mặt, trở nên nghiêm túc, mặt tuấn tú bên trên cũng nhiều một vòng màu lạnh. Vài đầu nữ quỷ trên thân mặc dù cũng có oán lực, nhưng cũng không tính nồng đậm, chỉ là so trước đó đầu kia nữ quỷ thêm ra mấy phần mà thôi. Rõ ràng không có làm qua quá nhiều thương thiên hại lý sự tình. Thế nhưng là trước mắt lão hoè thụ lại khác biệt, toàn thân đen như mực đã sớm bị oán khí bao trùm, không biết giết hại bao nhiêu người tính mệnh. A Di Đà Phật. Chư vị nữ thí chủ nếu là tối lui, Bần Tăng giải quyết gốc cây này hại người yêu tà sau, tự sẽ tiến đưa chư vị vào luân hồi. Huyền Trang nhàn nhạt nhìn xem vài đầu ngây ngốc đứng tại chỗ nữ quỷ, biết rõ vừa rồi vì cái gì đầu kia nữ quỷ sẽ muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp, nguyên lai là bị người khác khống chế, thân bất do kỷ. Bất quá, Huyền Trang trong lòng yên lặng niệm một tiếng A Di Đà Phật, ngược lại là không có hối hận trực tiếp ra tay đem nàng diệt sát. nữ quỷ có lẽ trong lòng không muốn hại người, nhưng quân tử luận việc làm không luận tâm, nữ quỷ kia vô luận nội tâm ý tưởng thế nào, nhưng chung quy là trợ trụ vi ngược, nối giáo cho rằng giết hại qua không ít người, tự mình ra tay diệt sát, cũng không tính lạm sát kẻ vô tội. Vài tên nữ quỷ nhìn xem đi tới gần hòa thượng, thần sắc cũng là trở nên cẩn thận cùng e ngại, mặc dù không rõ ràng trước mắt hòa thượng như thế nào giết chết tiểu hiến, nhưng ở cảm nhận được trong cơ thể đối phương tóe ra thuần túy tín ngưỡng Phật quang, các nàng liền bản năng cảm nhận được sợ hãi. Đừng nói đối trước mắt hòa thượng ra tay, vẹn vẹn là tới gần liền sẽ bị thiêu đốt linh hồn. Ha ha, mỗ mỗ vậy mà nhìn sai rồi, ngươi hòa thượng này vậy mà cũng là một người tu sĩ. Ha ha ha, vậy cũng tốt, hấp thu linh hồn của ngươi, mỗ mỗ ta chỉ trệ không tiến cảnh giới hẳn là cuối cùng có thể đột phá. Nhìn xem huyền trang trên thân nở rộ Phật quang, lão hòa thượng tinh chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại bắt đầu không chút kiêng kỵ cười to, vô số nhánh cây bay múa, mặt đất cũng tại không ngừng nô lên. Chôn giấu ở dưới lòng đất rễ cây cũng là giao long xuất hải, phá vỡ bùn đất. Tựa như vô số xúc tu, ở giữa không trung bung đẩy. Mấy người các ngươi tiểu tiện nhân, còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn phản bội mỗ mỗ? Bất nam bất nữ thanh âm khàn khàn nghiêm nghị quát lớn, hung hãn yêu khí từ cây hoại tinh bản thể bốc lên. Vài tên nữ quỷ sắc mặt đều trở nên rất là khó coi, các nàng biết lấy thực lực của mình đối phó trước mắt hòa thượng, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào, có thể các nàng lại không dám chống lại cây hoại tinh mệnh lệnh. Riêng phần mình trong tay lấy quỷ khí ngưng tụ ra tơ lụa mang. Huyền Trang đôi mắt từ đầu đến cuối đều rất là bình thản, nhìn xem hướng tự bay thân liều chết xung phong nữ quỷ, không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Tất nhiên chấp mê bất ngộ, Vân Tăng liền trợ các ngươi tán đạo thiên địa. Chợt, kim quang đại thịnh. Huyền Trang quanh thân kim quang ngưng tụ ra Phật môn chữ ấn. Điều chủng tiểu kỹ, dám múa dịu qua mắt tợ, nhìn ta đại uy thiên long. Bàn tay màu vàng nóng rũ ra, chữ ấn ký, ngang tàng hướng về đâm đầu vào vài tên nữ quỷ phóng đi. Vừa mới hắn hảo tâm nhắc nhở vài tên nữ quỷ quay đầu là bờ, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, tất nhiên đối phương không biết hối cải, Huyền Trang tự nhiên cũng sẽ không lại lòng dạ đàn bà. Ra tay chính là làm thật, không có chút nào nhân từ nâng tay. Vài tên nữ quỷ dùng quỷ khí ngưng tụ tơ lụa vừa mới tiếp xúc đến giữa không trung không ngừng biến lớn chữ ấn ký, liền lập tức tan rã. Phát ra kim quang ấn ký, tốc độ không giảm, không có chút nào dừng lại tiếp tục hướng về vài tên nữ quỷ phóng đi, cuốn lấy mãnh liệt Phật quang nguyện lực. Trong con mắt, kim sắc ấn ký không ngừng biến lớn, vài tên nữ quỷ lập tức bị dọa đến cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình thủ đoạn sẽ bị đối phương dễ dàng như thế liền phá vỡ. Không, đại sư tha mạng, tha mạng. Nô gia nguyện ý phanh. Cầu xin tha thứ ngữ còn chưa nói ra miệng, kim sắc ấn ký liền đánh trúng vài tên nữ quỷ cơ thể, lập tức trong hậu viện phát ra kêu thê lương thảm thiết, nữ quỷ cơ thể cùng lúc trước từ quỷ khí ngưng tụ dây lụa mở dạng, bắt đầu tan rã. Huyền Trang một tay đặt ở trước ngực, nhìn xem triệt để hôi phiên diệt, tan biến tại trong thiên địa vài tên nữ quỷ, trong mắt không có chút nào thương hại, nhàn nhạt mở miệng nói: A Di Đà Phật, Ngã Phật Từ Bi. Hỗ trưởng, ngươi vậy mà giết chết mô mỗ thật vất vả bồi dưỡng ra được nữ quỷ, ngươi thật đáng chết ta. Cây mẹ tinh thê lương gào thét, vô số rễ cây sợi đằng hướng về Huyền Trang đập tới, sắp bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí. Tiểu Tiến những thứ này nữ quỷ là hắn 1000 năm tới thật vất vả tìm được khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp nữ tử, bồi dưỡng tới dụ hoặc khách thương ngồi nhử, dòng dã 1000 năm mới tìm được không đủ 10 đầu. Bây giờ đều bị hòa thượng đầu chọc trước mắt đánh hồn phi phách tán, hắn làm sao không phẫn nộ? Cho dù đêm nay giết chết trước mắt hòa thượng, hấp thu đối phương hồn phách, thực lực bản thân cao hơn một bậc thang, cây mẹ tinh cũng sẽ không có vui vẻ bao nhiêu. Huyền Trang quanh thân kim sắc Phật quang ngưng kết, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu không ngừng bay tán loạn tráng kiện rễ cây, nhàn nhạt mở miệng: "Đến ngươi, tự tìm cái chết, thật sự cho rằng giết chết vài đầu tiểu quỷ liền có thể cùng mỗ mỗ là địch?" Thu yêu thanh âm khàn khàn bao hàm cừu hận, rễ cây giống như trường tiền hướng về phía Huyền Trang không ngừng bật, phát ra âm thanh sắt thép va chạm. Tại quanh thân không ngừng phóng ra màu vàng ngợn sóng. Mỗ mỗ ngược lại là phải xem, bên trong cơ thể ngươi linh lực có thể kiên trì bao lâu. Vô số rễ cây đang cùng kim sắc Phật quang tiếp xúc sau, hóa thành thang cốc, nhưng càng nhiều rễ cây lại lần nữa từ dưới đất rũ ra, giống như vô cùng vô tận. Huyền Trang ánh mắt chống đỡ Phật quang hộ thể, cứng ngắc lấy giống như mưa to cuồng bạo rơi xuống quất rễ cây, từng bước một hướng đi cây hoại tinh bản thể. Người cái này nghiệt xúc, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, Phật môn chùa miếu cũng dám tu hú chiếm tổ chim khách. Đại uy thiên long, đại la pháp chú, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ma mê hoành, tà phát. Trong thoáng chốc, nguyên bản đổ nát lan nhược tự hào quang vạn trượng, trong tiền điện tàn phá Phật tổ pho tượng phóng ra kim sắc quang mang, giống như một lần nữa bị kim ý trong chùa miếu vang lên từng trận phản âm. Vô số kim quang hội tụ tại lan nhược tự bầu trời, cuối cùng ngưng kết trở thành chữ đại ấn. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Cây mẹ tinh trong âm thanh khàn khàn lần thứ nhất toát ra cảm xúc hoảng sợ, luôn cúng nhìn bốn phía nổi lên kim quang điểm điểm, tại lan nhược tự mọc rễ mấy ngàn năm, hắn chưa từng có nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn muốn phản kháng, muốn trốn chạy, có thể hướng trên đỉnh đầu cực lớn chữ đại ấn không ngừng xoay tròn, tản ra làm cho người sợ hãi uy áp, để hắn không cách nào dễ rũa nửa phần. Chương 70, nhà ai người tốt cạo chọc đầu. Chương 70, nhà ai người tốt cạo chọc đầu. Chữ ấn ký chậm rãi hướng về phía dưới rơi xuống. Vừa mới còn phách lối vô cùng cây ngoại tình, bây giờ toàn bộ rễ cây đều bị áp chế tại mặt đất, không cách nào vung dậy. Chỉ bằng vào bây giờ Huyền Trang, tự nhiên không cách nào làm đến vẹn vẹn bằng vào uy thế liền áp chế lại tu luyện ngàn năm cây ngoại tình, nhưng mượn nhờ lan nhược tự nhiều năm Phật pháp nguyện lực, trấn áp nho nhỏ một gốc thụ yêu, không phải vấn đề khó. Lan nhược tự trước kia cũng là ở một tòa nắm giữ đông đảo khách hành hương tín đồ chùa miếu, chỉ có điều bởi vì năm đó ngụy võ diệt Phật, chùa miếu cuối cùng hoang phế, vô số tăng lữ thi cốt đều chôn giấu tại lan nhược tự phía dưới. Huyền Trang chính là mượn nhờ cao thâm công pháp, điều động tích chứa tại lan nhược tự bên trong tất cả còn sót lại nguyện lực, rơi, kêu lên một tiếng. Huyền Trang bàn tay trọng trọng rơi xuống, giữa không trung chữ đại ấn màu vàng nóng cũng là chợt từ trên trời giáng xuống, trọng trọng đặt ở cây hoẹ tinh đỉnh đầu. Trong nháy mắt, vô số rễ cây đang cùng kim sắc ấn ký sau khi tiếp xúc, liền bắt đầu vô căn cứ thiêu đốt, hóa thành bụi bay. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở phía sau trong nội viện vang lên, mấy thước cao lão hoẹ thụ thân thể cao lớn đang không ngừng run rẩy, đợt đà yêu khí màu đen bắt đầu từng chút một tan rã. Phản phất tuyết đầu mùa gặp tiêu dương. Không cần, không cần, đại sư tha mạng. Không cần a. Tàn phá trong tiền điện, ghé vào bồ đoàn bên trên Hạo Thiên Quyền bị một hồi quỷ khóc sói gào đánh thức, rất là bực bội nhìn về phía hậu viện phương hướng, chó sủa vài tiếng. Gâu gâu gâu, tùy ý vung vẩy thân thể. Sau một khắc, một đầu tướng mạo kỳ quái tiểu yêu, phản phất trống rỗng xuất hiện tại Hạo Thiên Quyền trước mặt. Tiểu yêu khuôn mặt vô cùng dữ tợn, toàn thân tản ra yêu khí màu đen, nếu là người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa đến gần chết, nhưng mà lúc này hắn lại thần sắc có chút cung kính, thậm chí mang theo định loạn, nhìn về phía trước mặt chó đen. Thân quân, ngài bảo tiểu nhân có gì phân phó? Gâu gâu gâu. Hạo Thiên Quyền ngồi ở bồ đoàn bên trên, không nhịn được hướng về phía trước mặt tiểu yêu cơ cơ tay chó, nhìn đều chẳng muốn nhìn đối phương một mắt. Nhưng mà, đối mặt như thế tiêu căng mảnh quyển, đầu kia toàn thân phát ra kinh khủng yêu khí yêu quái, chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm làm bộ làm tịch khom lưng con người. Ai, được rồi thần quân, ngài yên tâm, tiểu nhân đi luôn đem đầu kia thụ yêu giết. Một tia yêu khí màu đen từ tàn phá đại điện phóng lên trời, trong nháy mắt xuất hiện tại hậu viện, rơi vào Huyền Trang cùng lão hoại thụ ở giữa. Kinh khủng yêu khí tràn ngập, vô luận là Huyền Trang vẫn là đau khổ chống đỡ thụ yêu tất cả giật mình. Chính là trên bầu trời kim sắc Phật ấn giảm xuống tốc độ đều rất giống đỉnh trệ mấy phần. Còn có yêu quái. Huyền Trang vẻ mặt căng thẳng, nếu mày nhìn về phía đột ngột xuất hiện dữ tợn yêu quái, rất rõ ràng trước mắt yêu quái tựa hồ so đầu kia thụ yêu khó đối phó hơn. Lão hoại thụ nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại yêu, sau khi kinh ngạc chính là đại hỉ, vội vàng mở miệng kêu cứu, đại vương tại thượng, tiểu yêu thụ mỗ gặp qua đại vương. Nó mặc dù không rõ ràng trước mắt đại yêu tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Lan Nhược Tự, nhưng hôm nay đây là nó duy nhất cây cỏ cứu mạng, nhất thiết phải tóm chặt lấy. Từ trước mắt đại yêu tán phát yêu khí đến xem, không giống như Hắc Sơn yêu vương yếu bao nhiêu, hẳn là đủ đối phó trước mắt hòa thượng. Huyền Trang bất động thanh sắc lui ra phía sau hai bước, lần nữa điều động linh lực trong cơ thể. Hắn mới vừa vận tu luyện không đến bao lâu, cho dù khôi phục một bộ phận trí nhớ của kiếp trước, nhưng tu vi cảnh giới cũng không có tăng trưởng rõ rệt, đối phó một đầu còn không có hóa hình thụ yêu vấn đề không lớn. Nhưng nếu là cùng trước mắt yêu quái giao thủ, phần thắng không lớn. Cách đó không xa, đang tại vụng trộm quan sát đến Huyền Trang an nguy mấy vị hộ pháp, nhìn xem đột nhiên xuất hiện yêu quái, toàn bộ đều không khỏi nếp miệng. Bồ Tát để Hạo Thiên khuyển hộ tống Huyền Trang đi tới núi lương giới, gia hỏa này liền biết lười biếng dùng mánh lưới, trước kia chúng ta liền nên để hàng lòng trực tiếp nấu nó. Chính là, vậy mà gọi đến một đầu bọ chết tinh. Yêu tộc chính là lên không được bản tiệc, cũng là thiên đỉnh thần quân, còn học hạ giới những cái kia yêu vương mở dạng, chăn nuôi yêu binh. Hậu viện, giữ tợn yêu vật đầu tiên là nhìn về phía Huyền Trang, vô ý thức lui lại hai bước. Cho dù đã cách nhiều năm, nó vẫn là nhớ rõ, vài ngàn năm trước chủ nhân của mình kém chút bị một cái bả vai xăm rồng hòa thượng bắt được thịt hầm. Bây giờ nhìn thấy hòa thượng, nó vẫn có bóng ma tâm lý. Bản tọa chính là thiên đỉnh thôn Nhật thần quân giới trướng, 3000 giận binh một trong, hôm nay đặt phụng thần quân chi mệnh, đuổi bắt thụ yêu. Thanh âm khàn khàn từ giận yêu trong miệng phát ra, tiện tay vung ra một đầu từ yêu khí ngưng kết mà thành xiềng xích, liền đem trong hậu viện cây hoẹ tinh trói buộc chặt. Không tốn sức chút nào. Nó thật sự là không hiểu, cứ như vậy một đầu còn không có hóa hình tiểu yêu, làm sao dám chọc tới thần quân đại nhân? Lại có thể để thần quân đại nhân tự mình hạ mệnh lệnh đuổi bắt. Kỳ thực, đừng nói giận yêu không hiểu, liền xem như người trong cuộc cây hoẹ tinh, lúc này cũng là sững sờ nhìn xem trước mặt đại yêu, hoài nghi vừa mới có phải hay không xuất hiện huyền tính. Chính mình lên thiên đỉnh truy nã danh sách, chính mình một cái tu hành còn chưa đủ ngàn năm, trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong còn không có hóa hình tiểu yêu, lên thiên đỉnh truy nã danh sách, còn bị một vị thần quân tự mình ra lệnh đuổi bắt, có lầm hay không? Cực lớn chấn kinh, để thụ yêu thậm chí đều quên giấy rủa. Thân cây chỗ mơ hồ lộ ra một khuôn mặt người, trợn mắt hốt mồm. Thiên binh thiên tướng sắc thực sau đó giới đuổi bắt làm sàng làm bậy yêu tộc, nhưng thật giống như cũng là một chút lừng lẫy nổi danh đại yêu vương, mới có đãi ngộ như vậy. Cũng tỉ như sau lưng mình chỗ dựa, Hắc Sơn yêu vương, trước kia chính là đồ sát một thành phàm nhân, mới bị thiên binh đuổi bắt, cuối cùng trốn U Minh địa phủ. Trong tam giới làm sằng làm bậy yêu quá nhiều, chính mình bất quá là giết chút lạc đàn gấp rút lên đường người, như thế nào cũng không đáng phải thiên binh trực tiếp hạ giới a đại. Đại vương, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Tiểu yêu ta. Thu yêu cảm thụ được dần dần khóa nhanh yêu khí, còn muốn lại giải thích hai câu. Chỉ là, không đợi tiếng nói rơi xuống, Huyền Trang lại là bỗng nhiên lên tiếng nói, A Di Đà Phật, này yêu làm nhiều việc ác, còn xin từ bẩn tăng đem hắn độ hóa. Giữa không trung kim sắc Phật ấn lần nữa chậm rãi vận chuyển, Lan Nhược Tự bên trong kim quang một chút bốc lên, tiếp tục tràn vào trên không. Giận yêu sững sờ, nhìn xem giữa không trung ngưng tụ kim sắc Phật ấn, lập tức sắc mặt kinh hãi, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ hướng về nơi xa trốn chạy. Sau một khắc, giữa không trung cực lớn kim sắc Phật ấn lần nữa rơi xuống. Bởi vì thụ yêu đã bị gò bó không cách nào ngăn cản, kim sắc Phật ấn không có chút nào trở lực đập ầm ầm phía dưới. Ầm ầm. Theo một tiếng oanh minh, toàn bộ hậu viện đại địa đang run rẩy, một hồi bụi mù bốc lên. Các ngươi nói chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút Huyền Trang, Phật môn nguyện lực 10 phần chân quý, không thể dùng để đối phó loại này tiểu yêu. Tứ trị công tào liếc nhau, một đầu còn không có hóa hình tiểu yêu, theo lý thuyết đều không nên xuất hiện tại Huyền Trang trước mặt. Vì đối phó đầu này tùy tiện phất phất tay liền có thể để hắn triệt để tiêu tán tiểu yêu, Huyền Trang vậy mà trực tiếp vận dụng chân quý Phật môn nguyện lực, quả thực có chút lãng phí. ai nhiều như vậy Phật môn nguyện lực, nếu là đều hấp thu, thực lực của chúng ta đều có thể có chỗ để thăng. Hậu viện, Dận Yêu ngơ ngác nhìn xem trước mặt trầm xuống đại địa, nguyên bản khổng lồ cây hoè sớm đã không thấy, thậm chí ngay cả thụ yêu hồn phách đều tại mới vừa rồi nhất kích phía dưới triệt để tiêu tan. Nếu như không phải vừa rồi tránh được đầy đủ nhanh, chỉ sợ chính mình bây giờ chưa chắc so thụ yêu tốt hơn chỗ nào. Quả nhiên, chủ nhân nói không sai. Dận Yêu ánh mắt lần nữa nhìn về phía cách đó không xa cái kia chắp tay trước ngực, một bộ từ bi ung dung trẻ tuổi hòa thượng. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bọn này miệng đầy lòng dạ từ bi hòa thượng mới là thật lòng đen tối giơ tay. Động thủ so với bọn hắn yêu tộc còn hung ác a. Chương 71, đại đạo vô tình, thiên đạo công bằng. Chương 71, đại đạo vô tình, thiên đạo công bằng. Huyền Trang ngược lại là không có để ý Dận Yêu ánh mắt, bây giờ hắn đang tại yên lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Vừa mới tại diệt sát vài đầu nữ quỷ thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác có kỳ dị nào đó tràn vào trong cơ thể của hắn, chỉ có điều lúc đó cảm giác cũng không rõ ràng. Theo diệt sát cây ngoại tình, cái loại cảm giác này xuất hiện lần nữa. Hắn bỗng tin không phải là ảo giác của mình, đích xác có một loại không cách nào bị chạm đến năng lượng thần bí tràn vào trong cơ thể của hắn. Nếu như không có thức tỉnh bộ phận kia trí nhớ của kiếp trước, hắn có lẽ không rõ ràng năng lượng thần bí đến tuột cùng là đồ vật gì, thế nhưng là kể từ khôi phục bộ phận ký ức kia, hắn ngay tại trước tiên biết được, tiến vào trong cơ thể mình năng lượng thần bí chính là chính tông công đức chi lực. Thiên đạo tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, có nghiệp chướng liền sẽ có công đức. Người phân tốt xấu, yêu tự nhiên cũng là như thế, đại đạo vô tình, thiên đạo công bằng. Dưới tình huống bình thường, vô luận là sinh ra linh trí người hay là yêu, tại thiên đạo cùng đại đạo xem ra cũng không có khác nhau chút nào. Người cũng tốt, yêu cũng được, cũng là tam giới sinh linh, cũng là đại đạo cùng thiên đạo một bộ phận. Trên lý luận mỗi một cái có linh chúng sinh, đối với thiên đạo mà lời trọng lượng cũng là giống nhau. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế. Nhân tộc vì vạn linh chi trưởng, có thụ thiên đạo lọt mắt xanh, mà yêu tộc nhưng là không chiếm được thiên đạo chiếu cố, trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là trước kia vu yêu trong đại kiếp, yêu tộc sát lục quá nhiều tạo thành. Đối với thiên đạo mà lời, tam giới vạn vật cũng là nó một bộ phận, tam giới sinh linh càng nhiều, thiên đạo thì sẽ càng mạnh, nó tự nhiên không hy vọng nhìn thấy có sinh linh bị tàn sát. Chỉ cần là chém giết có linh chúng sinh, thiên đạo đều biết hạ xuống nghiệp chướng, giết hại sinh linh càng nhiều, dính nghiệp chướng thì sẽ càng nhiều. Nhân quả nghiệp chướng mặc dù không thể giết người, nhưng đối với người tu hành mà nói, lại so minh thương ám tiễn còn muốn đáng sợ. Chẳng những sẽ sinh sôi tâm ma, trở ngại tu hành, từ nơi sâu xa còn có thể ảnh hưởng cá nhân khí vận. Trăm hại mà không một lợi. Bởi vậy càng là tu vi cao sâu người tu hành, càng là không muốn vọng tạo sát nghiệt, lúc này mới có trước kia phong thần lượng kiếp thời kỳ, xiển giáo đệ tử đời ba thay thầy nhập kiếp. Nhưng mà, bởi vì năm đó vu yêu lượng kiếp, hai tộc tạo thành sát nghiệt thật sự là quá nhiều, cho dù 12 tổ vu cùng yêu tộc hai vị thiên đế cùng với thập đại yêu soái đều lần lượt chết, nhân quả nghiệp chướng vẫn không có tiêu trừ. Có thể nói yêu tộc từ sinh ra mới bắt đầu, cũng đã nhiễm lên khổng lồ nhân quả nghiệp chướng. Bởi vì cái gọi là nợ nhiều không đè người. Đại bộ phận yêu tộc tại xác định chính mình cho dù là tu hành mấy ngàn năm, vẫn như cũng không cách nào tiêu trừ tự thân nghiệp chướng sau, đều lựa chọn vỏ đá mẹ không sợ rơi, mới có thể không chút kiêng kỵ đổ sát nhân tộc sinh linh. Ngược lại đối với yêu tộc mà nói, nhân tộc cũng là vật đại bổ, cũng có thể tăng cao tu vi. Đồng dạng, đối với đại bộ phận người tu hành mà nói, nhiễm nhân quả nghiệp chướng yêu tộc cũng là một loại nào đó loại khác vật đại bổ. Chém giết yêu ma sau, từ nơi sâu xa sẽ thu được thiên đạo ban cho công đức. Đối với người tu hành mà nói, công đức chẳng những có thể tăng cao tu vi, thay đổi tự thân khí vận, thậm chí còn tương đương với bảo mệnh phù, không người nào dám tùy tiện đánh giết nắm giữ đại công đức người. Lúc này mới chậm rãi diễn biến thành bây giờ nhân yêu đối lập cục diện. Nguyên lai chém giết yêu ma, thật sự có thể thu được công đức. Huyền Trang trong đôi mắt thoáng qua một vòng tinh quang, hắn cuối cùng phát hiện nhanh chóng tăng cao thực lực biện pháp. Tiêu hao công đức. Tục truyền năm đó nữ hoa chính là bởi vì tạo ra con người mà thu được số lượng cao công đức, nhất cử đột phá thánh nhân cảnh giới. Bởi vậy vô luận là cao cao tại thượng Phật tổ, Ngọc Đế, vẫn là hạ giới phổ thông tu sĩ, đều có thể thông qua tiêu hao công đức để thăng thực lực bản thân. Huyền Trang mơ hồ biết rõ vì cái gì nhiều người như vậy đem trừ ma vệ đạo treo ở bên miệng. Chỉ có chân chính ngu muội rốt nát phàm nhân mới tin tưởng những cái kia cao cao tại thượng tu hành tiên nhân, là vì bảo vệ bọn hắn mới bước lên nguy hiểm tính mạng chạm yêu trừ ma. Có thể sự thật lại là thế gian nào có nhiều như vậy trừ ma vệ đạo người, bất quá là vì mình lợi ích mà thôi. Bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nốn nháo đều là hướng về lợi. Nếu như không phải là bởi vì giết yêu có thể thu được công đức, nếu thật là việc không liên quan đến mình, cao cao tại thượng tiên nhân lại có cái nào sẽ thật sự để ý phàm nhân hạ giới chết sống? Thậm chí thật muốn bàn về tới chết ở linh sơn cùng thiên đỉnh trong tay phàm nhân, so với chết ở yêu ma trong tay càng nhiều. Yêu ma tại tàn sát sinh linh thời điểm, có lẽ còn sẽ có chỗ cố kỵ, cao cao tại thượng thần tiên, thế nhưng là thật sự không tiên nghệ gì cả. Ngọc Đế đơn giản là phụng tiên quận quận trưởng không cẩn thận đẩy ngã bàn, liền có thể làm cho cả phụng tiên quận 3 năm không mưa, chết đói bách tính không biết bao nhiêu. Liền xem như Tôn Ngộ Không lên thiên đình đòi hỏi thuyết pháp, cuối cùng được đến giảng giải, cũng bất quá là một lần quyền lực nho nhỏ tùy hứng. Hắc Sơn lão yêu đồ sát một thanh bách tính, sẽ bị truy sát tới địa phủ tránh né, có thể Kim Si đại bằng điêu nuốt vào toàn bộ nước Sư Đà, lại không có một người đứng ra chạm yêu trừ ma. Vô luận là thiên đình vẫn là linh sơn, đều bảo trì trầm mặc. Đương nhiên, vì duy trì thần tiên cao cao tại thượng hình tượng, hạ giới phàm nhân chỉ có thể biết được thiên đình truy sát Hắc Sơn lão yêu, không có ai sẽ biết được nước Sư Đà phát sinh thảm án. Yêu tộc sáng lập thiên đình thời điểm, nhân tộc chỉ biết hiểu vu tộc là tàn sát nhân tộc kẻ cầm đầu, hai tộc nhân yêu chính là chí thân, dù sao liền nhân tộc mẫu thân nữ hoa nương nương cũng là yêu tộc xuất thân. Thời điểm đó nhân tộc sẽ không biết, yêu tộc vì luyện chế đồ vũ kiếm, huyết tế mấy ngàn vạn nhân tộc sinh linh. Chân tướng sự tình là theo yêu tộc suy sụp, tiên thần nhập chủ thiên đình sau, mới chậm rãi bị vạch trần. Đồng dạng, bây giờ nhân tộc cũng chỉ biết yêu tộc là nhân tộc kẻ thù sống còn, mà những cái kia cao cao tại thượng thần tiên là có thể trợ giúp bọn hắn thoát khỏi cực khổ cứu tinh. Vô luận viễn cổ hồng hoang thời kỳ, vẫn là bây giờ tam giới, phàm nhân hạ giới tình cảnh trên bản chất là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Trước tiên là yêu tộc chế tác đồ vũ kiếm tế phẩm, bây giờ là tiên thần hấp thu tín ngưỡng công cụ. Khác biệt duy nhất chính là đã không còn uy hiếp tính mạng. Nếu là lại nghiên cứu kỹ, có lẽ còn muốn tăng thêm không còn có năng lực phản kháng. Hấp thu trước kia yêu tộc thiên đình suy bại nguyên nhân, bây giờ thiên đình đối với phàm nhân quản khống càng thêm nghiêm ngặt, công pháp tu hành không thể tư truyền. Hồng hoang thời kỳ, nhân tộc cũng từng ngắn ngủi huy hoàng qua, xuất hiện qua không thiếu có thể cùng yêu tộc thiên đình kháng lực đại năng, tọa nhân thị, phục hy, hiên biên, đại vũ. Nhưng hôm nay, vô luận là tiên giới vẫn là hạ giới các đại tiên môn, đã sớm đem phương pháp tu hành coi là bí mật bất truyền, người bình thường muốn tu tiên chỉ có một con đường có thể lựa chọn, bái nhập tiên môn. Bái nhập tiên môn chỉ là thành tiên bắt đầu. Ngàn vạn người có thể có một người bước vào phi thăng đài cũng đã là vận hạnh. Cho dù có thể phi thăng thành tiên, tiến vào thiên đỉnh cũng bất quá ngàn vạn thiên binh bên trong một thành viên, liền đặt chân Lăng Tiêu bảo điện cơ hội cũng không có, cuối cùng cả đời cũng bất quá một phương thổ địa, sơn thần, hà bá, không có thông thiên bối cảnh, khó mà tiến thêm một bước. Đương nhiên, những thứ này tiên Phật bẩn thỉu, cũng vẫn là phàm nhân huyền trang cũng không có quan hệ thế nào. Hắn lúc này nhìn thẳng hướng một bên ngây người như phóng giận yêu, khi mắt trên người đối phương cũng nhân quả nghiệp chướng. Chương 72, một đường Tây Du, yêu ma vô số. Chương 72, một đường Tây Du, yêu ma vô số bị huyền trang ánh mắt nhìn chằm chằm. Giận yêu trong lòng lập tức một cái giật mình, đội vàng lui lại hai bước, phong bị nhìn về phía trước mặt hòa thượng đầu trọc, vừa mới đối phương nhìn mình ánh mắt, rất như là trước kia một cái hòa thượng nhìn chủ nhân của mình, tuyệt đối không có hảo ý. Nếu là bình thường nhân tộc dùng như vậy ánh mắt nhìn về phía chính mình, giận yêu tất nhiên một trưởng hiểu rõ đối phương tính mệnh, coi như hắn là thần quân giới quyền nho nhỏ yêu binh, cũng không phải người bình thường có thể nhìn thẳng. Nhưng mà trước mắt hòa thượng này vừa mới ngưng tụ ra phật ấn uy lực quá mức kinh khủng, giận yêu hoàn toàn không nắm chắc tại phật ấn phía dưới giữ được tính mạng. Tất nhiên yêu vật đã trừ, thiếu yêu liền muốn hồi bẩm thần quân. Giận yêu vội vội vã vã hóa thành một tia khói đen, trong nháy mắt thoát đi hậu viện. Huyền Trang nhàn nhạt nhìn xem khói đen biến mất phương hướng, cuối cùng cũng không có lựa chọn độc thủ. Vừa tới tên kia yêu quái mặc dù trên thân gánh vác lấy nghiệp chướng, nhưng nghe lời của hắn, chính là thiên đình một vị nào đó thần quân dưới trướng yêu vật, phải có chút lai lịch. Chính mình bây giờ bất quá là một kẻ phàm nhân, mạo muội cùng thiên thượng thần tiên là địch, cuối cùng không ổn thỏa. Thứ hai, bây giờ Lan Nhược tự tích chứa Phật tính nguyện lực, đều bị chính mình một chiêu tiêu hao hầu như không còn, cũng không còn biện pháp thi triển ra vừa mới kinh khủng như vậy thủ đoạn. Một đường Tây Du, yêu ma vô số. Nếu là có thể đem hắn một mẹ hút gọn, tất nhiên có thể thu được số lượng cao công đức chi lực. Huyền Trang thu hồi trông về phía xa ánh mắt, trong lòng càng ngày càng bắt đầu chờ mong sắp bắt đầu Tây Du. Nếu như nói không có khôi phục kiếp trước một bộ phận kia ký ức, hắn đối với thực lực cũng không có cái gì khao khát, chỉ là một cái truy cầu Phật pháp kinh văn tăng nhân. Nhưng mà bây giờ, hắn đã càng ngày càng cảm giác thực lực tầm quan trọng. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác, theo thực lực tăng lên, có liên quan trí nhớ của kiếp trước cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, vừa mới đang hấp thu trời bàn công đức sau đó, hắn lại khôi phục một bộ phận ký ức mới. Huyền Trang trong đôi mắt lập lòe kim sắc quang mang, ẩn ẩn có vô tận hung tính hiện lên, khoe miệng cũng câu lên một vòng cười lạnh. Phật môn vì chính mình thiết kế Tây Du chi lộ, vừa vặn có thể thừa cơ hàng yêu trừ ma, trợ giúp nhanh chóng tăng cao tu vi. Vài ngày sau, Côn Luân Sơn, Càn Nguyên Động, nguyên bản đóng chặt cửa đá từ từ mở ra, một cái tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng từ trong động đi ra, tay trái cầm phất trần, tay phải cầm một quyển trục gia cứu, sắc mặt rất là mỏi mệt, tựa hồ rất lâu không có nghỉ ngơi, hao phí tương đối lớn tinh lực. Cách đó không xa, đang cùng Lý Thừa Càn đánh nhau Nà Cha nghe được âm thanh, trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang, xuất hiện đến Thái Ức chân nhân trước mặt, trực tiếp cầm đi trong tay quyển trục gia cửu. "Sư phó, ngươi có thể tính đi ra." "Không còn ra, ta đều dự định xông vào sơn động xem ngươi chết hay không đâu." Nà Cha lẩm bẩm, đem quyển trục gia cửu trực tiếp nhét về đến cái yếm của mình bên trong. Vạn Bối Lý Thừa Càn gặp qua Thái Ức chân nhân. Khuôn mặt anh tuấn Lý Thừa Càn lúc này cũng tới đến Thái Ức chân nhân trước mặt, cung kính hướng về phía trước mặt nhìn qua có chút mệt mỏi lão giả chắp tay. Rất là có lễ phép. Cùng Na Cha không chút kiêng kỵ biểu hiện tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thái Ức chân nhân vung vẩy phất trần, nhìn xem xuất hiện trước mặt thanh niên anh tuấn, trước tiên tùy ý phất phất tay, không có quá để ở trong lòng. Sau khi thấy rõ Lý Thừa Càn khuôn mặt sau, Thái Ức chân nhân sắc mặt bỗng nhiên hơi hơi biến hóa, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt thanh niên anh tuấn. Không biết tại sao, khi nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên, hắn lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Kỳ quái, quả nhiên là kỳ quái, thật là kỳ quái. Thái Ức chân nhân tự lẩm bẩm, đi lòng vòng đánh giá trước mắt nhân tộc. Năm đó xiển giáo 12 kim tiên, tại trải qua phong thần lượng kiếp sau đó, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, đại bộ phận sư minh đệ đều tại phong thần lượng kiếp sau quay đầu tây phương Phật môn. Liên giống với Nói Văn Thủ, Phổ Hiền, cùng với bây giờ Quan Thế Âm, đều đã từng là xiển giáo 12 kim tiên. Còn sót lại môn nhân cũng là phụng sư tôn mệnh lệnh, đóng cửa không ra, chuyên tâm tu hành, đi qua như thế nhiều năm tu luyện, chính mình cái này ở cuối xe kim tiên, bây giờ cũng thành tựu đại la chính quả. Theo lý thuyết kể từ phong thần lượng kiếp sau đó, chính mình vẫn chờ tại Côn Luân Sơn bên trong chuyên tâm tu hành, không tiếp tục gặp qua những người khác. Không nên cảm thấy thanh niên trước mắt nhìn quen mắt mới đúng. Không nên à, kể từ năm đó lượng kiếp sau đó, sư phó đã sớm vì bọn ta mấy vị sư minh chém tới tới nhân quả, không có lý do gì cùng người lại sinh ra rối rắm. Thái Ức chân nhân trong tay pháp quyết không ngừng nắn, muốn thông qua thôi diễn thiên cơ, tới dò xét mình cùng thanh niên trước mắt tương lai. Chẳng lẽ chính mình trốn ở Côn Luân Sơn bên trong, đều không được an bình? Bây giờ lượng kiếp đã mở ra, thiên cơ đã sớm bị mơ hồ, đừng nói Thái Ức chân nhân bây giờ chỉ là đại la kim tiên, cho dù là những cái kia chuẩn thánh, hoặc chân chính thánh nhân, muốn thôi diễn ra thiên cơ, cũng là không có cách nào. Sư phó, thế nào? Như thế nào kỳ kỳ quái quái? Ngươi sẽ không lại tẩu hỏa nhập ma a? Na Cha gãi gãi đầu, đứng tại Thái Ức chân nhân sau lưng, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Trước kia sư phụ mình còn chưa trở thành xiển giáo 12 kim tiên thời điểm, đích xác không thể nào đáng tin cậy, nhưng mà kể từ trải qua phong thần lượng kiếp sau, sư phó tâm tính liền sớm đã thay đổi. Ít nhất tại tam giới mọi người nhìn lại, sư phụ mình bây giờ tuyệt đối là một vị không nói cười tùy tiện đại năng, sẽ không ở ngoại nhân trước mặt lộ ra bản tính của mình. Lý Thừa Càn mặc dù cùng mình ý hợp tâm đầu, nhưng đối với sư phó mà nói lại là một ngoại nhân, sư phó không có đạo lý sẽ dỡ xuống ngụy trang, lộ ra bản tính a hồ nháo, vì sư nơi nào nhập mà, chỉ là không biết vì cái gì, khi nhìn đến ngươi bằng hữu này thời điểm, vậy mà xuất hiện một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Thật giống như từ nơi sâu xa, vi sư cùng hắn có liên hệ nào đó. Thái Ức chân nhân bây giờ tu vi, đối với trong minh minh loại cảm giác này, có thể nói là hết sức mẫn cảm. Trước kia, chính mình nhận lấy Na Cha thời điểm, liền sinh ra qua loại này không hiểu cảm xúc. Khi nhìn đến Na Cha ánh mắt đầu tiên, hai người bọn họ liền đã chú định trở thành sư đồ. Có thể nói, hắn cùng với Na Cha sư đồ duyên phận chính là thiên định, là thiên đạo can thiệp. Bây giờ loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ mình thời gian qua đi mấy ngàn năm, sẽ lần nữa thu một vị đệ tử? Thái Ức chân nhân nuốt ve sợi râu, nhìn xem trước mắt thanh niên tuấn tú, trong mắt ngược lại có chút thần sắc hài lòng, bây giờ thanh niên tài tuấn gia nhập vào bọn hắn xiển giáo, ngược lại cũng không tính toán bôi nhọ sư môn. Phong thần lượng kiếp thời điểm, bọn hắn 12 kim tiên thu lấy đệ tử, còn lại sư huynh đệ tử không người nào là tướng mạo xuất chúng, oai hùng bất phàm. Ngọc đỉnh sư đệ tử, bây giờ thiên đỉnh tư pháp thiên thần, đây chính là vô số tiên nữ tha thiết ước mơ lang quân. Còn lại sư huynh đệ tử, mặc dù tư chất tu luyện không có Dương Tiễn như vậy xuất chúng, nhưng đơn thuần hình dạng cũng không được nói, vô luận là hoàng phi hổ chi tử, vẫn là thương triều hai vị hoàng tử, mỗi cái đều là nhân trung long vượng. Duy chỉ có chính mình cái này bất thành khí độ nhi, bởi vì viên kia linh châu nguyên nhân, tướng mạo có chút không như ý muốn. Chương 73, phong thần chân tướng chương 73, phong thần chân tướng phải biết, thiên đạo sáu vị thánh nhân bên trong, lão sư của mình thế nhưng là chú trọng nhất hình dạng tuấn mỹ. Xiển giáo đệ tử không có chỗ nào mà không phải là hình dạng anh tuấn, tuấn mỹ cường đại tiên nhân. Na Cha tướng mạo đặt ở bọn hắn xiển giáo, quả thực có chút kéo thấp tổng thể nhan trị. Nếu như không phải hắn tuấn mỹ chính là linh châu tự chuyển thế, chỉ sợ chính mình sư tôn cũng sẽ không cho phép hắn gia nhập vào xiển giáo. Thanh niên trước mắt, ngược lại là phụ họa sư tôn tiêu chuẩn thẩm mỹ, gia nhập vào xiển giáo không có vấn đề gì. Đến nỗi tuấn mỹ đi. Thái Ức chân nhân lần nữa đánh giá Lý Thừa Cản, hai con ngươi tản mát ra tia sáng, phản phất có thể trực tiếp đem Lý Thừa Cản cả người xem đấu, xác định thanh niên trước mắt cũng không phải yêu ma biến thành. Nhân tộc là vạn linh chi trưởng, mặc dù tuấn mỹ không bằng bọn hắn sư huynh đệ, chẳng qua hiện nay xiển giáo đại bộ phận đệ tử đời ba cũng đều là nhân tộc xuất thân, không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa căn cứ vào đối phương tuổi tác đến xem, nhiều nhất không cao hơn 30 tuổi. 30 tuổi niên cấp, liền đã thành tiểu nhân tiên cảnh, hắn tư chất càng là hiếm thấy, nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không đủ. Mặc dù không thể cùng Dương Tiễn cùng Na Cha dạng này khí vận chi tử đánh đồng, nhưng mà cùng Lôi Chấn tử nhất lưu thần tiên chắc hẳn, cũng là tính toán không kém bao nhiêu. Thái Ức chân nhân càng xem càng cảm thấy hài lòng. Không có chút nào chú ý tới Lý Thừa Càn chỗ mi tâm, có một vệt yếu ớt lam sắc quang mang đang tại như ẩn như hiện lấp lóe. Cùng lúc đó, Na Cha chỗ mi tâm cũng có một đoàn ánh sáng màu đỏ đang lóe lên. Sư phó, ngươi đến tụt cùng đang nhìn cái gì đâu? Na Cha đi đến Thái Ức chân nhân bên cạnh, ánh mắt trở nên càng ngày càng cổ quái. Sư phụ mình sẽ không thật sự bế quan ngốc hả? Như thế nào đi ra về sau trở nên kỳ kỳ quái quái? Chớ có nói mỏ, sư phó không có sự tình. Thái Ức chân nhân vung vẩy phất trần, trực tiếp đem Na Cha quăng bay ra đi đến mấy mét xa, lần nữa khôi phục chính khí lăng nhiên bộ dáng. Na Cha, ngươi bị bằng hữu này là lai lịch gì? Có thể cùng vi sư nói một chút. A. Na Cha sững sờ, gãi gãi đầu, mắt to nhìn về phía Lý Thừa Càn, trong suốt nghiêm trọng lập lòe ngu xuẩn tia sáng. Lai lịch? Lai lịch gì? Hắn làm sao biết Lý Thừa Càn lai lịch? Chính mình mặc dù cùng Lý Thừa Càn ở chung được gần một tháng thời gian, thế nhưng chỉ là biết được Lý Thừa Càn tên mà thôi, thật đúng là không có hỏi thăm qua thân phận của đối phương. Vạn bối Lý Thừa Càn, nhà ở Nam Chiêm Bộ Châu, Đại Đường Vương triều cảnh nội, chính là Đại Đường Vương triều thái tử. Lý Thừa Càn lần nữa hướng về trước mặt Tiên Phong Đạo Cốt lão nhân, chắp tay. Mặc dù cảm giác trước mắt đạo trưởng có chút kỳ quái, bất quá tất nhiên có thể trở thành Na Cha sư phó, từ trước đến nay cũng không phải loại người bình thường, cơ bản nhất kính trọng vẫn là phải có. Lý Thừa Càn biểu hiện rất là tôn kính. Hắn bây giờ đã là nhân tiên cảnh giới người tu hành, coi là chân chính tiên nhân. Đặt ở phàm phu bách tính trong mắt, đã là cao cao tại thượng tồn tại, thậm chí coi như cùng mình phụ hoàng chắc hẳn, cũng không thua kém bao nhiêu. Có thể càng là tu luyện, Lý Thừa Càn lại càng cảm giác chính mình nhỏ bé, cảm thấy phàm nhân nhỏ bé. Cùng chân chính thiên đỉnh thần tiên chắc hẳn, vô luận là chính mình một cái nho nhỏ nhân tiên, vẫn là đại đường ngàn vạn bách tính, kỳ thực cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, tiện tay liền có thể chôn vùi sâu kiến mà thôi. Không có khác nhau quá nhiều. U mê hài đồng đối với bất kỳ cái gì sự vật cũng không có quá lớn lòng kính sợ, cũng tỉ như vô luận là gặp phải trên lớp học tiên sinh dạy học, vẫn là một chỗ huệ lệnh, thậm chí là gặp được đại đường hoàng đế bệ hạ. Bọn họ đều là ôm đồng dạng tâm tính. Ngược lại vô luận là tiên sinh dạy học, vẫn là đại đường hoàng đế bệ hạ, đều có tư cách có thể tùy ý trừng phạt bọn hắn. Thiếu niên đều có lăng vân trí, mệnh ta do ta không do trời. Thế nhưng là theo dần dần trưởng thành, hiểu được đạo lý càng ngày càng nhiều, nguyên bản không có lòng kính sợ hài đồng, càng lúc thay đổi dần phải cùng bọn họ phụ mẫu một dạng. Biết được cái gì là tôn ti có thứ tự, biết rõ cái gì là lòng cao hơn trời mệnh như tờ giấy, thế gian mọi loại không do người. Nguyên bản, thân là đại đường thái tử, từ xuất sinh chính là hoàng thân quốc thích, chính là nhân thượng chi nhân Lý Thừa Cản cũng không có ý tưởng như vậy. Xuất sinh ngay tại đỉnh núi người, tự nhiên không hiểu chân núi những cái kia trâu ngựa xúc vật ý nghĩ. Nhưng từ đạp vào con đường tu hành sau, Lý Thừa Cản lại đột nhiên phát hiện mình cho dù là đứng tại đỉnh núi, nhưng tại cao cao tại thượng thần tiên trong mắt, có lẽ cùng chân núi trâu ngựa xúc vật không hề khác gì nhau. A, nhân tộc hoàng tộc. Thái Ức chân nhân đôi mắt đột nhiên trừng lớn mấy phần, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt tao nhã lịch sự thanh niên tuấn tú. Vô ý thức lui về sau hai bước, lập tức bỏ đi thu học trò ý nghĩ. Quả nhiên, chính mình hay không thích hợp thu đồ, đồ đệ cũng là phiền phức bắt đầu. Có Na Trang một cái đen đủi, cũng đã đầy đủ để hắn vội vàng sức đầu mẹ chán. Vốn cho là thanh niên trước mắt, hào hoa phong nhã hẳn là một cái tôn sư trọng đạo đồ nhi ngoan, thật không nghĩ đến đối phương lại là nhân tộc hoàng tộc, phiền phức không thể so với Na Trang nhỏ bao nhiêu. Lý Thừa Càn hơi hơi nhíu mày, nhớ tới chính mình phụ hoàng phía trước lời nhắn nhủ sự tình. Thần sắc đống nhiên trở nên đề phòng, nhìn về phía trước mặt tiên phong đạo cốt lão giả. Chẳng lẽ vô luận là ở đâu vị thần tiên trong mắt, nhân tộc hoàng tộc cũng là không cho phép tu luyện. Kể từ lần trước cùng phụ hoàng cầm đuốc soi dạ đàm, hắn liền biết rồi rất nhiều nhân tộc bí mật, kể từ đế tân sau khi chết, nhân đạo liền bị thiên đạo áp chế, nhân tộc hoàng thất liền không bị thiên đạo cho phép tu luyện. Một khi bị thiên đạo phát hiện có nhân tộc hoàng thất tu hành, tất nhiên sẽ hạ xuống trách phạt. Không những mình sẽ thân tử đạo tiêu, còn có thể liên lụy phụ mẫu cùng với toàn bộ vương triều, liền giống với chính mình tứ thúc, người trong truyền thuyết kia kim sĩ đại bằng chuyển thế thần nhân. Trên chiến trường chân chính một đấu một vạn, lại kỳ quặc chết ở một trận mưa đêm, trả liên lụy tổ mẫu của mình. Kỳ quái quá thay, ngươi thân là nhân tộc hoàng thất, thế nào lại là tiên nhân cảnh giới tu sĩ? Thái Ức chân nhân bỏ đi thu học trò ý niệm, ánh mắt trở nên càng thêm cổ quái. Xem như tự mình tham dự phong thần lượng kiếp thần tiên, lại là nguyên thủy tiên tôn thương yêu nhất đồ đệ, Thái Ức chân nhân thế nhưng là rất rõ ràng, phong thần chân chính nguyên nhân. Trên mặt nổi là thương chu hai chiều tranh đấu. Có thể đại bộ phận thần tiên đều biết, phong thần nguyên nhân chủ yếu kỳ thực là Ngọc Đế hướng đạo tổ khóc cầu thiên đỉnh nhân đinh hy bạc, hy vọng có thể cho phép tam giáo đệ tử gia nhập vào thiên đỉnh. Đạo tổ lúc này mới ban thưởng phong thần bảng, kéo ra phong thần lượng kiếp mở màn. Nhưng mà, chân thực nguyên nhân lại không phải như thế. Cho dù là hắn cũng là trong lúc vô tình nghe sư tôn đề cập qua đời miệng, phong thần chân chính nguyên nhân kỳ thực cùng thiên đỉnh, thương chu hai triều không có chút quan hệ nào. Thương triều thời kỳ, nhân tộc thịnh vượng, đã có trở thành thiên địa nhân vật chính tiềm chất, lại thời kỳ đó nhân tộc người người tự cường như rồng, bất kính thiên địa thần tiên. Lại không dùng đến mấy ngàn năm, nhân tộc sẽ triệt để trở thành giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính. Vô luận là thần tiên vẫn là yêu tộc, đều không thể cùng với tranh chấp. Đồng dạng, đại biểu nhân tộc khí vận nhân đạo cũng sẽ ở lúc này khôi phục, toàn bộ hồng hoang tam giới cũng không tiếp tục chỉ có thiên đạo duy nhất chúa tể. Vì áp chế nhân đạo khôi phục, thiên đạo cùng đạo tổ mới có thể chủ tính trận kia phong thần, có thể nói vô luận là thiên đình vẫn là thương chu, hoặc là bọn hắn những thứ này tiên nhân, thậm chí là sư tôn như thế thánh nhân, cũng là đạo tổ cùng thiên đạo quân cờ. Kết quả sau cùng chính là nhân đạo xuống dốc, nhân tộc hoàng thất không bị cho phép tu hành. Chương 74, Na Tra đảo bảo chương 74, Na Tra đảo bảo Thái Ức chân nhân nhìn xem Lý Thừa Cản, trong lòng suy tư thật lâu. Trước mắt nhân tộc thanh niên, rất rõ ràng đã vi phạm với thiên đạo chế định quy tắc, theo lý mà nói tuyệt đối sẽ thu đến thiên đạo trừng phạt mới đúng. Đừng nói là hắn nhất giai nho nhỏ phàm nhân, cho dù là chính mình dạng này đại la kim tiên, cũng không thể chống lại thiên đạo chế định quy tắc. Thiên đạo không thể lớn, chưa bao giờ là lời nói xuông. Trước kia sư thúc của mình, anh hùng bực nào nhân vật, kết quả là không phải là bị thiên đạo áp chế, chỉ có thể bị trấn áp tại Tử Tiêu cung bên trong, ngồi bất động mấy cái kỷ nguyên. Lúc kia, Tiệt giáo vạn tiên triều bái thịnh cảnh, biết bao hùng vĩ, bây giờ không phải cũng đã người đi lầu trống. Riêng lớn Tiệt giáo, trong khoảnh khắc liền hóa thành trống không, đại bộ phận có đạo tiên nhân đều đã đầu nhập các bọn họ, ngoại môn đại sư Minh Triệu Công Minh bị trực tiếp đánh giết, hồn phách tiến nhập phong thần bảng. Tam Tiêu nương nương như vậy dám hò hét thánh nhân tồn tại, cũng bất quá là thiên đình nô lệ. Toàn bộ Tiệt giáo từ trên xuống dưới, không chết cũng bị thương, đại bộ phận nội môn đệ tử đều trở thành người khác tọa kỵ. Thảm nhất chính là Quy Linh Thánh Mẫu, đây chính là nắm giữ đại khí vận gia thân người, chính là trước kia chống trời huyền quy chuyển thế, cũng tại phong thần trong lượng tiếp rơi vào hồn phi phách tán. Thái Ức chân nhân không khỏi trong lòng thở dài một tiếng. Những đại nhân vật kia trước kia cho dù là chính mình, cũng chỉ có thể ngước nhìn. Hán thân là xiển giáo 12 kim tiên một trong, theo lý thuyết bối phận cùng thân phận cùng Triệu Công Minh, Tam Tiêu, đa bảo bọn người tương đương. Thế nhưng là chân thực chiến lực, nhưng khác biệt rất xa. Đừng nói là chính mình, cho dù là những cái kia vì cùng Triệu Công Minh, Tam Tiêu bọn người cùng cảnh giới sư minh, tại đối mặt Tiệt giáo những thứ này hung nhân thời điểm, cũng đều là thua trận. Thế nhưng, thiên đạo vì áp chế nhân đạo, đạo tổ Hồng Quân tự mình ra tay can thiệp, trực tiếp đem nguyên bản nắm vững thắng lợi Tiệt giáo đánh sụp đổ. Nếu như không phải đa bảo cuối cùng đầu nhập Tây Phương giáo, chỉ sợ bây giờ Tiệt giáo thật sự không có một cái nào có thể nâng lên đại kỳ người. Vừa nghĩ tới Triệu Công Minh mấy người, Thái Ức chân nhân trong mắt cũng không khỏi phải lộ ra một vòng buồn bã sắc. Cùng xiển giáo khác 12 kim tiên khác biệt, hán, Hoàng Long chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân ba người, cùng Tiệt giáo Đông Đạo tiên nhân quan hệ cũng khá, từng cùng ngồi đàm đạo. Nếu như không phải là bởi vì năm đó phong thần lược kiếp, xiển giáo cùng tiệt giáo song phương đã là thủy hỏa bất dung, thậm chí song phương sư tôn đều tự mình hạ tràng. Hắn thật sự không muốn cùng tiệt giáo đám người phát sinh xung đột. Ít nhất hắn thấy, bọn hắn xiển giáo cùng tiệt giáo kỳ thực không có bản chất xung đột, chỉ là riêng phần mình giáo nghĩa lý niệm khác biệt mà thôi. Hồng Hoang đại địa to lớn như thế, cùng lắm thì liền riêng phần mình truyền đạo, hà tất chém chém giết giết. Chính như đại sư thúc nói tới, tam giáo vốn là một nhà, hà tất đả sinh đả tử. Nhưng không biết sao, lúc đó kiếp vận đã xuất hiện, xiển giáo cùng tiệt giáo hai giáo đệ tử cũng đã tiến vào trong lượng kiếp, khó mà thoát thân. Cho dù là hậu kỳ đại bộ phận giáo chúng muốn từ phong thần trong lượng kiếp thoát thân, cũng hoàn toàn làm không được. Xiển giáo cùng tiệt giáo hai phe, tất nhiên phải có một phương bị thua. Bây giờ Tây Du lượng kiếp xuất hiện lần nữa, đủ loại như quỷ xà thần đều biết ngày ra. Chuyện này, vân đạo hay không lẫn vào cho thỏa đáng. Thái Ức chân nhân trong lòng thì thảo, đã có quyết đoán. Thiên đạo không có hạ xuống trừng phạt, có thể là cố ý hành động, đương nhiên khả năng lớn hơn là có người trong bóng tối đối kháng thiên đạo quy tắc. Bất quá vô luận là một loại khả năng nào, đều không phải là bản thân có thể tham dự. Chính mình là một cái phổ thông đại la kim tiên mà thôi, chỗ nào có thể quan hệ đến thiên đạo quy tắc? Bởi vì cái gọi là trời sập cũng có người cao treo lên, cùng mình có thể có quan hệ gì? Sư phó, ta bằng hữu này là có gì không ổn sao? Na Cha tiện tay chụp cái cất mũi, bôi ở Thái Ức chân nhân đạo bảo bên trên. Sư phụ mình mặc dù không thể nào đáng tin cậy, nhưng mà sẽ rất ít lộ ra loại này vẻ nghiêm trọng. Cho dù là Na Cha dù thế nào không tim không phổi, cũng phát giác được dị thường. Bất quá hắn vẫn không có để ở trong lòng. Đi qua những ngày trung đụng này, hắn đối với Lý Thừa Càn đã sớm có sâu hơn nhận thức, trước mắt nhân tộc hoàng tử rất là phù hợp tính tình của mình. Để hắn không khỏi nghĩ tới trước kia đầu kia đã rơi xuống tiểu long. Na Cha luôn cảm giác hai người vô luận là tính cách vẫn là khuôn mặt, đều có chút giống nhau. Bất quá đầu kia tiểu long đã sớm vẫn lạc tại phong thần trong lượng kiếp, hồn phi phách tán, tuyệt đối không có chuyển thế trùng sinh khả năng, Na Cha chỉ coi Lý Thừa Càn là cái bộ dáng tương cận phổ thông nhân tộc. Ấn ngược lại là không có vấn đề gì. Thái Ức chân nhân khẽ lắc đầu, nhịn không được lần nữa dùng thần thức đem Lý Thừa Càn từ trên xuống dưới quét mắt một vòng. Vẫn không có phát giác bất luận cái gì không thích hợp. Phản phất thanh niên trước mắt đích xác chính là một cái bình thường tu sĩ. Thể nội không có bất kỳ cái gì thiên đạo kiếp vận tồn tại, cũng không có khác che đậy thiên cơ thuật pháp thần thông. Lý Thừa Càn trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ trước mặt lão đạo trưởng đột nhiên đối với tự mình động thủ, dù sao mình phụ hoàng từng nói qua, thiên đạo theo quy tắc đại bộ phận chân chính thiên đình thần tiên, cũng là thiên đạo khôi lỗi, chỉ có thể tuân theo thiên đạo quy tắc làm việc. Cũng may, trước mắt nhận được chân nhân, cần phải không có trở thành thiên đạo khôi lỗi. Cái kia, Cha Nhi, vân đạo gần nhất muốn chuyên tâm tu luyện, ngươi vẫn là cùng ngươi vị bằng hữu này đi địa phương khác chơi đùa à? Đúng, gặp gỡ là duyên phận, ngươi cư nhiên là Na Cha bằng hữu, vân đạo nói thế nào cũng là trưởng bối của ngươi. Liên tiễn đưa ngươi một phần đơn giản lễ gặp mặt. Nói, Thái Ức chân nhân cơ cơ trong tay mình phát trận. Một vệ sáng liền xuất hiện tại Lý Thừa Càn đỉnh đầu, sau đó chậm rãi rơi xuống, đem Lý Thừa Càn cả người bao phủ ở bên trong. Lý Thừa Càn chỉ cảm thấy có trong nháy mắt như vậy, chính mình tất cả cảm giác tựa hồ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, vô luận là chính mình ngũ giác, vẫn là thần thức đều trở nên mơ hồ. Bất quá, loại cảm giác này vẹn vẹn chỉ là xuất hiện mấy mắt. Chân nhân, đây là... Lý Thừa Càn không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Thái Ức chân nhân, không rõ đối phương đến tột cùng đối với mình làm cái gì. Thái Ức chân nhân đỡ sợi râu, cho đối phương một cái ánh mắt an tâm. Chớ có lo lắng, bần đạo chỉ là ban cho ngươi một kiện có thể che lấp thiên cơ, cùng với người khác thần thức dò xét hộ thân pháp bảo mà thôi. Thân phận của ngươi dù sao có chút đặc thù, không thể bị quá nhiều người biết được. Bần đạo ban thưởng ngươi món này Cửu Long Ly Hỏa Cháo hàng đái, có thể che đậy đại La Kim Tiên trở xuống thần thức thăm dò, chỉ cần ngươi không chủ động bại lộ thân phận của mình, người bên ngoài không cách nào thăm dò lai lịch của ngươi. Thái Ức chân nhân chậm rãi mở miệng giảng giải. Cửu Long Ly Hỏa Cháo là một kiện tiên tiên linh bảo, chính là sư phó của hắn ban cho bản mệnh pháp khí, vô cùng chân quý. Cho dù là hàng đái, phóng nhãn bây giờ tam giới cũng thuộc về cực kỳ quý giá pháp bảo. Người tầm thường, Thái Ức chân nhân tự nhiên không nỡ lòng bỏ đem chân quý như vậy pháp bảo bàn cho đối phương, nhưng trước mắt nhân tộc thanh niên, từ nơi sâu xa cùng mình sinh ra vận mệnh rối rắm, coi như không thể trở thành sư đồ, nhưng mình ban cho đối phương một kiện pháp khí hộ thân, cũng coi như là kết thiện duyên. Lý Thừa Càn hơi sững sờ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đa tạ tiên trưởng ban thưởng bảo. Thân phận của hắn đích xác có chút đặc thù, nếu như có thể tiến hành che lấp, sẽ an toàn rất nhiều. Một bên Na Cha không có hiểu rõ sư phụ mình cùng Lý Thừa Càn đối thoại, không rõ như thế nào luôn luôn hẹp hỏi sư phó, lại đột nhiên cho mình vị này mới quen đấy bằng hưu pháp bảo. Bất quá hắn vẫn không có suy nghĩ nhiều, lôi kéo Lý Thừa Càn liền hướng đạo trường đi ra ngoài. Đi đi đi, tang bảo đồ tới tay, chúng ta nên đi đào bảo. Chương 75, lại đến Đông Hải. Chương 75, lại đến Đông Hải. Nói, Na Cha cũng đã kéo Lý Thừa Càn hóa thành một vệt sáng, biến mất ở chân trời, chỉ để lại Thái Ức chân nhân tự mình đứng tại ngoài đạo phủ, thần sắc xoắn xuýt. Nguyên lai tưởng rằng Tây Du lượng kiếp là đông đảo kiếp nạn bên trong đơn giản nhất một cái, dù sao đã sớm bị Phật đạo cùng với thiên đình tính toán hoàn toàn. Thật không nghĩ đến, bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế. Ít nhất Lý Thừa Càn vị này nhân tộc hoàng thất, theo lý thuyết không nên tại trong lượng kiếp, thế nhưng là vừa mới tại thôi diễn mình cùng đối phương quan hệ lúc, Thái Ức chân nhân đã tính ra, đối phương mệnh số sớm đã liên lụy vào Tây Du lượng kiếp. Cho dù là thánh nhân cũng không cách nào cụ thể thôi diễn ra Lý Thừa Càn tiếp xuống vận mệnh xu thế. Cái này mười phần không tầm thường. Ai, tính toán, chuyện này vốn cũng không nên bần đạo quan tâm. Thái Ức chân nhân lắc đầu, quay người một lần nữa trở lại trong động phủ, sau đó đem toàn bộ động tiên phúc địa đều thiết hạ cấm chế, đại kiếp sắp nổi, chính mình vẫn là thành thành thật thật trốn tránh, làm một cái trạch nam. Đương nhiên, cho dù là không chủ động gây phiền toái, cũng không có nghĩa là liền có thể tránh thoát kiếp vận. Tựa như trước kia phong thần lượng kiếp thời điểm, Thạch Cơ vốn là trốn ở trong núi sâu, nhưng còn không phải bị chính mình cái kia đồ nhi giết. Kiếp vận đem hắn, riêng lớn tam giới ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, không người có thể thật sự tránh. Bất quá thành thành thật thật trốn đi, lại là so dòng chống khua chiêng lộ diện có thể an toàn hơn một chút. Một bên khác, Na Cha dựa theo tàng bảo đồ chỉ dẫn, rất nhanh liền cùng Lý Thừa Cản đi tới Đông Hải bên bờ. Đông Hải bên bờ, đỏ lên một kim hai đạo lưu quang ngừng thân hình, lộ ra Na Cha cùng Lý Thừa Cản thân hình. Na Cha trong tay cầm tàn phá quyển trục gia cửu, nhìn chằm chằm phía trên tuyến đường, hơi hơi nhíu mày. Thế nào lại là ở đây? Dựa theo quyển trục gia cửu lộ tuyến, bọn hắn đi tới mảnh này bãi biển, tựa hồ chính là trước kia mình cùng đầu kia tiểu long gặp phải chỗ. Cách đó không xa, chính là năm đó Hải Trần Đường địa điểm cũ. Chỉ có điều bây giờ theo Thương Hải Tam Điển, Hải Trần Đường đã sớm không còn tồn tại, ngoại trừ còn có một tôn chính mình cung phụng miếu thờ bên ngoài. Nơi đây cũng không còn bất luận cái gì cùng Hải Trần Đường có liên quan vết tích. Có vấn đề sao? Lý Thừa càng nghi ngờ nhìn về phía cách đó không xa biển cả, quanh năm thâm cư trong hoàng cung, nhiều nhất tại Trường An thành nội đi dạo. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy biển cả. Bây giờ nhìn thấy mênh mông bát ngát biển cả, trong lòng không khỏi sinh ra khác tình cảm. Tam giới chi lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Toàn bộ đại đường cũng bất quá là Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc quốc độ một trong, cùng riêng lớn Đông Hải so sánh, quả thực là không đủ nhấc lên. Chẳng thể trách phụ hoàng muốn có được trong truyền thuyết nhân hoàng kinh như phụ hoàng thật sự có thể tu luyện, bằng vào hắn hùng tài đại lượng, nhân tộc tất nhiên sẽ cường thịnh hơn. Đại đường có lẽ thật sự có thể đúc lại nhân tộc vinh quang. Không nghĩ tới, Tang Bảo Đồ sẽ chỉ dẫn ta đến chỗ này. Na Cha tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra một tia hồi ức thân sắc, đã từng hắn vừa mới sinh ra không bao lâu, Hải Trần Đường bách tính đều đem chính mình coi là yêu vật. Chính mình kết giao người bạn thứ nhất, vẫn là đầu kia tiểu long. Đối phương là thực tình đem chính mình coi là bằng hữu người. Nhưng thế nhưng thiên đạo kiếp vận ảnh hưởng, mình cùng đầu kia tiểu long cuối cùng đi lên đối lập trận doanh, đại náo long cung, dìm nước Hải Trần Đường. Đầu kia tiểu long cũng tại trong chiến dịch chân chính thân tử đạo tiêu. Có lẽ, đã nhiều năm như vậy, chính mình là thời điểm đem năm đó chuyện kia vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Na Cha ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, nhìn về phía Đông Hải chỗ sâu. Đó là Đông Hải Long cung phương hướng. Mấy ngàn năm qua, kể từ chém giết Đông Hải Tam Thái tử sau đó, hắn từ đó đến giờ không có đi tới qua nơi đây, càng không có tiến vào Đông Hải Long cung. Tuy nói khi đó là đều vì mình chủ, chết sống có số. Nhưng Na Cha nhiều năm như vậy vẫn là cất bước quá khứ bản thân một cửa ải kia. Bây giờ lần nữa đi tới Đông Hải bên bờ, liền xem như không có tim không có phổi Na Cha, lúc này trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, hít thở sâu một hơi sau, trên mặt vẻ do dự mới dần dần tiêu thất. Một lần nữa lộ ra bộ kia nụ cười ngây ngô, một bên hướng về Đông Hải Long cung vị trí bay đi, một bên quay đầu hướng về phía Lý Thừa Cản hô: "Huynh đệ, bồi ta đi một lần Đông Hải Long cung." Lý Thừa Cản tự nhiên không chần chờ, thân hình hóa thành một đạo kim sắc đại bằng, đi theo Na Cha rời đi phương hướng. Kể từ chém giết Kính Hà Long Vương hồn phách sau, hắn liền hiểu Long tộc Long khí, có thể nhanh chóng tu luyện Thiên Bằng Bắc Long thuật. Toàn bộ trong tam giới, Long khí nồng nặc nhất chi địa, không gì bằng Tứ Hải Long cung. Nếu là mình có thể chờ tại trong Long cung tu luyện, tốc độ tu hành tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Bây giờ có cơ hội tiến vào Long cung, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Lúc này, Đông Hải Long cung, Thủy Tinh cung khuyết nguy nga cao vút, san hô trong bụi rậm bảy cá trường. Sáng chói dạ minh châu tô điểm tại cung điện bốn phía, tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là nhiều mắt. Vô số lính tôm tướng cua, tại Long cung bốn phía tiến hành tuần tra, bất quá đại bộ phận cũng là thần sắc lười nhác, không có cái gì tinh khí thần. Bọn hắn Đông Hải Long cung, chính là tam giới lừng lẫy nổi danh thế lực lớn. Có cái kia mắt không mở dám đến bọn hắn Long cung náo sự. Trước kia Long Hán lượng kiếp thời điểm, Long tộc nhưng là chân chính thiên địa nhân vật chính, cho dù là bây giờ thực lực suy yếu, cũng không phải A Miêu A Cẩu có thể người già bị đụng. Có thể như được bọn hắn Long cung nhân vật, không người nào là đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù là bầu trời thần tiên đi tới Long cung, cũng phải quy củ. Đến nỗi hạ giới những cái kia yêu tộc, càng không dám tới bọn hắn trong Long cung làm càn, phải biết bây giờ yêu tộc nhân tài kiệt xuất, Bình Thiên đại thánh như Ma Vương đại nhân, nhưng là bọn họ Long cung khách quen. Cái nào không có mắt tiểu yêu, dám đến nơi đây lỗ mãng. Kể từ năm đó Long tộc uy thuận thiên đình sau đó, mấy cái kỷ nguyên cũng chỉ có hai cái không biết nặng nhẹ ra hỏa, dám đến bọn hắn Long cung náo sự. Mặc dù hai lần đó đều để bọn hắn Long cung tổn thất nặng nề, mặt mũi bị hao tổn, bất quá trong tam giới nhưng không có người bởi vậy liền khinh thị bọn hắn Long tộc. Phải biết cái kia hai cái đi tới Long cung đại náo một phen ra hỏa, một cái đằng sau lại đi náo loạn một bên thiên cung. Có thể nói là chấn kinh tam giới. Một cái khác nhưng là Ngọc Đế nhìn thấy cũng nhức đầu. Kể từ con khỉ kia đầu bị tiên đỉnh trấn áp, liền sẽ không ai dám tới chúng ta Đông Hải náo sự, càng ngày càng an tĩnh, ta đều cảm thấy không có ý gì. Cao cỡ nửa người con cua đang tay cầm xin ép, tựa tại Long cung cửa vào cây cột, buồn bực ngán ngẩm hướng về phía bên cạnh một cái tôm bự mở miệng. Đúng vậy à, bây giờ huynh đệ chúng ta mấy người tu vi đã sớm so trước kia không biết cao hơn bao nhiêu tới, cho dù là cái kia gặp ôn con khỉ còn có cái kia cụ sen tiểu nhân lại đến, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn cầm xuống. Đều không nhọc Long Vương tự mình đạo thủ. Tôn Bự cũng là say khướt mở miệng. Hai người bọn họ chỉ yêu quái trước mặt, riêng phần mình trưng bày hai ba cái đã chống vào rượu, rõ ràng cái này hai đầu lính tôm tướng của không uống ít. Quanh năm ăn nhàn, lại không cần trấn thủ hải nhãn, Long cung đại tiểu binh tốt đã sớm buông lòng chiến đấu, mỗi ngày cũng là uống rượu làm vui. Bá đương nhiên, trong biển hai đạo lưu quang hướng về Long cung vị trí thẳng tắp vào tới. Mắt say lờ đờ nhập nhèm lính tôm tướng của lập tức khẽ giật mình, sau đó riêng phần mình giơ lên trong tay vũ khí, hướng về phía hai đoàn lưu quang chính là hét lớn một tiếng. từ đâu tới ra hỏa, dám can đảm lén xông vào Long Cung, không muốn sống nữa. Chương 76, Linh Châu cùng Ma Hoàn. Chương 76, Linh Châu cùng Ma Hoàn. Cùng lúc đó, Long Cung trong chính điện, lão Long Vương Ngao Quảng đang đánh chớp mắt. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, râu rồng không gió mà bay. Không tốt. Long Vương cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, bấm ngón tay tính toán, sắc mặt lập tức lại biến. Sát tinh đó sao lại tới đây? Ngoài điện, rất nhiều lính tôm tướng cua vẫn còn tiếp tục thổi phồng, trước kia con khỉ kia tới náo sự, nếu không phải là ta uống quá nhiều rồi, đã sớm một cái nĩa. Duy chỉ có đứng tại Long Cung trước cửa say khướt của tướng, trừng to mắt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại Long Cung trước cửa hai thân ảnh. Đột nhiên một cái giật mình, tỉnh rượu hơn phân nửa. Là cái nào? Na Cha Tam Thái tử. Cua tướng cái càng đều đang phát run, nào còn có nửa điểm phách lối biểu hiện, thanh âm run rẩy. Tam Thái tử, ngài như thế nào có rảnh tới? Trước mắt xuất hiện hai người, tướng mạo tuấn tú hắn không biết, có thể một bên cái kia mắt quầng thâm tiểu hoa nhi, toàn bộ Đông Hải Long Cung sẽ không có người không rõ ràng. Vị này chính là cùng cái kia gặp ôn giống như con khỉ, cũng là bọn hắn Đông Hải nhất cần cảnh giác hai tên gia hỏa. Có thể nói cho dù là mấy trăm năm mấy ngàn năm đi qua, bọn hắn hải tộc trả lưu truyền người này kinh khủng truyền thuyết. Gia hỏa này trước kia thế nhưng là tự tay giết chết bọn hắn Long Vương thương yêu nhất Tam Hoàng tử. Thủ đoạn tàn nhẫn, người nghe kinh hãi, người gặp sợ hãi. Cơ hồ là trong nháy mắt, riêng lớn Long Môn phía trước lặng ngắt như tờ. Những cái kia say khướt lính tôn tướng của toàn bộ đều câm như hến, không dám nói một câu nói, chỉ sợ trước mắt sát tinh một cái không vui, liền đem bọn hắn xuyên xuyên. Làm một cái hải sản đồ nướng. Na Cha nhàn nhạt liếc mắt nhìn, che trước mặt mình của tướng, tùy ý khoát khoát tay, bớt nói nhảm, dẫn ta đi gặp lão Long Vương. Tốt tốt tốt. Tam Thái tử chờ. Của tướng nào dám cự tuyệt, vội vàng bay người hướng về Long Cung chỗ sâu chạy tới. Chỉ sợ buổi tối một giây, đối phương hỏa tiêm thương tiểu xuyên thấu đầu của hắn. Dọc theo đường đi, trong Long Cung thủy tộc nhao nhao né tránh. Lâu năm Quy thừa tướng nhận ra Na Cha, dọa đến rút vào trong vỏ không dám đi ra. Trẻ tuổi thủy tộc mặc dù chưa thấy qua Na Cha, nhưng cũng đều nghe qua Na Cha hung danh, bị trước mắt chiến trận này dọa đến quá sức. Lão Long Vương vội vàng hấp tấp mặc quần áo tử tế, sớm đã tại chính điện chờ, gặp Na Cha đi vào, liền vội vàng đứng lên, Tam Thái tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hắn cùng với Na Cha thế nhưng là có đoạt mệnh mối thù. Trước kia hải trần đường lũ lụt, nếu như không phải mình, Na Cha cũng không cần cắt thịt trả cha, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Bây giờ gặp lại đối phương, làm sao dám không cẩn thận cẩn thận. Mặc dù mọi người cũng là thiên đình người, nhưng dựa theo Na Cha loại kia vô pháp vô thiên tính cách, thật sự có thể một cái không vui, liền đem chính mình đâm chết. Đến lúc đó, khóc đều không chỗ nói rõ lý lẽ. Bớt đi bộ này. Na Cha lạnh lùng đánh gãy Long Vương mà nói. Ta lần này tới, là muốn tìm một thứ. Lão Long Vương bị sợ hết hồn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ sẽ không phải là tới trả thù à. Trước kia dìm nước cải chân đường sự tình, mặc dù đã đi qua ngàn năm, nhưng xem ở Ngao Bính mặt mũi, Na Cha hoàn hồn sau đó, cũng không có thật sự giải quyết sau này. Nếu như hôm nay Na Cha thực sự là tới trả thù, nên làm thế nào cho phải? Không biết Tam Thái tử muốn tìm vật gì? Lão Long Vương cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, cầm trong tay một khối ngọc bội, tùy thời chuẩn bị khởi động pháp khí hộ thân. Na Cha không để ý Long Vương thái độ, tùy ý từ trong ngực lấy ra quyển trục gia cửu, đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp tìm được tàng bảo đồ, chỉ hướng Long Cung chỗ sâu. Ta phải dựa theo tàng bảo đồ chỉ dẫn, tìm được tiên tàng. Lão Long Vương sững sờ, vô ý thức tiếp nhận Na Cha đưa tới quyển trục, cẩn thận chu đáo. Xác nhận thật là Đông Hải Long Cung địa đồ. Sau đó, dường như là biết địa đồ ghi lại vị trí, đột nhiên biến sắc, cái này, đây là như thế nào? Na Cha nhíu mày. Lão Long Vương ánh mắt không khỏi mở đi mấy phần, ngựa khí tràn ngập tịch mịch, vật này chỉ hướng chính là trước kia Ngao Bính tập cung. Ngao Bính? Lão Long Vương tam tử. Long tộc quật khởi hy vọng, nhưng đều bởi vì phong thần lượng kiếp, cuối cùng chết. Trận đại chiến kia ai đúng ai sai, đã không trọng yếu, vô luận là Ngao Bính vẫn là Na Cha, đều chẳng qua là bị người lợi dụng quân cờ. Long Vương tự nhiên tin tưởng, nhiều năm như vậy, hắn đã tỉnh táo lại, cũng không có cỡ nào oán hận Na Cha. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thừa càng chú ý tới, Na Cha ngón tay khẽ run một chút. Dẫn đường đi. Thật lâu, Na Cha thở dài, nhẹ nói. Thật sự là không nghĩ tới, chỗ cần đến lại là Tam Thái tử tập cung. Xuyên qua trọng trọng cung quyết, mọi người đi tới một chỗ vắng vẻ biệt lạc. Đẩy ra phủ đuổi đã lâu cửa cung, lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn hoang lương. San hô tàn lụi, Minh Châu bị long đong, chỉ có trên tường một bức họa vẫn như cũ sinh động như thật. Họa bên trong thiếu niên Long tộc, khuôn mặt như vẽ, khỏe miệng mỉm cười. Bộ dáng cùng Lý Thừa càng giống nhau đến mấy phần. Bất quá nhiều ra một đôi xương rồng. Na Cha đứng tại bức họa phía trước, thật lâu không nói. Kỳ thực, lão Long Vương đi đến Na Cha sau lưng, đột nhiên mở miệng, chuyện năm đó, Ngao Bính cũng không oán hận ngươi. Thở dài, từ trong tay áo lấy ra một cái vải rộng. Đây là hắn trước khi Lâm Trung lưu lại, nói phải giao cho ngươi. Linh Châu cùng Ma Hoàn vốn là trận kia đại kiếp một trong mấu chốt, tất nhiên sẽ có một phe vẫn lạc, đây là thiên mệnh, ai cũng sửa đổi không được. Ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Na Cha vô ý thức nắm chặt nắm đấm, trong mắt một đoàn lửa giận nhiệt lên. Thiên mệnh, hắn nhất không tin tưởng chính là thiên mệnh. Tiếp nhận bảy rồng, đầu ngón tay chạm đến trong nháy mắt, một đạo quang mang thoáng qua. Ngao Bính hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Na Cha huynh đệ, rất lâu không thấy. Nếu là ngươi nhìn thấy lưu ảnh bảy rồng, hẳn là ta đã vẫn lạc, chết ở trong tay ngươi đi. Không nên tự trách, ta sớm đã có thể tiếp nhận như thế được an bài vận mệnh, nếu là có kiếp sau, chúng ta làm bạn vừa vặn rất tốt. Na Cha hốc mắt đỏ lên. Hắn nắm chặt bảy rồng, hít sâu một hơi, lão Long Vương, ta nghĩ tại nơi đây tính toán phút chốc. Lão Long Vương hiểu ý, mang theo đám người ra khỏi tầm cung. Lý Thừa Càn đi ở cuối cùng, quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Na Cha đã khoanh chân ngồi xuống, quanh thân nổi lên quang mang nhàn nhạt, vị này là Lão Long Vương. Lúc này mới chú ý tới Lý Thừa Càn, tại hạ nhân tộc tán tu Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn chắp tay hành lễ, dựa theo Thái Ức chân nhân chỉ điểm, hắn không tiếp tục bại lộ chính mình hoàng tộc thân phận. Lão Long Vương nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, hai mắt tỏa sáng, người mang đậm đà như vậy nhân tộc khí vận, tiểu hữu thật là đại khí vận người. Nếu là Na Cha bằng hữu, chính là ta Đông Hải khách nhân. Quy thừa tướng, nhanh đi chuẩn bị thượng hạng Long Thiên Hương, lại lấy chút Long Cung chân tàng linh quả tới. Lý Thừa Càn bị Lão Long Vương nhiệt tình làm cho có chút không biết làm sao. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thể nội Thiên Bằng Bắc Long thuật tự động vận chuyển lại, một cỗ bàng bạc long khí từ đáy biển chỗ sâu dâng trào tới. Lão Long Vương đột nhiên trợn to hai mắt, không thể tin lên tiếng kinh hô. Tổ Long Long khí. Chương 77, Linh Châu mảnh vụn chương 77, Linh Châu mảnh vụn không ngừng vận hành đan điền giống như đã biến thành thôn vệ hết thể hắc động. Lý Thừa Càn cảm thụ được cơ thể không ngừng hấp thu cái kia cỗ thanh thuần khí tức, mà dần dần phát sinh điểm điểm biến hóa. Đứng xem Long Vương ngao quảng, bây giờ đã chấn kinh đến không lời nào để nói. Người này, thế nào sẽ có tổ long khí tức? Long cung bên trong long khí, tại sao lại tự động hướng hắn tụ lại? Một sát na, vô số ngờ tới trong đầu như thiểm điện hiện lên. Long Vương cuối cùng hít sâu một hơi, không tự giác phát động trong tay pháp bảo, vô ý thức che lấp cỗ này cho khí phun trào mang tới dị thường. Một nén nhang sau, Lý Thừa Càn mở mắt ra, trong mắt có tinh quang chợt lóe lên. Na Cha hơi khẽ cau mày nói, "Hảo huynh đệ, ngươi vừa rồi Lý Thừa Càn nghĩ đến hoàng tộc không thể tu luyện cấm kỵ." Hít sâu một hơi nói, "Có lẽ là cơ duyên à, ta cũng không biết là gì nguyên do, cố khí tức kia chính mình liền hướng ta tụ lại mà đến rồi." Na Cha khỏe miệng giật một cái. Trong này khẳng định có cấp độ càng sâu nguyên do. Cái kia cỗ thanh thuần khí tức, cho dù là hắn, đều phải vì đó kiêng kỵ. Phải biết hắn đã là trong tam giới nổi danh cường giả. Vị tiểu hữu này nói là, cái này có lẽ là cơ duyên a. Long Vương chủ động mở miệng nói, lần nữa nhìn về phía Lý Thừa Càn ánh mắt, nhiều hơn mấy phần ẩn tàng tinh quang. Sẽ không sai, đó là tổ long khí tức. Trước kia phong thần lượng kiếp, hắn yêu nhất tiểu nhi tử hình thần câu diện, long tộc quật khởi hy vọng triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ, lại xuất hiện tổ long hiện thế trở về báo hiệu. Trong đó thậm chí còn xen lẫn con trai mình khí tức. Long Vương kiểm xuống trong lòng vô số ngờ tới, âm thầm khuyên bảo chính mình, bây giờ trong tam giới cường giả nhiều vô số kể, chưa từng thành sự phía trước, nhất định phải bảo trì địa thấp. Bây giờ long tộc nếu là lại lộ ra quật khởi manh mối, chỉ sợ thiên đình cùng Phật môn Linh Sơn đồng loạt ra tay dập tắt hết thể có thể. Hai vị quân tôn đem lên tốt long tiên hương cùng chân tảng linh quả đưa đi vào. Bọn hắn cũng cảm nhận được cái kia cỗ tinh thuần khí tức, cái kia tựa hồ cùng long tộc có liên quan. Có thể là vừa rồi nhà mình Long Vương cùng bị kia Tam Thái tử cùng nhân tộc luyện khí sĩ qua chiêu a đổ vật thả xuống chính là Tam Thái tử, Lý công tử, các ngươi liền ở đây tính tọa a, không quấy rầy. Long Vương hơi hơi chắp tay, liền dẫn những người còn lại ra ngoài. Lớn như vậy trong cung điện, chỉ còn lại Lý Thừa Càn cùng Na Cha. Bây giờ đã không có những người khác, nhưng làm tàng bảo đồ lấy ra. Lý Thừa Càn một bên dò xét xung quanh, một bên không đếm xỉa tới nói. Hai người cùng nhau đi tới Long Cung, đối với cái này tàng bảo đồ bên trong thiên tàng, chính là đều có duyên phận. Bây giờ, mình đã lấy được tổ long khí tức. Như vậy còn lại, chính là Na Cha cơ duyên. Lý Thừa Càn cũng không phải cái người tham lam, chỉ là rất hiếu kỳ, nơi này tiên tàng, là cái gì? Na Cha trước mắt, móc ra tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ bên trong khí tức lưu truyền, cố khí tức kia để Na Cha xuất phát từ nội tâm cảm thấy thân thiết quen thuộc. Nhìn kỹ một chút tàng bảo đồ, Na Cha gãi gãi đầu. Cụ thể giấu ở đâu đâu rồi? Lý Thừa Càn cũng lại gần nhìn mấy lần. Tâm bảo, hắn tương đối có kinh nghiệm. Tựa như là ở vị trí này. Lý nhận phía trước chỉ hướng phía trước chính giữa. Đó là chín cái bàn long trụ ở giữa nhất. Na Cha nhảy lên nhảy đến cái kia bàn long trụ ở giữa đi, trong tay hỏa tiêm thương hướng về bàn long trụ dưới mặt đất một phát súng đâm tới. Mặt đất phát ra tiếng rên rỉ, vết rách giống như mạng nhện cấp tốc xuất hiện. Lúc này, theo mặt đất vết rách xuất hiện, một cỗ khí tức đột nhiên bỗng nhiên trùng thiên nổ lên. Na Cha gần trong gang tấc, tránh cũng không thể tránh. Cỗ khí tức kia trong nháy mắt xông vào Na Cha trong đan điền. Na Cha trong chốc lát bị hồng liên liệt diễm bao khỏa, một đôi mắt trở nên đỏ thẫm, bên trong phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt. Bên cạnh Lý Thừa Càn bị cỗ khí tức này kích động đến, quanh thân quanh quẩn lên một cỗ tinh thuần long khí, cơ thể không bị khống chế bị cỗ khí tức kia cuốn theo đến Na Cha bên cạnh. Hai người sóng vai mà đứng, giống như thái cực âm dương đổ, nhuyễn cốt khí tức lẫn nhau lưu chuyển, lẫn nhau chuyển hóa. Cỗ khí tức này thực sự quá cường đại, nếu là có thể luyện hóa, liền có thể cực lớn tăng cường thực lực bản thân. Không buông tha bất luận cái gì trở nên mạnh mẽ cơ hội, Lý Thừa Càn dành thời gian bắt đầu luyện hóa cỗ khí tức này. Na Cha nhắm mắt lại, bây giờ linh hồn lại giống như sôi trào nham tương. Trong đầu không ngừng dần hiện ra trước đây vừa mới hàng thế hình ảnh. Trước đây hắn cùng Ngao Bính, theo thứ tự là Ma Hoàn cùng Linh Châu chuyển thế. Ma Hoàn Linh Châu hẳn là một thể, lại tại thiên đạo tính toán, ngạnh sinh sinh bị chia làm hai nửa. Cũng chính bởi vì trời sinh vừa vặn bị chặn lại một nửa, tu vi của hắn đã đạt hạn mức cao nhất, không cách nào lại tiến thêm một bước. Trừ phi, hắn có thể tìm về Linh Châu, luyện hóa dung hợp, như thế, đột phá vừa vặn không chọn vẹn hạn chế, mới có thể trở nên mạnh hơn. Nhưng mà Ngao Bính đã chết, hắn lại không cơ hội trở nên mạnh hơn. Phong thần lượng kiếp sau đó, hắn cũng sẽ không suy nghĩ chuyện này. Cũng không muốn, không có nghĩa là nội tâm không khát vọng. Trở nên mạnh mẽ, là mỗi một cái người tu luyện khắc vào trong xương cốt khát vọng. Vừa rồi cái kia một cỗ xông vào hắn đan điền khí tức, chính là Linh Châu mảnh vụn hóa thân. Mặc dù chỉ là Linh Châu mảnh vụn, nhưng mà, trăm ngàn năm qua không có giãn ra tu vi, bây giờ đã ngạnh sinh sinh cất cao một bậc thang. coi như đối đầu Quan Thế Âm, hắn cũng dám buông tay một trận chiến. Cùng lúc đó, Long Vương ngồi ở trên bảo tọa, ngón tay một chút gõ nhẹ thanh ngọc án, trước mặt thủy kính, có thể mơ hồ trông thấy Lý Thừa Cản nhắm mắt tu luyện bộ dáng. Nếu chỉ nhìn thân hình, coi là thật cùng hắn tiểu nhi tử giống nhau như lúc. Lão Long Vương trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, cuối cùng đóng lại thủy kính. Chính mình chết đi kia tiểu nhi tử, thật giống vị này nhân tộc luyện khí sĩ. Cùng lúc đó, núi lương rơi phía dưới, thông hướng phụ cận thôn trang một đầu đốn lượn trên đường nhỏ, mơ hồ đi ra một hòa thượng đầu trọc. Huyền Trang ngẩng đầu nhìn phía trước cao vút trong mây sơn phong. Núi lương dưới, bên trong có yêu khí. Tây Du trên đường, nắm chặt hết thể cơ hội hàng yêu trừ ma, vừa bạn có thể thu hoạch lớn lượng công đức. Cái này đưa tới cửa công đức, há có buông tha lý lẽ. Núi lương dưới bên trên cây xanh râm mát, kinh cực tùng sinh, con đường gập ghềnh, người bình thường cũng rất khó tiến hành. Huyền Trang lại đi được bình ổn vô cùng, như dẫm trên đất bằng. Trong núi, một mực tại dưới đại thụ ngủ gật lão hổ hề vải mở mắt ra. Vừa đốn tuổi đường xuống núi người, nhìn thấy có cái lạ lẫm hòa thượng đi tới, lập tức nhíu mày, đi nhanh tới. Vị đại sư này, ngươi đây là muốn lên núi sao? Huyền Trang dừng bước lại, niệm tiếng niệm Phật. Bần tăng chính xác muốn lên núi, vị thí chủ này có chuyện gì quan trọng? Đại sư, trên núi có một mánh hổ, nghe nói trời tối sau liền sẽ bắt người tới ăn, vì bảo đảm mạng nhỏ, vẫn là đừng đi cho thỏa đáng. Người đốn tuổi hảo tâm khuyên nhủ đạo. Huyền Trang xem thường, bất quá vẫn là đa tạ nhắc nhở của hắn. Mắt thấy không quên nổi, người đốn tuổi cũng không miễn cưỡng, thở dài sau liền đi. Trời sẽ tối, hắn cũng không dám tại núi lượng giới bên trên dừng lại. Huyền Trang từng bước một đi đến, ánh mắt kiên định, khí tức bình ổn. Trong núi kinh cực tùng sinh người mặc kim giáp thiên đỉnh tư pháp thiên thần hóa làm một đạo lưu quang rơi vào nơi đây. Hắn lắc mình biến hóa, đã biến thành một cái đốn tuổi tiểu phu. Dù cho biến thành phàm phu tục tử bên trong tiểu phu, cũng hai mắt có thần, cơ bắp nâng lên, uy vũ có lực. Dương Tiễn bóp bóp tay. Dựa theo đoán thời gian, hôm nay Huyền Trang hẳn là đi tới nơi này núi lương giới. Chương 78, Huyền Trang đả hổ chương 78, Huyền Trang đả hổ phía trước thiên đỉnh có tin tức lưu truyền, có thể có che giấu thân phận nhân vật lợi hại nhúng tay Tây Du lượng kiếp. Hắn đối với cái này hoàn toàn xem thường. Đây là thiên đạo chú định, cưỡng ép nhúng tay, chỉ sợ liền thánh nhân đều không chiếm được lợi ích. Thiên đỉnh linh sơn đạo môn, trong tam giới cường thịnh nhất tam phương thế lực, đều nhìn chằm chằm lần này Tây Du. Mặc cho ngươi mạnh như thánh nhân, cũng không thể lần này trong lượng kiếp làm loạn. Hắn ẩn tàng khí tức, cảm ứng vương viên mấy dặm sinh vật, xác định Huyền Trang vị trí chỗ ở, hóa thành một hồi thanh phong đi tới Huyền Trang bên cạnh. Chỉ chờ cái kia kiếp nạn xuất hiện, hắn liền sẽ ra tay giúp Huyền Trang giải quyết. Chỉ có điều, Hạo Thiên Quyển như thế nào đi theo Huyền Trang bên cạnh? Dương Tiễn lông mày nhíu một cái, Hạo Thiên Quyển chính là hắn dưới trướng thần quyển, như thế nào theo Huyền Trang? Cái này có cái gì đó không đúng a? Hắn trong lòng mơ hồ phát giác được không thích hợp, nhất là hòa thượng này, khí tức chi bình ổn, có thể so với có tu luyện thành luyện khí sĩ. Chẳng lẽ đây chính là trời sinh Phật tử phi phàm chỗ? Cũng đúng, dù sao cũng là cần trải qua 9981 nạn Tây Du thỉnh kinh giảng đạo thiên tuyển chi tử. Nếu là không có cường kiện cơ thể, làm sao có thể hoàn thành cái này một nhiệm vụ gian khổ? Ghé vào trong sơn động hò hét lão hổ, phản phất cảm ứng được cái gì, mở to mắt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bên ngoài sơn động, một tia trời chiều dư huy xuyên thấu đi vào, chiếu xuống trên người hắn. Lão hổ thở ra nhiệt khí tạo thành xương trắng, rất nhanh bốn phía phiêu tán. Ân, hắn cảm ứng được, có người tiến vào núi lương giới. Chỉ sợ đây cũng là phía trước vị cao nhân nào nói cơ duyên người. Hôm đó, một cái du phương hòa thượng đi tới núi lượng giới bên trong. Lúc đó nhàn rỗi vô vị, nó bỗng nhiên nhảy qua, mở ra huyết buồn đại khẩu, làm ra muốn ăn người kia bộ dáng. Du phương hòa thượng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, thậm chí vừa ra tay liền dễ như trở bàn tay, đem hắn định tại chỗ. Lão hổ lúc này mới cảm thấy sợ, chính mình đây là chọc kẻ khó chơi. Cao nhân tại thượng, ta bản trong núi một manh thú, cũng không hại người chi ý, cầu xin tha thứ ta một mạng. Du phương hòa thượng mặt lộ vẻ mỉm cười, từ bi dễ thân. Hắn tiện tay một điểm, lão hổ lúc này mới có thể không bị định tại chỗ. Có thể dù cho có thể tự do hành động, nó cũng không dám lập tức chạy trốn. Dù sao trước mắt hòa thượng này, vạn nhất một cái khó chịu, đưa nó giết, đó thật đúng là không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Làm một thậm chí ngay cả huyễn hóa trưởng thành hình đều không làm được tầm thấp nhất tiểu yêu, nó nhất thiết phải đầy đủ cẩn thận, mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Ngươi không cần sợ. Du phương hòa thượng ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Lão hổ nhìn đối phương cũng không sắc khí, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Ta chỗ này, tuy nhiên tiễn đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Du phương hòa thượng ngữ khí chắc chắn, thực lực mạnh mẽ, xem như lão hổ dần sơn quân không tự chủ được tin. Như vậy cao nhân, không cần thiết tới hù hắn một cái tiểu yêu tinh. Hắn trong lòng kích động, tự mình tu luyện nhận được, nhất phi trùng tiên thiên nhiên sắp đến. Tưởng tượng đến chính mình biến thành tuyệt thế đại yêu, vượt qua tiêu giao khoái hoạt thời gian, dần sơn quân kích động toàn thân run rẩy, xin mời ngài nói, ta cơ duyên này là cái gì? Du phương hòa thượng bảo trì mỉm cười nói tiếp, mấy ngày nữa sẽ có một hòa thượng từ đây núi đi qua, ngươi đến lúc đó liền nhảy ra dọa hắn, lại bị một người khác đánh chạy, ngươi liền có thể thu hoạch cơ duyên không nhỏ. Hồi tưởng lại ngày đó cùng cao nhân đối thoại, lão hổ dần sơn quân đứng lên, toàn thân run lên, thân thể cao lớn run lên một cái, bắp thịt cả người giống như sóng biển cuộn cuộn mà cuộn cuộn. Nó tràn đầy tự tin, đi ra độc phủ. Bằng hắn như thế bị vũ thân thể, hù dọa một cái bình thường hòa thượng, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Theo người trong núi loại khí tức truyền đến phương hướng, dần sơn quân thân hình khỏe mạnh xuyên thẳng qua đường núi, hướng về Huyền Trang vị trí phóng đi. Huyền Trang vừa đi vừa hướng về bên cạnh liếc qua. Ẩn thân nhị lang thần có trong nháy mắt cảm giác chính mình phảng phất đã bị phát hiện. Đây không có khả năng, chuyển thế kim tiền tử, nhưng không có lấy trước kia lợi hại thần thông, làm sao có thể phát giác được hắn tồn tại. Phát giác được phía trước truyền đến động tĩnh, Dương Tiễn trong nháy mắt đè xuống đủ loại ngờ tới, chuẩn bị kỹ càng tùy thời ra tay. Một đầu uy vũ mãnh hổ, gầm thét từ núi rừng bên trong từ trên xuống dưới, nhào tới. Huyền Trang đứng ở đó, phản phất hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có manh thú tập kích. Dương Tiễn nắm chặt nắm đấm, trong dự liệu, không đến mấy hơi thở, Huyền Trang liền sẽ dọa đến cực kỳ hoảng sợ, run chân ngã xuống đất. Hắn trong lòng âm thầm chờ lấy Huyền Trang phản ứng. Nhưng mà, mãnh hổ lao xuống trong nháy mắt, đứng ở nơi đó Huyền Trang không chỉ không có bị hù dọa cực kỳ hoảng sợ, run chân ngã xuống đất, ngược lại nắm lên nồi đất lớn nắm đấm, hướng về phía lao hổ đầu một quyền đánh đi lên. Hung mãnh lao hổ bị một quyền đánh bay, như là thác nước hung hăng đụng ngã phía sau một cây đại thụ. Ầm ầm, nên đến đại thụ chặn ngang mà đoạn, hù dọa vô số chim bay. Lao hổ hét thảm một tiếng, gào khóc lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại, há miệng, một búng máu liền phun ra, trong đó còn kèm theo mấy cái răng. Nó toàn bộ đều động, không phải đã nói xong chỉ là hù dọa tên hòa thượng a? Hòa thượng này so trước đó cao nhân kia chả càng thêm thâm bất khả chắc, ta cái này làm sao có thể dọa đến loại này ngon nhân. Phía sau chú ý đến Tây Du kiếp nạn tiến hành quan thế âm cũng động, liền chuẩn bị động thủ Dương Tiễn, cũng sững sờ tại chỗ. Trong chớp nhoáng này khí tức bất ổn, đều để bọn hắn phát hiện lẫn nhau tồn tại. Cả hai cùng trong không khí xa xa lẫn nhau, đều lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Loại này tình hình, quả thực quỷ dị. Hay là trước quan sát mới quyết định. Lão hổ ấu ấu gọi, giấy rủa từ dưới đất bò dậy, đối phương lại một đấm đập tới, nó dọa đến ôm đầu liền lăn. A a a. Dừng tay. Dừng tay. Khổng lồ lão hổ thân thể miệng nói tiếng người, Huyền Trang đối với cái này lại cũng không kinh ngạc. Hắn đang muốn tiếp tục công kích, nhưng mà, tập trung nhìn vào, đầu này lão hổ trên thân nhưng cũng không có bất luận cái gì nghiệp chướng. Ân. Lại cẩn thận nhìn, đầu này lão hổ khí tức trên người tinh khiết, cũng không nhiễm bất luận cái gì nghiệp chướng. Điều này nói rõ con hổ này cũng không nghiệp chướng, tổn thương vô tội. Thậm chí so tuyệt đại bộ phận thần tiên hòa thượng Bồ Tát thiện lương. Cứu mạng a. Đại uy tiên long chú vừa phát động, kim sắc thiên long gầm thét ngút trời mà phía dưới, phản phất trong nháy mắt liền muốn đưa nó thôn vệ hầu như không còn. Dần Sơn quân dọa đến khàn cả giọng lớn tiếng cầu cứu. Có thể hòa thượng kia lại mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có đình chỉ công kích ý tứ. Mệnh ta thôi rồi. Dần Sơn quân bi phẫn không thôi, chính mình thực sự là tin tên kia tà. Sớm biết liền không nên đáp ứng tên kia hòa thượng. Hy vọng mình có thể có cái cơ hội chuyển thế a, đừng thật sự bị đánh thần hồn đều tán. Chỉ là kinh khủng Phật pháp kim quang, thực sự bá đạo vô cùng, sợ là liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Nhưng mà, kinh khủng thiên long lại tại đập vào mặt mấy mắt, đột nhiên tiêu tan. Nguyên lai tưởng rằng chính mình chết chắc Dần Sơn quân, lại thật lâu không phát hiện được tử vong đau đớn buông xuống, nhịn không được mở to mắt. Nhìn thấy trước mắt mặt không thay đổi hòa thượng, Dần Sơn quân nhịn không được sợ run cả người. Huyền Trang đối đầu ánh mắt của hắn ánh mắt, tỉnh táo niệm âm thanh A Di Đà Phật. Thượng Thiên có đức yêu sinh, ngươi cũng không tạo sát nghiệt, một lòng hướng thiện, bần tăng cũng không phải hạng người lạm sát vô tội. Huyền Trang cũng không nói hết lời, mà là ý vị thâm trường dừng lại một hồi. Chương 79, lòng dạ từ bi hòa thượng, cưới lao hổ đi lấy kinh. Chương 79, lòng dạ từ bi hòa thượng, cưới lao hổ đi lấy kinh. Dần Sơn quân nháy mắt một cái, trong chớp mắt, cấp tốc lĩnh hội đối phương ý tứ. Đại sư tại thượng, đa tạ ngươi tha ta một mạng, làm ơn nhất định cho ta cái báo đáp thân không giết cơ hội. Huyền Trang trên mặt bộc lộ vẻ hài lòng, đây mới là thật sự có ánh mắt ta đã ngước như thế thỉnh cầu, bần tăng cũng chỉ đành gắng gượng làm đáp ứng. Huyền Trang đi qua, trong tay ngưng tụ lại một hồi kim quang. Tay của hắn tại trên đầu con cọp sờ một cái mà qua, loang lổ vết thương đều bị kim quang cấp tốc chữa trị. Đau đớn tiêu thất, toàn thân nhẹ nhàng, Dần Sơn quân lập tức vui mừng quá đỗi, đứng lên vòng quanh Huyền Trang đi một vòng. Đây chẳng qua là một điểm công đức chi lực ứng dụng kỹ xảo. Đối với hồi phục một chút trí nhớ Huyền Trang mà nói, bất quá là hạ bút thành văn điều trùng tiểu kỹ. Nhưng đối với Quan Thế Âm Dương Tiễn mà nói, Huyền Trang biểu hiện liền đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái này cùng bọn hắn theo dự liệu phát triển hoàn toàn tương phản. Huyền Trang vì sao lại có tu vi như thế? Dương Tiễn hai con mắt híp lại, con mắt thứ ba phảng phất tùy thời muốn mở ra. Hắn dùng truyền âm nhập mật hỏi thăm Quan Thế Âm, ta sao không biết các ngươi Phật môn bí mật dạy kim tiền tử phương pháp tu luyện? Cái này Quan Thế Âm há to miệng, lại không biết từ đâu giảng giải. Đúng vậy à, tại Thiên Đình thần tiên trong mắt, Phật môn kim tiền tử chuyển thế vẫn luôn có Phật môn tứ phương công việc tạo, ngũ phương nhất đế lục đinh lục giáp trông coi giám thị. Không phải Phật môn bên trong người truyền thụ phương pháp tu luyện, chẳng lẽ lại là Thiên Đình thần tiên, lại có lẽ là đạo môn bên trong người? Đừng nói chuyện vớ vẩn, Phật môn bên trong người tuyệt sẽ không cho phép Thiên Đình thần tiên cùng đạo môn người tiếp cận kim tiền tử. Đã nói đệ nhất kiếp nạn công đức phân cùng Thiên Đình một phần, Quan Âm Bồ Tát, bây giờ các ngươi đây là dự định lật lọng. Dương Tiễn âm trầm chất vấn hắn. Nhìn Quan Thế Âm tài năng phản ứng, trong cái này tất có nguyên nhân không muốn người biết. Bất quá, vậy thì thế nào đâu? Có thể bước lên Thiên Đình cùng Phật môn mâu thuẫn, với hắn mà nói, đây chính là một chuyện tốt nhi. Linh Sơn cũng không ý này. Quan Thế Âm giải thích nói, hai người truyền âm nhập mật, cũng không kinh động Huyền Trang. Nhưng mà, sự hiện hữu của bọn hắn, Huyền Trang đã trong lòng có đến, chỉ có điều giả vờ không biết mà thôi. Dù sao tu vi hiện tại của hắn, đối đầu Quan Thế Âm cùng Dương Tiễn, vẫn là quá cố hết sức. Chính mình nhất định phải ngụy trang kỹ. Xem ở chính mình là thiên tuyển Tây Du người trên đường, dù cho biểu hiện không thích hợp, Quan Thế Âm cùng Dương Tiễn cũng sẽ không tại ngay từ đầu liền có hành động. Tây Du thỉnh kinh chi lộ xa xôi, ta đang cần tọa kỵ. Dần Sơn quân đi tới trước mặt hắn, chân trước quỳ gối quỳ xuống, cung thỉnh đối phương thượng tọa. Bên cạnh Hạo Thiên Khuyển nhìn xem một màn này, nhịn không được giật giật khóe miệng. Long dạ từ bi hòa thượng, cưới lão hổ đi lấy kinh. Hạo Thiên Khuyển len lén liếc một mắt nhị lang thần vị trí, cũng không dám lên tiếng chào hỏi. ngồi trên lão hổ con huyền trang, khoe mắt liếc qua Quan Thế Âm cùng Nhị Lang Thần vị trí, bình tĩnh nói, lên đường đi. Dần Sơn Quân gào thét một tiếng, vui sướng xông vào núi rừng bên trong, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Quan Thế Âm trong lòng hiếm thấy lên vài tia bực bội. Cái này càng ngày càng nhiều biến động, đều tại chỉ hướng Tây Du lượng kiếp. Nguyên bản lần này lượng kiếp, Thiên Đình Phật môn sớm đã có ăn ý, song phương phối hợp chắc chắn bình yên trải qua. Nhưng mà, từ nơi sâu xa, biến số đã sinh. Quan Thế Âm trong lòng âm thầm thở dài, trên mặt bất động thanh sắc, vẫn là siêu nhiên vật ngoại tư thái, trong đó có ẩn tình khác, Nhị Lang chân quân, Thiên Đình nếu là muốn cầm đến phía trước đã nói xong công đức, chỉ sợ muốn điều tra rõ trong đó ẩn tình, bằng không, sau đó như thế nào, ta cũng không dám làm cam đoan. Nhị Lang Thần đối đầu Quan Thế Âm ánh mắt. Trong khoảnh khắc, hai người tựa hồ có cái gì ăn ý đã từng cùng là xiển giáo bên trong người, bây giờ mặc dù phân biệt vào Linh Sơn cùng Thiên Đình, nhưng trong đó quan hệ, như thế nào đơn giản như vậy liền có thể chặt đứt. Nhị Lang Thần buông xuống đôi mắt, bình tĩnh nói, chuyện này, ta nhất định đúng sự thật bẩm báo Thiên Đình Ngọc Đế. Quan Âm Bồ Tát nhịn xuống nghĩ dương lên khóe miệng. Đó thật đúng là quá tốt. Lần này sau lưng âm thầm nhúng tay đại năng, liền hắn đều chưa từng tính ra lịch. Thiên Đình nếu là nhúng tay, trước tiên ra mặt thăm dò vị kia sau lưng đại lão, hắn chỉ sợ nằm mơ giữa ban ngày đều phải quậy tỉnh. Vậy liền xin từ biệt. Nhị Lang Thần hừ một tiếng, sau lưng sinh ra hai cánh, thuận gió thẳng lên trời cao. Hắn có thất thập nhị biến thần thông, lên trời xuống đất, trong chớp mắt liền có thể làm đến. Đồng dạng tu luyện thần thông như vậy, còn có cái kia bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn ở dưới Tôn Ngộ Không. Thất thập nhị biến, đây chính là xiển giáo đặc hữu tu luyện công pháp. Trước kia phong thần lượng kiếp nợ máu. Hắn thở một hơi thật dài, trên mặt lại nhìn, đã là trước kia cái kia lạnh nhạt cuồng ngạo tư pháp thiên thần nhìn không ra nửa điểm cảm xúc phun trào. Lăng Tiêu Điện bên trong, tường vân lượn lờ, điềm lành rực rỡ, bảo tọa bên trên Ngọc Đế, thần sắc mịt mờ. Một dáng người luyện chuyển cung nga từ bên ngoài đi tới, nhẹ giọng hồi báo, khởi bẩm Ngọc Đế, tư pháp thiên thần cầu kiến. Ngọc Đế sớm tại phía trước liền phát giác khắc thường, Tây Du lượng kiếp bên trong đệ nhất kiếp nạn đã giải trừ. Nhưng mà Thiên Đình cũng không thu hoạch kiếp nạn giải trừ công đức chi lực. Ngọc Đế ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Điện phía dưới. Nhị Lang hiển thánh chân quân tư pháp thiên thần Dương Tiễn, tâm tư từ trước đến nay không tại Thiên Đình bên trong, là hắn trong bóng tối động tay chân sao? Dương Tiễn lưu tình ảo ảo đi tới, thần sắc vẫn là ngạo nghễ, dù cho nhìn thấy ba cắt bên trong uy danh hiển hách Ngọc Đế, cũng không cái gì vẻ lấy lòng. Khởi bẩm Ngọc Đế, Tây Du lượng kiếp nạn bên trong đệ nhất kiếp nạn đã bị giải trừ, nhưng mà cũng không phải ta giải trừ. Ngọc Đế ánh mắt bất thiện. Dương Tiễn cũng không động như núi, tựa hồ sớm đoán được đối phương trong lòng là nghĩ gì. Ta đang muốn ra tay trợ giúp Huyền Trang giải trừ đệ nhất kiếp nạn, nhưng mà Huyền Trang lại một đấm đem con hổ kia đả thương, hắn tu vi cao thầm, căn bản muốn không cần khác thiên thần tướng trợ. Lời này vừa nói ra, chỗ ngồi Ngọc Đế thần sắc khẽ biến, tay thật chặt siết chặt long tọa long đầu. Ngọc Đế suy nghĩ chất vấn, Lăng Tiêu Điện bên trong quanh quẩn thanh âm của hắn. Kim Thiền tử thân có tu vi, là Phật môn bên trong người truyền thụ. Linh Sơn bên kia, là muốn lật lọng sao? Lần này Tây Du kiếp nạn giải trừ quá trình bên trong, sẽ sinh ra đại lượng công đức, khí vận chi lực, tuy nói bất lực ngăn cản Tây Phương Phật giáo đại hưng, nhưng từ trong kiếm một chén canh, vẫn là có thể. Thiên Đình cũng cùng Linh Sơn đạt tới an ý, ta đã cùng Quan Thế Âm nói qua, Quan Thế Âm Bồ Tát phủ nhận chuyện này, truyền thụ Huyền Trang phương pháp tu hành người, chỉ sợ có lai lịch lớn, Quan Thế Âm Bồ Tát nói, nếu muốn lại kiếm một chén canh, vậy liền cần trước tiên ngừng chính mình tiến đến tra ra nguyên do trong đó. Đem sự tình chân tướng nói ra, Dương Tiễn đã không kiên nhẫn. Ngọc Đế trong lòng có kiêng kỵ, liền để hắn lui ra. Đưa tới Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế đem việc này nói ra. Thái Bạch Kim Tinh vuốt vuốt thật dài râu trắng suy tư. Một lát sau, Thái Bạch Kim Tinh hất lên phất trần, bố trí xong ngăn cách kết giới, tại truyền âm nhập mật nói ra chính mình ngờ tới. Quan Thế Âm, liền hắn điều tra không ra cái kia sau lưng đại năng, chỉ sợ trong đó nước rất sâu, có thể hay không? Là Tây Phương Nhị Thánh lại tại chơi gấp lửa bỏ tay người cho xiếc. Chương 80, từ bi Ngọc Đế nhíu mày không nói, mặc dù không nói đồng ý, nhưng cũng không nói phản đối. Chỉ là trong lòng có kiêng kỵ, không có nói thẳng ra Tây Phương Nhị Thánh danh hiệu. Tây Du lượng kiếp, Tây Phương giáo hai vị kia thánh nhân, bí mật dùng thủ đoạn thế nhưng là để cho người ta khó lòng phòng bị. Xiển giáo tiệt giáo đệ tử, bị hai vị kia thánh nhân độ hóa đi bao nhiêu? Có thể nói, hai giáo xuống dốc, nguyên nhân chủ yếu nhất một trong chính là Tây Phương Nhị Thánh âm thầm ra tay. Phía trước đã biết được, không có cách nào điều tra rõ lai lịch cao nhân đúng tay Tây Du lượng kiếp. Linh Sơn coi trọng nhất Tây Du, phía trước nhất định có phái người tới truy xét nguyên nhân trong đó. Tra được bây giờ, Quan Thế Âm tên kia lại còn nói để Thiên Đình cũng phái người tới tra. Ngọc Đế đôi mắt buông xuống, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Chuyện này Thiên Đình tự nhiên xem trọng, chỉ là nên phái ai đi tra? Ngọc Đế nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, tựa hồ muốn tham khảo ý kiến của hắn. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng khẽ run rẩy, trong này nước rất sâu, một khi đề cập tới, chỉ sợ rất khó bước ra. Hắn cũng không muốn chọc khó mà dự liệu phiền phức. Hồi Ngọc Đế, chuyện này nếu là Tư Pháp Thiên Thần bên trên báo, không bằng liền để hắn phụ trách chuyện này. Ngọc Đế trong lòng khẽ động, hắn đúng là muốn như vậy. Chính mình vị này cháu trai, tâm cao khí ngạo, bình thường ở Thiên Đình bên trên cũng là nghe điều không nghe tuyên. Việc này giao cho hắn, nếu như xảy ra vấn đề, nói không sai, người đi cáo chi Nhị Lang, để hắn đi bí mật quan sát, tra ra là ai trong bóng tối dạy bảo Kim Thiền Tử tu luyện. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng phát khổ, bất quá chính mình không cần tiếp nhận cái này phòng tay việc phải làm, đi một chuyến cũng không sao. Đồng thời, Ngọc Đế lại dặn dò, để Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ tiếp tục chú ý Tây Du sự tình, vừa có vấn đề, tùy thời bẩm báo. Kỳ thực phía trước đã dặn dò qua hai vị này thần báo bên hai, lại truyền một lần lệnh, là để bọn hắn càng thêm xem trọng chuyện này, mau chóng tra ra liên quan manh mối. Thái Bạch Kim Tinh từng cái đáp ứng. Quán Giang khẩu, Dương Tiễn sông nơi cửa, nhìn qua nơi xa chạy xiết không tuân ra nước sông cuốn lên từng cỗ sóng lớn. Trời xanh không mây, vạn dặm không mây, Dương Tiễn nhìn về phía chân trời, một vệt sáng thoáng qua, Thái Bạch Kim Tinh rơi vào bên cạnh hắn. Gặp qua chân quân. Thái Bạch Kim Tinh mang theo hiền lành mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng. Dương Tiễn hừ lạnh, một cái hảo ánh mắt đều không cho hắn, lạnh nhạt lại xa cách hỏi, có chuyện gì? Xem như Ngọc Đế tiếp thân thư ký, lão già này chủ động tới tìm hắn, chắc chắn cũng không có gì chuyện tốt. Dù sao, hắn cùng Tiên Đỉnh quan hệ cũng liền trên mặt không có trở ngại mà thôi. Phía trước chân quân bẩm báo liên quan tới Kim Tiền Tử tu vi vấn đề, Ngọc Đế mười phần xem trọng, nghĩ nghĩ, phái người đi âm thầm điều tra là nhất là thỏa đáng. Phía dưới không cần nói nhiều, đại gia trong lòng tự hiểu. Dương Tiễn cười nạo. Ha ha, thật đúng là nhát gan đó a, có chút gió thổi cỏ lay, liền nghĩ phái hắn đi làm cái này chim đầu đàn, tìm hiểu tin tức. Chân quân, chuyện này can hệ trọng đại, ngài nếu là không tiếp chuyện này, chỉ sợ. Dương Tiễn lạnh lùng nói, chuyện này ta tiếp. Hắn có thể cự tuyệt, bất quá, cha rõ ràng chuyện này, hắn cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ có điều, cái kia người sau lưng sợ là không dễ trọng, hắn. Thái Bạch Kim Tinh nghe nói như thế trong lòng vui mừng, nên miệng lên, như thế thì tốt, ta còn có việc, đi trước. Dương Tiễn liền một câu gặp lại đều không nói, lạnh nhạt ghét bỏ chi sắc, sáng loáng bày ra. Xem như Ngọc Đế tâm phúc, trong tam giới, đại bộ phận đều biết cho Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi, bây giờ bị lạnh nhạt như vậy vùng sắc mặt, Thái Bạch Kim Tinh cũng không có mảy may ý kiến. Nói thật, Dương Tiễn chịu đón lấy nhiệm vụ này, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nhân gia liền Ngọc Đế cũng dám vung sát mặt, hắn tiến áp sát người thư ký, còn dám có nhiều như vậy yêu cầu. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, lắc mình biến hóa, biến thành cái đốn tuổi tiểu phu, hóa thành một hồi thanh phong, tại chỗ biến mất. Trên sơn đạo, Huyền Trang cưỡi lao hổ, gặp gần trong sơn đạo cũng tốc độ cực nhanh. Hạo Thiên khuyển tứ chi mở rộng chạy, đi theo tốc độ của bọn hắn. Huyền Trang nhìn phía trước có tòa miếu hoang, liền mở miệng nói, đuổi đến một ngày một đêm lộ, ngươi cũng mệt mỏi, liền tại phía trước nghỉ ngơi a. Lao hổ cùng Hạo Thiên khuyển trong lòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, dựa theo tốc độ này, đoán chừng lại so với trong dự liệu sớm đến Linh Sơn. Một đoàn người tiến vào trong miếu đổ nát, nghỉ ngơi một hồi lâu, nhắm mắt Hạo Thiên khuyển đống nhiên mở mắt ra. Ta ra ngoài tìm một chút ăn, các ngươi ở đây nghỉ ngơi đi. Nói xong, Hạo Thiên khuyển như một trận gió cấp tốc chạy ra ngoài, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Lão hổ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là rất tò mò dò xét Huyền Trang. Người này nhìn xem là người tay không trói gà chi lực mặt trắng hòa thượng, tư văn yên tĩnh, có thể khi ra tay, vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn. Nó thực sự không nghĩ ra, xem trọng lòng dạ từ bi hòa thượng, thế nào lại là như thế tính cách? Người đang suy nghĩ gì? Huyền Trang nguyên bản nhắm mắt điều tức, chú ý tới lão hổ ánh mắt tò mò, liền mở mắt ra hỏi lại. Lão hổ có chút khó khăn. Lời này thật hỏi ra, chỉ sợ sẽ chọc giận hòa thượng này. Xem như tọa kỵ, vạn nhất bị thu thập, cũng không mà phân rõ phải trái đi. Ngươi bây giờ là tọa kỵ của ta, ngươi ta một đường cần giúp đỡ lẫn nhau, có chuyện nói thẳng, không cần như thế cố kỵ. Đối đãi mình công cụ, Huyền Trang vẫn rất có kiên nhẫn. Cái này, ta không nghĩ ra, hòa thượng, không phải hẳn là lòng dạ từ bi sao? Ta xem ngài, cũng là sát phạt quả đoán rất nhiều, này làm sao nghĩ cũng không đúng sao? Huyền Trang một đôi mắt tinh quang di động, Tây Du đệ nhất kiếp kiếp nạn đã giải, khổng lồ công đức chi lực tuôn hướng thể nội, khiến cho bản thân hắn khí tức hơi đệ càng ngày càng kinh khủng. Lão hổ hỏi ra lời này liền có chút hối hận. Hòa thượng này tu vi, như thế nào đột nhiên lại tinh tiến không thiếu? Cái này tiến độ tu luyện có phần cũng quá nhanh a. Hòa thượng này trở nên mạnh mẽ, sẽ không phải tính khí cũng đi theo biến lớn a. Nghĩ hắn đường đường mãnh hổ, khổ cực tu luyện nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng mở thần trí, thậm chí ngay cả hóa hình người đều không làm được. Cùng là tu luyện, như thế nào hắn cứ như vậy lợi hại đâu? Ha ha. Huyền Trang cổ họng phát ra cười lạnh một tiếng. Con hổ này vừa nhìn liền biết là vừa khai thần trí không lâu. Nó là có nhiều ngày thật mới có thể cảm thấy Phật môn hòa thượng cũng là lòng dạ từ bi, không tạo sát nghiệt. Thật muốn tính ra, Phật môn trên tay dính máu tươi, đó thật đúng là tẩy mấy vạn niên đều tẩy không sạch. Phật môn hòa thượng, chính xác lòng dạ từ bi, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, Phật môn từ bi là thế nào cái từ bi pháp? Lão hổ gãi gãi đầu, một đôi mắt tràn đầy thanh tịnh ngu xuẩn. Huyền Trang khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng về chung quanh quét một vòng. Hạo Thiên quyển đi gặp ngày xưa chủ cũ, chắc hẳn chung quanh cũng sẽ không có không thức thời người tới quấy rầy. Hắn gặp lão hổ lắc đầu biểu thị không biết, một bộ dáng rửa tai lắng nghe, liền tiếp theo nói xuống. Phật môn hòa thượng cùng người giảng từ bi, nếu là nguyện ý phục tùng, vậy ngươi liền sẽ cảm nhận được Phật môn từ bi, nhưng nếu là ngươi không muốn phục tùng, như vậy, Phật môn sẽ dùng một chút thủ đoạn, nhường ngươi không thể không nguyện ý tiếp nhận chúng ta bố thí từ bi. Tôn Ngộ Không ở dưới Ngũ Chỉ Sơn ngày đêm bị nơi đó thổ địa thần giám thị, hành động không tự do không nói, còn muốn chịu đựng phơi gió phơi nắng nỗi khổ, hơn nữa đói bụng ăn sát hoàn, khát uống đồng nước. Đây cũng là Phật môn từ bi. Lão hổ Dần Sơn quân nghĩ thông suốt điểm ấy sau, nhịn không được sợ run cả người. Chương 81, đã nói xong yếu đối thiếu niên hòa thượng đâu. Chương 81, đã nói xong yếu đối thiếu niên hòa thượng đâu. Cái kia, trước đây ta nếu là không nguyện ý làm ngài tọa kỵ, lão hổ nhịn không được thử thăm dò. A Di Đà Phật, ngươi dù chưa tạo sát nghiệt, nhưng cũng là yêu tinh so với người cường tráng, ngươi lại tại cách nhân tộc thôn trang gần chỗ, người mang lợi khí, sát tâm từ lên, vì phòng ngừa ngươi nghiệp chướng, ta cũng chỉ có thể nhịn đau đem ngươi siêu độ. Huyền Trang một mặt lạnh nhạt nói đối với lão hổ phi thường khủng bố chuyện. Lão hổ sắc mặt đại biến. Cảm tạ đại sư cho ta báo ân cơ hội. Lão hổ lần nữa vô cùng kiên định nói, may mắn mình trước đây thông minh. Huyền Trang hơi hơi nhíu mày, nhát gan có ánh mắt, cái này liền đầy đủ. Ngươi nếu là tọa kỵ của ta, sau này ngàn vạn không thể làm ăn cây táo rào cây sung sự tình, nếu không, bần tăng chính là có thủ đoạn độ hóa ngươi.
Đại sư, ta tuyệt không hài lòng.
Huyền Trang nhìn lão hổ trung thành tuyệt đối dáng vẻ, khẽ nâng lên tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ kim sắc phong ấn.
Ngươi như tuyệt không hài lòng, ta cũng không phải người nhỏ mọn, đây là phụ thần ấn, một khi đánh lên này ấn, thần phách liền cùng ta liên kết, sau này có nguy nan, ngươi liền xem như nhục thân bị hao tổn, này ấn cũng có thể bảo đảm ngươi hồn phách bất diệt.
Lão hổ không dám phản kháng, ngoan ngoãn đi ra phía trước, ngẩng đầu lên, chủ động đón lấy này ấn.
Huyền Trang đem ứng đánh vào cái chắn hắn, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ đặc thù liên kết chi lực.
Bây giờ, đầu này lão hổ sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm.
Cùng lúc đó, Hạo Thiên Quyền tại bên ngoài dốc núi sau, một mặt khẩn trương nhìn về phía Dương Tiễn.
Trần Quân.
Hạo Thiên Quyền có chút lúng túng.
Hắn bây giờ xem như nhận Huyền Trang là chủ, cũng không dám kêu nữa Dương Tiễn chủ nhân.
Bất quá, trong lòng của hắn vẫn tương đối tán thành vị chủ nhân này.
Chờ Tây Du hành trình kết thúc, hắn lại đi cùng chủ nhân thỉnh tội.
Ngươi không cần nói nhiều, ngươi là tính tình gì, ta tâm lý nắm chắc.
Nhị Lang Thần đối với mình nhận đồng đồng bạn thủ hạ, cho tới bây giờ cũng không giống khác thần tiên như vậy hà khắc.
Đa tạ thông cảm.
Hạo Thiên Quyền mặt lộ vẻ vẻ động dung.
Hòa thượng kia, từ xuất sinh lên liền có Phật môn bên trong người âm thầm trông coi giám thị, theo lý thuyết, bọn hắn sẽ không cho phép các nhân giáo đạo Kim Thiền Tử tu hành, Kim Thiền Tử cũng không nên có chút tu vi mới đúng, ngươi có biết, hắn một thân tu vi này đến từ đâu?
Dương Tiễn nghiêm túc hỏi.
Hắn là thực sự đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú.
Là có người âm thầm truyền tụ Kim Thiền Tử, vẫn là Kim Thiền Tử chuyển thế phía trước giờ cho gì, âm thầm khôi phục ký ức,
vụng trộm tu luyện.
Mặc kệ cái trước cái sau, cái kia đều thuyết minh, Kim Thiền Tử đang chủ động hoặc bị động thoát ly Phật môn trường khống.
Phật môn lần này chỉ sợ là có phiền toái.
Nghĩ đến đây nhi, Dương Tiễn liền tâm tình thư sướng, kèm thêm tra hỏi ngữ điệu đều nhẹ nhàng không thiếu.
Cái này, ta cũng không biết.
Hạo Thiên Quyền lắc đầu.
Nó trước đây nhìn thấy Huyền Trang một quyền đấm chết yêu quái thời điểm cũng chấn kinh có hay không hảo.
Đã nói xong yếu đuối thiếu niên hòa thượng đâu.
Này rõ ràng chính là sát phạt quả đoán uy mãnh đại hắn a.
Huyền Trang người này, người âm thầm nhiều lưu ý, nếu có cái gì phát hiện mới, âm thầm cho ta truyền tin.
Hạo Thiên Quyền gật gật đầu.
Hắn trong lòng chân chính nhận đồng chủ nhân là Dương Tiễn, bất quá, trước mắt hắn cần hiệu trung Huyền Trang.
Nếu là có phát hiện, ta tự sẽ bẩm báo thần quân, chỉ là, nếu là hòa thượng kia Dương Tiễn lạnh nhạt nói, không cần như thế khó xử, có thể nói liền nói, không thể nói coi như xong.
Hạo Thiên Quyền nhẹ nhàng thở ra.
Có thể nói, hắn nhất định nói cho chân quân biết.
Cáo biệt chủ nhân trước, trở lại trong miếu đổ nát, Hạo Thiên Quyền ngẩng đầu một cái liền đối với lên Huyền Trang cặp kia uy nghiêm con mắt.
Trong nháy mắt đó, nó chỉ cảm thấy chính mình từ đầu tới đuôi từ trong tới ngoài đều bị nhìn thấu.
Mồ hôi lạnh không bị khống chế xông ra, Hạo Thiên Quyền nơm nớp lo sợ, "Huyền Trang đại sư, ta ăn no trở về."
"Ăn no?
Ngươi chủ nhân trước cho ngươi cho ăn xương cốt."
Huyền Trang ung dung mở miệng.
Hạo Thiên Quyền cứng ngắc đứng tại chỗ, toàn thân run lẩy bẩy.
Trước mắt hòa thượng mặc dù một bộ lòng dạ từ bi dáng vẻ, nhưng âm thầm cái kia cố bức nhân uy thế kinh khủng, lập tức tập trung đặt ở trên người hắn.
Trong lúc vô hình, phản phất có một tòa núi lớn đặt ở linh hồn hắn bên trên.
Thiên Quân trầm trọng chi lực, chỉ sợ trong chớp mắt liền có thể đem hắn ép thành một đoàn thịt nát.
Xem ra cái gì đều không thể gạt được Huyền Trang đại sư.
Hạo Thiên Quyền do dự mở miệng.
Chỉ vì cũng không tranh làm cái gì việc trái với lương tâm, nó cũng không có loại kia phản bội cảm giác tội lỗi.
Ta chính xác thấy chân quân, bất quá, chỉ là ôn chuyện mà thôi, không nên nói, ta cũng không nhiều lời.
Nó ranh giới cuối cùng là không thể phản bội.
Chính là bởi vì điểm này, mà thu được vị kia chân quân tán đồng.
Hắn cũng biết, chính mình nếu thật thủ không được cái này trung thành ranh giới cuối cùng, chỉ sợ hòa thượng này cũng sẽ không bỏ qua nó.
Ngươi yên tâm, các ngươi chủ tớ tình thâm, ta trong lòng đã biết, ngươi bây giờ chỉ cần bảo hộ ta Tây Du, còn lại, ngươi tự nhiên nhưng nhìn lấy xử lý.
Huyền Trang niệm một tiếng Phật hiệu, nhẹ nhàng âm thanh một vàng, cái kia trầm trọng cảm giác gáp bách trong nháy mắt tiêu thất.
Hạo Thiên Quyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
May mắn thật không có làm chuyện gì sai.
Cao lão trang bên ngoài trong chợ, Thẩm An bày quán nhỏ, tính tiếp xuống khách nhân.
Cao lão trang bên trong, có sức mua, ngoại trừ cái kia Thiên Đồng Nguyên Soái, chỉ sợ cũng không có người nào khác.
Ai, đáng tiếc chính mình trước mắt chỉ mở mang Trường An thành cùng Cao lão trang cái nào địa đồ.
Trường An thành bởi vì lúc trước náo động lên động tĩnh, trên trời thần tiên Tây Phương Phật môn đều nhìn chằm chằm chỗ kia. Hắn bây giờ còn là đường trở về tương đối hảo.
Chỉ là Cao lão trang thật sự rất khó gặp phải có sức mua chất lượng cao khách nhân a.
Thẩm An âm thầm tu luyện thổ tức, quanh thân khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục.
Bên cạnh đi qua người, cũng nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên người hắn.
Phía trước bọn hắn còn tưởng rằng người này là bị cái kia chư yêu giết chết, oan hồn bất tán, nhưng những ngày thời gian đến nay, hắn ở chỗ này mở quán bán hàng, cùng người cười cười nói nói, đủ để hướng đám người chứng minh, hắn cũng không phải là oan quỷ.
Người nơi này cũng càng ngày càng tin tưởng, có thể từ chư yêu trong tay bảo trụ tâm linh, không bị thương chút nào người, nhất định là có bản lĩnh tiên nhân.
Cao Thúy Lan đi vào trong chợ, một con mắt liền chú ý đến trong đám người nam tử.
Hắn người mặc phổ thông y phục, có thể cái kia quanh thân khí chất, nhìn thế nào đều không phải là người bình thường.
Cao lão trang lúc nào tới một như thế anh tuấn nam tử.
Bên cạnh đi theo nha hoàn chú ý tới tiểu thư ánh mắt, lặng lẽ giật giật Cao Thúy Lan ống tay áo.
"Tiểu thư, mấy ngày nay, Cao lão trang bên trong người đều ở đây đàm luận vị này tiên sư đâu?"
Cao Thúy Lan cách nửa cái đường phố, xa xa dò xét cái kia ngồi ở bên gian hàng nam tử, nghi hoặc hỏi,
"Tiên sư?
Nghiêm chỉnh tiên sư, ai sẽ mở quán bán hàng a?"
"Đúng vậy a, đại gia hỏa đều nói hắn là có bản lĩnh tiên sư đâu."
Nha hoàn nhìn xem vị tiên sinh kia, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, những người kia nói, phía trước có cái chư yêu tại bản địa quái phá, kết quả là bị vị kia tiên sư dễ như trở bàn tay giải quyết.
Cao Thúy Lan nhíu mày, lời này truyền có phần quá khoa trương chút, chỉ sợ là cố ý thả ra lời đồn. Nếu thật là có bản lãnh tiên sư, sao sẽ như thế trẻ tuổi? Phải biết, tu luyện không dễ, có chút bản lãnh thật sự luyện khí sĩ, đó đều là tóc trắng xóa hạng người. Người này niên kỷ chỉ sợ cũng không qua 20. Nào có tuổi trẻ như vậy tiên sư a? Thật sự đâu, bởi vì người ta có tu luyện thành, đều trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi. Nha hoàn trong giọng nói tràn ngập chờ mong, nhịn không được đưa tay sờ lên chính mình khuôn mặt. Chương 82, không phải chứ, phú bà. Chẳng lẽ ngươi này liền muốn từ bỏ? Chương 82, không phải chứ, phú bà. Chẳng lẽ ngươi này liền muốn từ bỏ? Ai không hy vọng bản thân có thể cùng thanh xuân mãi mãi? A Cao Thúy Lan cũng là nữ nhân, vừa nghe đến thanh xuân mãi mãi từ này, lập tức động lòng. Con ngươi nàng nhất chuyển, hướng về cái kia mở quán bán hàng nam nhân đi qua. Là thực sự tiên sư vẫn là giang hồ phế tử, nàng tự mình đi thăm dò một chút, liền biết rốt cuộc. Tiên sư hữu lễ. Cao Thúy Lan đi qua, lễ phép hành lễ vân an. Nha hoàn cũng đi theo hơi hơi cúi đầu. Thẩm An ngước mắt dò xét trước mắt người này. Hào một cái xinh xắn giai nhân. Cao Thúy Lan thân hình thon thả thon dài, dáng người đường cong trước sau lồi lõm, đặc biệt là cái kia một gương mặt, điều mà không mị, giữa lông mày lộ ra một cỗ sinh cơ sức sống, nhìn xem liền để nhân tâm sinh vui vẻ. Thẩm An đối với vị này hợp nhãn duyên mỹ nhân cũng lộ ra mỉm cười, nữ thí chủ hữu lễ. Cao Thúy Lan hướng về chung quanh dò xét một vòng, người tới lui đều không bắt kịp phía trước. Mặc dù mọi người hỏa đều tương đối chú ý cái này sạp hàng, nhưng mà, luận buôn bán lời nói, cái này sạp hàng thật sự có thể nói là vô cùng vắng vẻ. Không biết xưng hô như thế nào tiên sư? Cao Thúy Lan mỉm cười hỏi thăm. Ta họ Thẩm. Thẩm tiên sư, không biết có thể truyền ta phương pháp tu luyện? Cao Thúy Lan ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thẩm An. Hắn tu luyện sau đó, khí chất dung mạo nâng cao một bước. Đánh cái so sánh, trước kia hắn là nguyên máy ảnh, hắn bây giờ, giống như là mở siêu cấp vô địch mỹ nhan máy ảnh. Ngũ quan khí chất dung mạo đều tuyệt đối xuất chúng. Truyền cho ngươi phương pháp tu luyện. Thẩm An hảo cười nhìn xem vị mỹ nữ kia. Mỹ nhân chính xác có thể ỷ lại đẹp hành hung, nhưng mà hắn cũng không phải loại kia đầu nhỏ không chế đại đầu nam nhân. Ta cũng không có hứng thú truyền đạo thụ nghiệp. Hơn nữa pháp môn tu luyện, người hữu duyên có được, nhân tộc có thiên phú tu luyện, càng là vạn người không được một. Cao Thúy Lan nghe càng thêm tâm động. Nghe lời nói này, giống như thật có chút bản lãnh á Thẩm tiên sư. Ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Cao Thúy Lan quanh có thăm dò. Ngươi luôn có đủ loại đủ kiểu dục vọng. Chỉ cần tìm hắn người yêu thích sự vật tới sắp đặt nhà bảo, tổng hội đã động hắn. Ta, Thẩm An tâm nói ta đối với trở nên mạnh mẽ cảm thấy hứng thú. Bất quá lời này cũng không thể ngay thẳng nói ra. Hắn cười cười, chỉ mình nhặt nhạnh chỗ tốt sạp hàng nhỏ nói, ta đối với mở quán bán hàng cảm thấy hứng thú. Vậy ngài cái này sạp hàng bán là cái gì? Nàng nhìn kỹ một chút sạp hàng, phía trên bày mấy cuốn phá quyển gia cửu, cái gì khác cũng không có. Như thế đơn sơ, cũng khó trách những người kia sẽ không qua tới mua. Dù sao cũng là trung thực sống qua ngày người, loại này xem xét liền không thực dụng, lại giống như hố tiền đổ vật, mua chẳng phải tương đương với lấy tiền đổ xuống sông xuống biển sao? Ta cái này bán là cơ duyên. Thẩm An trong mắt hơi hiếp, ngữ khí trở nên ý vị thâm trường đứng lên. Mọi người đều biết, tại hiện đại, xa xỉ phẩm cửa hàng tụ tỷ, đó là một cái so một cái cao ngạo. Hắn bán tàng bảo đồ, kỳ thực cũng cùng xa xỉ phẩm không sai biệt lắm. Muốn hấp dẫn người mua xa xỉ phẩm, hắn cái này tiêu thụ nhất định phải đem cao bức cách cho bưng ra. Cơ duyên. Cao Thúy Lan tâm niệm khẽ động. Nhạy cảm giác được trước mắt cái này tuấn lãng nam tử khí tức thay đổi. Trung quanh hắn tựa hồ quanh quẩn một cỗ không giống bình thường khí, cùng hắn tới gần chính mình, rõ ràng hơn cảm thấy khí tức quanh người càng thêm nhẹ nhàng. Như vậy rõ ràng biến hóa, để Cao Thúy Lan tin tưởng, đây là một cái có bản lĩnh tiên sư. Chỉ là không biết cơ duyên này muốn thế nào mới có thể được đến. Cao Thúy Lan đưa tay chỉ trên gian hàng quyển gia cửu. Thẩm An cầm lấy một quyển gia cửu, cười nói, "Này đồ giá trị 1 vạn lượng hoàng kim." Bên cạnh nha hoàn nghe trợn mắt hốt hoồm, thốt ra hỏi, "Cái này phá quyển gia cửu cũng đáng bạc kim?" Cái này rách dưới dạng, nhìn thế nào đều không đáng tiền à? Khó trách người nơi này đều biết hắn là tiên sư, lại không người đến mua hắn đồ vật. Thứ này thực sự quá mắc, ai mua được nha? Nha hoàn mong chờ nhìn qua quyển gia cửu. Nếu như ta có nhiều hoàng kim như thế liền tốt. Đương nhiên, nếu là có thể nhận được cơ duyên này, như vậy Thẩm An một mặt cao thâm nhìn về phía Cao Thúy Lan, nhân sinh của ngươi sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, hướng đi càng rộng lớn hơn thế giới. Cao Thúy Lan sờ lên chính mình đeo vòng tay, cái này vòng tay tối đa cũng liền giá trị 10 mấy kim. Chính mình trên thân trong lúc nhất thời thật đúng là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Có thể rẻ hơn một chút sao? Cao Thúy Lan vô cùng bụ thực mặc cả. Nàng thường giúp phụ thân quản lý trang ấp nông sự, biết trong nhà kiếm tiền không dễ dàng. Bất quá 1 vạn lượng hoàng kim, khẽ cắn môi còn có thể kiếm ra tới. Có thể trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân cơ duyên đang ở trước mắt, nói cái gì cũng muốn thử một lần. Vậy không được. Hắn tự tuyệt sắc đẹp của đối phương dụ hoặc. Liền xem như mỹ nữ, cũng không thể trả giá hệ thống định giá cả ở nơi đó, hắn cũng không thể tùy tiện sửa bậy. Đã như vậy Cao Thúy Lan thở dài. Thầm ăn trong lòng một lượt bộ. Không phải chứ, phú bà. Chẳng lẽ ngươi này liền muốn từ bỏ? Tuyệt đối không nên. Cho ta hướng đem công trạng a, có hay không hảo? Thẩm An trong lúc nhất thời đầu góc chuyển nhanh chóng, tăng hắng một cái nói, những ngày này ta đều sẽ ở đây chỗ mở quán bán hàng, ngươi như chân quý phần cơ duyên này, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Cao Thúy Lan trịnh trọng gật đầu. Thẩm tiên sư, ta biết nên làm như thế nào. Cao Thúy Lan trong lòng hạ quyết định, cùng đối phương cáo biệt sau, lại ra trả về Cao Láo Trang. Trở lại trong trang viên, nha hoàn có chút thất vọng, vừa đi vừa hỏi tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, ngươi thật dự định mua cái kia cái gọi là cơ duyên a? Đây chính là dòng giá 1 vạn lượng hoàng kim. Nàng 10 đời đều dạy không được nhiều thỏi vàng như vậy. Không nói trước cơ duyên, ngươi cảm thấy vị kia tiên sư là giang hồ phiến tử sao? Nha hoàn do dự lắc đầu, phía trước đứng ở đó vị tiên sư bên cạnh, ta liền cảm giác thần thanh khí sảng, phía trước bụng còn có chút đau, có thể đứng ở bên cạnh hắn sau, toàn thân đều thoải mái, những cái kia ốm đau cũng đã biến mất. Đây là dính tiên khí a. Nguyên lai nha hoàn cũng có sở cảm ứng. Cao Thúy Lan cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt lóe lên đồng bột khát vọng, đây mới thật là lớn cơ duyên, ta nói cái gì cũng không thể buông tha. Càng đi bên trong vừa đi, Cao Thúy Lan liền phát hiện phía trước bóng người nhốn nháo. Không đúng, bây giờ là ngày mùa, trong nhà mà đều bận rộn muốn lượt đâu, nhà mình tá điền hạ nhân, đại bộ phận đều phái đi ra làm việc. Lúc này trong nhà tại sao có thể có nhiều người như vậy? Nha hoàn cũng nhìn thấy những người kia, một mặt không hiểu, tiểu thư, trong nhà đây là tới khách nhân sao? Lão gia có hay không đã nói với ngươi? Nhà mình lão gia liền tiểu thư như thế một cái độc nữ, những năm gần đây, cao lão trang trên dưới lớn nhỏ chuyện đều giao cho tiểu thư tới xử lý. Nếu là có khách nhân muốn tiếp đãi, chắc cũng sẽ sớm thông chi tiểu thư a. Nhưng làm tiểu thư thiếp thân nha hoàn, nàng chưa thấy qua lão gia cùng tiểu thư đề cập qua chuyện này a. Trừ phi là cái này hai cha con bí mật vụ chồng nói. Cao Thúy Lan lắc đầu, phụ thân cũng không đã nói với ta trong nhà có khách muốn tới, có thể là tại chiêu mộ đứa ở a. Cao lão trang phụ cận mà cũng là nhà nàng, có thêm người làm việc cũng muốn nhiều, trên làng nhân thủ không đủ, cho nên nàng việc nhà niên hội chiêu mộ đứa ở a. Nói cũng đúng, gần nhất ngày mùa tiết, chính xác hẳn là chiêu chút đứa ở. Nghe quản gia phía trước nói, giống như liền tuyển được một cái vô cùng vạm vỡ nam tử, khí lực phi thường lớn. Cao Thúy Lan hướng đại sảnh đi đến, đồng thời cũng thuận miệng nói, ta đi xem một chút, kiểm định một chút.